các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, xuyên qua Võ Đang. Núi Võ Đang, lại tên Thái Hỏa Sơn có Thái Nhạc, núi lớn danh sưng. Xoát xoát. Tử Tiêu cung bên ngoài quảng trường đường hành lang, từng đợt tiếng xào xạc không ngừng truyền đến. Chỉ gặp một cái một thân đạo bào màu xanh, nhìn qua không sai biệt lắm 7-8 tuổi tiểu đạo đồng chính vuốt một thanh so với hắn còn cao hơn cây chổi một cái chẳng có mục đích quét lấy. Tiểu đạo đồng khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng như ngọc, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng sáng răng, cả người nhìn qua giống như một cái búp bê, đặc biệt là đôi mắt kia càng là sâu thẳm thâm thúy, mang theo một tia mê mang, vậy mà cho người ta một loại tang thương cảm giác. Ai? 8 năm đến cái thế giới này đã 8 năm. Đột nhiên, tiểu đạo đồng trong tay cây chổi ngừng lại, miệng bên trong cũng không nhịn được thở dài một tiếng, trong giọng nói cũng tràn đầy nồng đậm tang thương cùng cô tịch, không chút nào giống một cái 7-8 tuổi tiểu hài hẳn là có biểu lộ. Cái này tiểu đạo đồng tên là Dương Huyền Thanh, Dương Huyền Thanh cũng không phải người của thế giới này, xác thực nói là Dương Huyền Thanh linh hồn không phải cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương. Dương Huyền Thanh đến từ thế kỷ 21, kiếp trước Dương Huyền Thanh chính là một đứa cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, cuối cùng thi đậu một chỗ tam lưu đại học, sau đó tốt nghiệp về sau cùng vô số ngàn vạn học sinh, bước lên làm việc cương vị, cuối cùng tại đụng vô số lần vách tường về sau miễn cưỡng tìm được công việc. Như thế lăn lộn 3 năm, vẫn như cũ dây rủa tại xã hội tận dưới đáy dây, không phòng, không xe, tự nhiên cũng không có bạn gái, thuộc về thời đại mới tam vô điệu ti bên trong một thành viên. Về sau bởi vì công tác nguyên nhân, đắc tội cấp trên, sau đó bị đuổi việc, vạn phần phiền muộn phía dưới, Dương Huyền Thanh quyết định ra ngoài giải sầu một chút, cuối cùng một thân một mình đi tới đạo gia thánh địa núi Võ Đang. Nói đến cũng kỳ quái, Dương Huyền Thanh đi thời điểm, toàn bộ núi Võ Đang bầu trời có thể nói là vạn dặm không mây, tuyệt đối là du lịch ngắm cảnh tuyệt hảo thời tiết. Thế nhưng là các loại Dương Huyền Thanh đến núi Võ Đang Tử Tiêu cung thời điểm, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời trong khoảnh khắc mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, đầy trời lôi xả điên cuồng múa. Không đợi Dương Huyền Thanh kịp phản ứng, như chút nước mưa to liền từ trên trời giáng xuống, bởi vì Dương Huyền Thanh lựa chọn là du lịch mùa hế hàng, cho nên núi Võ Đang cũng không có người nào, Dương Huyền Thanh liền một đường vọt tới trong Tử Tiêu cung. Bất quá chờ hắn vừa bước vào Tử Tiêu cung trong nháy mắt, bên hai liền truyền đến một tiếng nổ vang. Sau đó đầy trời màu tím lôi quang trong nháy mắt bao phủ Dương Huyền Thanh, cả người liền đã mất đi ý thức, tại mất đi ý thức trong nháy mắt, trong đầu của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu bị sét đánh. Mà chờ hắn lại một lần nữa lấy lại tinh thần về sau, phát hiện mình vậy mà biến thành một đứa bé xuất hiện ở dưới núi Võ Đang, cuối cùng mình bị một cái trung niên đạo sĩ cứu, mang tới núi Võ Đang. Về sau, Dương Huyền Thanh cũng biết, người trung niên đạo sĩ kia gọi là Trùng Hư, chính là Võ Đang trưởng môn Thiên Hư Tử đại đệ tử. Sau đó thấy được từng màn cũng lệnh Dương Huyền Thanh rốt cục xác nhận một cái làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hưng phấn sự thật. Hắn chẳng những trung sinh, hơn nữa còn xuyên việt rồi, càng quan trọng hơn là, trải qua hắn hiểu rõ cùng phỏng đoán về sau. Dương Huyền Thanh phát hiện mình còn xuyên qua đến, tiếu ngạo giang hồ, trong thế giới, một cái thế giới võ hiệp một cái lấy võ vi tôn, khoai y ân cựu thế giới. Tục ngữ nói tốt, mỗi người trong lòng đều có một cái giấc mộng võ hiệp, Dương Huyền Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiếp trước Dương Huyền Thanh không có yêu thích khác, cùng vô số phân thân tơ trạch nam, trò chơi tiểu thuyết tự nhiên là bọn hắn nhu yếu phẩm, mà Dương Huyền Thanh càng tham món lợi nhỏ nói, đặc biệt là võ hiệp. Cái gì, tiếu ngạo giang hồ, ỷ thiên đồ long ký, thiên long bát bộ, các loại, cơ hồ kim, cổ, hoàng tất cả tiểu thuyết võ hiệp đều có thể đọc ngược như chảy, mà tiểu thuyết cải biên kịch truyền hình càng là một tập không rơi, tiêu chuẩn võ hiệp say mê công việc. Dương Huyền Thanh không nghĩ tới mình lại có một ngày có thể đi vào một cái chân chính thế giới võ hiệp, vừa lúc bắt đầu, Dương Huyền Thanh có thể nói là cực kỳ hưng phấn. Bất quá đáng tiếc là, cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, về sau đi qua trùng hư khảo thí về sau, phát hiện, Dương Huyền Thanh vậy mà trời sinh kinh mạch nhỏ hẹp, tập võ tư chất cực kỳ thấp, căn bản cũng không thích hợp luyện võ, tin tức này như là một chậu nước lạnh rội tại Dương Huyền Thanh trên đầu. Theo trùng hư đạo trưởng nói, Dương Huyền Thanh tương lai thành tiểu tối cao nhiều lắm là cũng chính là một cái tam lưu võ giả trình độ, chỉ là so với người bình thường mạnh lên một chút thôi, bất quá trùng hư đạo trưởng cũng không có bởi vậy đem Dương Huyền Thanh đuổi xuống núi Võ Đang, mà là lưu tại núi Võ Đang trở thành một tên tạp dịch. Mặc dù nói như thế, nhưng là Dương Huyền Thanh hiển nhiên căn bản cũng không có ý tứ buông tha, sau khi trùng sinh, Dương Huyền Thanh tâm thái hiển nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, đời trước của hắn có thể nói là vô cùng thất bại, đã thượng thiên lại một lần nữa cho hắn một cái cơ hội. Dương Huyền Thanh quyết định tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì Dương Huyền Thanh không phải Võ Đang đệ tử chính thức, chỉ là tạp dịch đệ tử, cho nên tự nhiên là không cách nào học tập phái Võ Đang công pháp cao cấp, bất quá mặc dù nói không có công pháp cao cấp, nhưng là một chút cơ sở tâm pháp phái võ đang nhưng không có giữ bí mật, mà là đối tất cả mọi người mở ra. Dương Huyền Thanh đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, lựa chọn phái võ đang cơ sở nội công, Thiếu Dương Công. 5 tuổi tu luyện, đến bây giờ đã ròng rã đi qua thời gian 3 năm. Chính như Trùng Hư đạo trưởng nói tới như vậy, tư chất của hắn đích thật là cực kém, ròng rã thời gian 3 năm Dương Huyền Thanh vẫn như cũ là không có cảm ứng được khí cảm, thời gian 3 năm, mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ làm bài tập bên ngoài, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện. Hiện tại võ đang cơ hồ trên dưới đều biết có một người tu luyện cuồng tạp dịch đệ tử, đối với Dương Huyền Thanh cử động, toàn bộ võ đang trên dưới phản ứng không đồng nhất, mới đầu thời điểm xem thường người cũng có, châm chọc lấy cũng có, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Huyền Thanh ánh mắt bên trong chỉ còn lại có một cái kia chính là bội phục. Có thể tưởng tượng một chút, một cái vốn nên không buồn không lo tiểu hải tử, ngày qua ngày kiên trì như thế khô khan sự tình, không có chút nào một điểm thư giãn ý tứ. Một kiên trì liền là thời gian 3 năm, Dương Huyền Thanh hành vi cũng lệnh không ít võ đang đệ tử cảm thấy đỏ mặt. Trong lúc vô hình, bởi vì Dương Huyền Thanh nguyên nhân, toàn bộ võ đang đệ tử tu luyện chăm chỉ độ cùng nhiệt tình vậy mà trống rỗng tăng lên không ít. Như vậy, võ đang đệ tử tu vi ngược lại là lập tức tăng lên không ít. Như thế lệnh đã là võ đang trưởng môn Trùng Hư đạo trưởng có chút ngoài ý muốn, cũng tương tự có chút kinh hỉ, đối Dương Huyền Thanh cũng càng phát thưởng thức. Tại Dương Huyền Thanh trùng sinh năm thứ 5 về sau, đời trước trưởng môn Thiên Hư Tử liền cưới hạc qua Tây Thiên rồi, mà Trùng Hư đạo trưởng cũng thuận lý thành chương tiếp nhận võ đang trưởng môn, trở thành võ đang tân nhiệm trưởng giáo. Hắn không nghĩ tới chính mình lúc trước thời điểm một cái vô ý tiến hành, vậy mà cho phái võ đang mang đến biến hóa lớn như vậy, một cái tư chất thấp như vậy đệ tử lại có thể cho núi võ đang mang đến to lớn như vậy cải biến. Chương 2, khí cảm sinh. Kim thủ chỉ hiện. Canh thứ 2. Cần phải trở về. Nhìn một cái đã kinh biến đến mức 10 phần sạch sẽ quảng trường về sau, Dương Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói, bởi vì niên kỷ nguyên nhân, Dương Huyền Thanh mặc dù nói là tạp dịch đệ tử, nhưng là nhiệm vụ hàng ngày cũng hết sức đơn giản, cái kia chính là đem Tử Tiêu cung trước mặt quá cực lớn trận quét dọn một lần liền có thể. Xong thành nhiệm vụ về sau, thuận một đầu đường hành lang đi không sai biệt lắm hơn 10 phút về sau, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái độc lập tiểu viện, mặc dù nói tiểu viện nhìn qua tương đối có chút rách nát, nhưng lại là độc thuộc Dương Huyền Thanh. Làm một cái tạp dịch đệ tử, có thể tại núi võ đang nắm giữ một cái độc lập tiểu viện, Dương Huyền Thanh tuyệt đối là duy nhất cái này một phần. Cả cái tiểu viện mặc dù nói có chút rách nát, nhưng là bị tu chỉnh lại là 10 phần sạch sẽ. Kiếp trước Dương Huyền Thanh mặc dù nói thuộc về điểu ti, nhưng lại cùng tuyệt đại đa số điểu ti lôi thôi khác biệt chính là, hắn đối cá nhân vệ sinh phương diện 10 phần coi trọng, thậm chí có một chút rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Đẩy cửa ra, Dương Huyền Thanh chậm rãi đi vào, cả cái phòng bên trong mặt trưng bày hết sức đơn giản. Một cái bàn, một cái giường cùng một cái ghế, đây là chủ yếu nhất mấy thứ đồ, còn lại trên cơ bản không có gì đặc biệt đồ vật. Gần nhất luôn cảm giác lúc tu luyện nơi đan điền có chút nóng nóng, đây chính là Trùng Hư đạo trưởng nói tới sinh ra khí cảm trước đó dấu hiệu a, không có gì bất ngờ xảy ra, gần nhất thì có thể sinh ra khí cảm, trở thành một tên chân chính võ giả. Dương Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc. 3 năm sinh ra khí cảm, cái này nếu là phóng nhãn toàn bộ giang hồ. Chỉ sợ cơ hồ thuộc về nhất chậm, phải biết, một chút tuyệt thế thiên tài trên cơ bản chỉ cần mấy ngày liền có thể sinh ra khí cảm, tu luyện ra chân khí, phổ thông thiên tài cũng nhiều nhất cần nửa tháng thời gian liền đầy đủ, người tu luyện cũng kém không nhiều cần nửa năm nhiều nhất thời gian 1 năm liền có thể nhập môn, thế nhưng là hắn lại là trọn vẹn hao tốn thời gian 3 năm mới khó khăn lắm mò tới khí cảm cánh cửa mà. Ở trong đó chênh lệch có thể nghĩ kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá Dương Huyền Thanh lại không có chút nào thất vọng, ngược lại vô cùng mong đợi. Dù sao 3 năm này cố gắng rốt cục có thể có một cái hồi báo, hắn thấy, cái này chí ít đã bước ra võ đạo tu luyện bước đầu tiên. Sau khi trùng sinh, mặc dù nói thiên phú 10 phần thấp, nhưng là thời gian mấy năm qua lại rèn luyện hắn vô cùng kiên nghị tính cách, cùng tiền thế tính cách so sánh. Một thế này, Dương Huyền Thanh không thể nghi ngờ càng là kiên nghị, tuy nói như sắt thép ý chí có chút khoa trương, nhưng là tuyệt đối xa không phải kiếp trước có thể so sánh với. Đè xuống suy nghĩ về sau, thoát cởi giày, khoanh chân ngồi ở trên giường. Sau đó cả người cũng trực tiếp lại một lần nữa tiến nhập suy nghĩ trạng thái, ý niệm tập trung, cố gắng nếm thử cảm ứng trong cơ thể cái kia một cỗ cảm giác thật nóng. Không biết qua bao lâu, đúng lúc này, đột nhiên, Dương Huyền Thanh chỉ cảm thấy nơi đan điền bỗng nhiên truyền đến một dòng nước ấm, tại dòng nước ấm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ người thân thể cũng chấn động mạnh, một cỗ vô cùng cảm giác ấm áp cũng từ đáy lòng dâng lên, một loại không nói ra được cảm giác sảng khoái cũng lập tức truyền khắp toàn thân. Ông! Cùng lúc đó, đúng lúc này, Dương Huyền Thanh trên cổ treo một viên hạt châu màu xám bỗng nhiên phát ra một đạo hào quang màu xám, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Ken kiểm chắc đến chủ ký sinh trong cơ thể sinh ra võ đạo hậu thiên chân khí, đạt tới khí vận hệ thống thức tỉnh tiêu chuẩn thấp nhất, khí vận hệ thống thức tỉnh. Một đạo lạnh lạnh thanh âm cũng bỗng nhiên xuất hiện ở Dương Huyền Thanh trong óc, sau đó hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ hắn lấy lại tinh thần chi sau phát hiện mình đi tới một cái không gian xa lạ bên trong. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là địa phương nào? Bỗng nhiên xuất hiện tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm về sau, Dương Huyền Thanh cũng không như trong tưởng tượng hô to gọi nhỏ, cũng không có quá mức chấn kinh, dù sao mình luyện xuyên qua nặng chuyện phát sinh đều trải qua, chút chuyện này hiển nhiên căn bản cũng không tính là gì. Sau đó ánh mắt cũng bắt đầu đánh giá đến cái này thần bí không gian. Dương Huyền Thanh phát hiện mình ở vào một cái vô cùng kinh khủng to lớn đại điện bên trong, cả ngôi đại điện đủ mấy trăm mét độ cao, hắn đều đã không biết nên dùng như thế nào cái gì để hình dung trước mắt đại điện, tôn quý, xa hoa, thần bí đủ loại không đồng nhất, duy nhất cảm giác liền là cái này không giống nhân gian chi vật, hắn căn bản không tưởng tượng ra được đại điện này là như thế nào kiến tạo lên, cho dù là ở đời sau, khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt niên đại, cũng tuyệt đối không cách nào kiến tạo ra như thế rộng lớn đại điện. Chủ ký sinh, ngài khỏe chứ, chúc mừng chủ ký sinh kích hoạt khí vận hệ thống, nơi này là khí vận hệ thống không gian lạnh lạnh thanh âm lại một lần nữa truyền đến, sau đó Dương Huyền Thành chỉ gặp đại điện bên trong hư không không gian vì duy vận mèo đi, sau đó một cái hơi mở nữ tử thân ảnh trống rông xuất hiện. Vâng! Tại nữ tử xuất hiện trong nháy mắt, Dương Huyền Thanh cả người trực tiếp cứ thế tại nơi đó, trong đầu cũng oanh cảm giác trống rỗng, nữ tử trước mắt, hắn đã không biết nên làm sao để hình dung. Cơ như mỡ đông khí như ưu lan, một thân màu trắng sa y, cho người ta một loại trong suốt thanh minh cảm giác, tóc dài đen nhánh mềm mại rủ xuống đến thắt lưng, một đôi giống như thanh tuyển hai con ngươi tản mát ra một cỗ lạnh lạnh khí tức. Cả người đạp không mà đến, cho người ta một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cô vô cùng cao lạnh cảm giác. Làm một cái điều ti, kiếp trước thời điểm Dương Huyền Thanh cũng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ, các loại minh tinh thấy qua nhiều vô số kể, mặc dù nói là tại trên máy vi tính, nhưng là ta tuyệt đối luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng là hắn phát hiện, kiếp trước những cái được gọi là thanh thuần ngọc nữ, cao lạnh mỹ nhân cùng nữ tử trước mắt so ra, đơn giản căn bản cũng không phải là kém một chút nửa điểm, thậm chí cùng bọn hắn so sánh đơn giản liền là đối nữ tử một loại khinh nhẫn. Nữ tử như là dáng lâm phàm trần trích tiên tiên nữ, toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ mờ mịt như tiên cảm giác. Hô! Qua sau một hồi lâu, Dương Huyền Thanh cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, cưỡng ép đè xuống trong lòng một màn kia kiểu diễm cảm giác, cũng may hắn hiện tại thân thể chỉ là một cái 8 tuổi tiểu hài, cũng không có biểu hiện ra quá mức thất thố cảm giác. Đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Khí vận hệ thống. Ngươi nói là hệ thống. Sau đó rất nhanh, Dương Huyền Thanh sắc mặt cũng là vui mừng, hệ thống A, là một cái duyệt lượt vô số văn học mạng tiểu thuyết hắn tới nói, chỗ nào không biết đây là vật gì, đây chính là người xuyên Việt xuyên qua thiết yếu thần khí A, đơn giản liền là điều ti nghịch tập vô thượng lợi khí, cả người con mắt lập tức cũng biến thành nóng bỏng vô biên. Tựa như chủ ký sinh cao lạnh nữ tử mở miệng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Cái này khí vận hệ thống là thế nào tới, làm sao lại chọn chúng ta, còn có ngươi là ai? Dương Huyền Thanh rất nhanh làm chính mình tỉnh táo lại, mở miệng nói. Khí vận hệ thống chính là hỗn độn trí bảo hỗn độn châu diện hóa mà ra, bàn cổ khai thiên tích địa về sau, hỗn độn châu bản nguyên bị thương, lưu lạc 3.000 thế giới, về sau bị chủ ký sinh đạt được, về phần ta, gọi là Phượng Thanh Nguyệt, chính là khí vận hệ thống khí linh. Phượng Thanh Nguyệt mở miệng nói. Hỗn độn châu. Bàn cổ khai thiên tích địa. Cái này, những cái này truyền thuyết vậy mà đều là thật. Còn có, ngươi nói ta được đến hỗn độn châu. Ta làm sao không biết, không đúng, chẳng lẽ ngươi nói cùng ta cùng một chỗ xuyên qua tới viên kia hạt châu màu xám liền là trong truyền thuyết hỗn độn châu. Nghe xong Phượng Thanh Nguyệt lời nói về sau, Dương Huyền Thanh con mắt trong lúc đó trợn tròn lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Không sai, Phượng Thanh Nguyệt gật gật đầu. Nói như vậy ta xuyên qua trùng sinh đến cái thế giới này cũng là hỗn độn châu công lao đi. Dương Huyền Thanh vuốt thanh mạch suy nghĩ về sau lại một lần nữa hỏi. Không sai. Chủ ký sinh nguyên bản vị trí thế giới đã đến mạt pháp thời đại, đã không thích hợp người tu luyện sinh tồn, vừa vặn gặp phải thiên lôi thực nhật thiên địa dị tượng, thời không chi lực phát sinh rối loạn, hỗn độn châu lúc này mới phát động cuối cùng một tia bản nguyên, trốn vào thời không thông đạo bên trong, tiến vào một phương thế giới này. Phượng Thanh Nguyệt giải thích nói. Chương 03, khí vận hệ thống. Lại là dạng này, không nghĩ tới cái kia không đáng chú ý hạt châu màu xám lại là hỗn độn châu. Dương Huyền Thanh mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục mở miệng nói. Cái kia hạt châu màu xám chính là Dương Huyền Thanh tốt nghiệp năm đó ở trường học phụ cận một đầu thị trường đồ cổ bên trên đại đến, lúc trước thời điểm bởi vì si mê tiểu thuyết, tự nhiên cũng đúng nhỏ nói mặt trên nhặt nhạnh chỗ tốt 10 phần si mê, cho nên cũng mang lòng chờ may mắn lý. Lúc trước thời điểm chỉ là nhìn hạt châu kia tương đối hiếu kỳ, với lại giá cả cũng không phải quá đắt, chỉ tốn 50 khối liền cầm xuống, giá trị 50 khối hỗn độn chí bảo, cái này chỉ sợ tuyệt đối là sử thượng nhất là giá rẻ hỗn độn chí bảo, với lại hắn cũng tuyệt đối là sử thượng nhặt lớn nhất một cái lọt. Đã như vậy, ta muốn biết cái này khí vận hệ thống có chỗ lợi gì, đối ta có cái gì trợ giúp. Rất nhanh, Dương Huyền Thanh cũng lấy lại tinh thần đến, hỏi mình lúc này quan tâm nhất một vấn đề, bởi vì đã trải qua xuyên qua nặng chuyện phát sinh, cho nên đối với đây hết thể hắn bên cạnh rất nhanh liền thản nhiên tiếp nhận, cũng không có chút nào khó chịu. Cái gọi là khí vận hệ thống, chỗ dùng lớn nhất liền là thu thập thiên địa khí vận. Phượng Thanh Nguyệt giải thích nói. Khí vận? Như thế nào khí vận? Nghe được Phượng Thanh Nguyệt lời nói về sau, trên mặt của hắn biểu lộ lại cũng biến thành càng thêm nổi lên nghi ngờ. Đối với khí vận cái danh từ này hắn ngược lại là cũng không xa lạ gì, thế nhưng là về phần cụ thể là cái gì, lại có chút mê mang. Lúc trước thời điểm chỉ là tại trong tiểu thuyết gặp qua cái gì đại khí vận người, lại là cái gì khí vận chi tử, cho người ta một loại cao đại thượng cảm giác. Nhưng là thật muốn nói khí vận rốt cuộc là thứ gì, hắn lại nói không nên lời một cái nguyên cớ. Thiên địa vạn vật đều là có nhất định mệnh số, cái này mệnh số liền có thể hiểu thành khí vận hư vô mở mịt không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng lại quả thật tồn tại, khí vận càng mạnh từ trình độ nào đó số phận cũng liền càng mạnh, nhưng gặp dự hóa lành, tuyệt sử phùng sinh, tâm tưởng sự thành tỷ như có thể chủ đạo thời đại dẫn hướng người chính là đại khí vận người, mỗi một thời đại đều sẽ có một cái hoặc là mấy cái đại khí vận người, mà trong đó người mạnh nhất chính là khí vận chi tử. Đương nhiên, khí vận hư vô mở mịt lại cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Phượng Thanh Nguyệt mở miệng nói, a ta có chút minh bạch, những này đại khí vận người liền là cái gọi là nhân vật chính thôi. Khí vận thì tương đương với bọn hắn trên đầu nhân vật chính quang hoàn. Dương Huyền Thanh mở miệng nói. Chủ ký sinh có thể hiểu như vậy. Phượng Thanh Nguyệt gật gật đầu nói. Thế nhưng là cái này có quan hệ gì với ta? Đối ta có chỗ tốt gì, ta cũng không phải nhân vật chính. Từ đâu tới khí vận? Dương Huyền Thanh nhịn không được mở miệng nói. Mặc dù nói Phượng Thanh Nguyệt nói cao đại thượng, thế nhưng là Dương Huyền Thanh phát hiện, cái này có vẻ như cùng mình căn bản cũng không có nửa xu quan hệ. Tự nhiên là có quan hệ. Ta trước đó thời điểm đã nói qua vận khí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, khí vận hệ thống tồn tại liền là trợ giúp chủ ký sinh thu hoạch được giữa thiên địa khí vận, để nhân vật chính trở thành cái này một thời đại khí vận chi tử. Phượng Thanh Nguyệt giải thích nói. Để cho ta trở thành khí vận chi tử. Cái này cũng có thể. Vậy ý của ngươi là ta cũng có thể trở thành trong truyền thuyết nhân vật chính. Cũng có thể tâm tưởng sự thành. Thế nhưng là ta hiện tại tư chất. Tại dạng này một cái lấy võ vi tôn thế giới bên trong chỉ sợ căn bản cũng không quá hiện thực. A Dương Huyền Thanh mở miệng nói. Chủ ký sinh không cần bị quan, khí vận hệ thống chính là hỗn độn trí bảo diễn sinh ra đồ vật, tự nhiên có nó chỗ huyền diệu, mặc dù nói không có khả năng như là chủ ký sinh tưởng tượng như vậy tâm tưởng sự thành, nhưng là thông qua chủ ký sinh cố gắng về sau cũng không phải là không được thực hiện, chủ ký sinh thu hoạch được khí vận về sau có thể đạt được khí vận điểm số diệu dụng vô tận. Phượng Thanh Nguyệt mở miệng nói. Khí vận điểm số. Đây là vật gì? Chẳng lẽ cùng trong tiểu thuyết trao đổi điểm A? Cũng có thể đổi đồ vật A? Nghe được cái này về sau, Dương Huyền Thanh con mắt có chút sáng lên, có chút mong đợi mở miệng nói. Tự nhiên là có thể trao đổi, khí vận điểm có thể trao đổi một ít linh đan rượu dược cùng thiên địa kỳ vật còn có tuyệt thế công pháp. Đương nhiên, đây chỉ là khí vận điểm bên trong một cái hiệu quả mà thôi. Khí vận điểm còn có rất nhiều diệu dụng, có thể thôi diễn công pháp, cũng có thể hợp thành công pháp. Phượng Thanh Nguyệt hồi đáp. Khí vận điểm muốn như thế nào mới có thể đạt được? Dương Huyền Thanh có chút vội vàng mở miệng nói. Hệ thống sẽ ngẫu nhiên tuyên bố một chút nhiệm vụ, chủ ký sinh có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch được. Về phần cái khác đường tắt, chủ ký sinh nhưng tự hành thăm dò. Phượng Thanh Nguyệt mở miệng nói. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, bái sư trùng hư đạo trưởng thành làm đệ tử thân truyền ban thưởng khí vận điểm không, ngẫu nhiên rút thưởng số lần một lần. Tuyên bố trung cực nhiệm vụ. Võ Lâm Minh chủ ký sinh tại trong vòng 20 năm trở thành Võ Lâm Chí Tôn ban thưởng khí vận điểm, tăng lên chỉ định võ kỹ thuần thục đẳng cấp cấp 1, ngẫu nhiên rút thưởng số lần 2 lần nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ. Xin hỏi chủ ký sinh có tiếp nhận hay không? Có thể không tiếp thụ? A Dương Huyền Thanh có chút im lặng nói ra. Không thể, nhiệm vụ này vì hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, chủ ký sinh nhất định phải tiếp nhận, nếu không, gạt bỏ. Phượng Thanh Nguyệt bằng lãnh thanh âm truyền đến. Vậy ngươi còn hỏi tiếp nhận? Dương Huyền Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Hệ thống đưa tặng chủ ký sinh tân thủ chí tôn gói quà lớn một phần, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng mở ra? Phượng Thanh Nguyệt thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Gói quà lớn. Trong truyền thuyết đại lễ. Mở, đương nhiên mở. A mở ra, mở ra. Dương Huyền Thanh nghe được cái này về sau, sắc mặt lập tức cuồng hỉ, liền vội mở miệng nói, gói quà lớn A, tân thủ gói quà lớn A, đây chính là trong truyền thuyết người xuyên Việt vào tay liền có thể bay tân thủ gói quà lớn A. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cựu chuyển dịch cân đan một viên cựu hoa ngọc lộ hoàn, gia cường phiên bản, một bình như ý càn khôn bảo một kiện ngân phiếu không lượng khí vận điểm, mời chủ ký sinh kiểm tra và nhận. Lúc này, Dương Huyền Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt trước mặt mình xuất hiện mấy thứ đồ. Cựu chuyển dịch cân đan, có thể cải biến người tu luyện thể chất, thành tựu vô song võ học tư chất. Cựu hoa ngọc lộ hoàn, gia cường phiên bản, thánh dược chữa thương người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương. Như ý càn khôn bảo lớn nhỏ như ý, có thể tùy ý cải biến vẻ ngoài, bùi đất không dính. Đồ tốt, thật là đồ tốt à, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết gói quà lớn, quả nhiên ra sức, quả nhiên không hổ là hỗn độn châu xuất phẩm, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Dương Huyền Thanh lúc này cũng không nhịn được hưng phấn mở miệng nói. Những vật này bên trong, nhất lệnh Dương Huyền Thanh chú ý lộ ra lại chính là cái kia cựu chuyển dịch cân đan, hiện tại làm phức tạp hắn vấn đề lớn nhất chính là tư chất của hắn vấn đề. Đặc biệt là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ về sau, càng là cảm giác một trận áp lực núi lớn, thế nhưng là cái này cựu chuyển dịch cân đan xuất hiện, hiển nhiên là giải hắn khẩn cấp. Lúc này, cũng không có chậm trễ chút nào, trực tiếp cầm lấy cựu chuyển dịch cân đan, miệng rộng mở ra, liền đem đan dược nuốt vào. Vâng! Tại cựu chuyển dịch cân đan ăn vào trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông năng lượng chuyển khắp toàn thân, sau đó một cỗ huyền diệu năng lượng liền bắt đầu đối thân thể của hắn cải tạo. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác cũng từ đáy lòng của hắn dâng lên. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua 2 giờ. Chương 04, Thiên Thiên Đạo Thể. Du thờ thượng nở dê. Cảm giác thật là thoải mái. Dương Huyền Thanh chậm rãi mở mắt ra, lúc này hắn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nói không ra lời truyền khắp toàn thân, cả người toàn thân cao thấp vô cùng sảng khoái, hai thính mắt tinh, toàn thân trên dưới phảng phất tất cả lỗ chân lông đều mở ra. Sau một khắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái giao diện thuộc tính liền xuất hiện ở Dương Huyền Thanh trước mặt. Tính danh, Dương Huyền Thanh. Tuổi tác, 8. Thể chất, Thiên Thiên Đạo Thể. Tu vi, Bất Nhập Lưu. Thân phận, Võ Đang Tạp Dịch Đệ Tử. Công pháp, Thiếu Dương Công, Bất Nhập Lưu nhưng thôi diễn, tốn hao khí vận điểm nhưng thôi diễn thành hoàng cấp công pháp, Thuần Dương Công. Chú, công pháp đẳng cấp từ thấp đến điểm cao vì, Bất Nhập Lưu, Hoàng Cấp, Huyền Cấp, Địa Cấp, Thiên Cấp. Võ Kỹ, Võ Đang Trường Quyền, Bất Nhập Lưu. Chưa nhập môn. Chú, võ kỹ đẳng cấp từ thấp đến điểm cao vì, Bất Nhập Lưu, Hoàng Cấp, Huyền Cấp, Địa Cấp, Thiên Cấp. Võ kỹ độ thuần thục chia làm chưa nhập môn sơ khuy môn kính, nhập môn, đăng đường nhập thất, tiểu thành, dung hội quan thông, đại thành, lô hỏa thuần thanh, tiểu viên mãn, xuất thần nhập hóa, đại viên mãn. Trang bị, như ý càn khôn bảo. Khí vận điểm. Có thể dùng rút thưởng số lần. Tiên Thiên Đạo Thể lại là Tiên Thiên Đạo Thể trong truyền thuyết. Tiên Thiên Đạo Thể nhìn thấy thể chất của mình vậy mà biến thành Tiên Thiên Đạo Thể về sau, Dương Huyền Thanh cả người cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người, hiện tại hắn đã đi tới cái thế giới này thời gian 8 năm, tự nhiên cũng đã không phải là cái gì tiểu bạch, trong lòng thế nhưng là hết sức rõ ràng cái này Tiên Thiên Đạo Thể đại biểu cho có ý tứ gì. Tiên Thiên Đạo Thể chính là luyện võ vô thượng thể chất, chính là ngàn năm khó gặp đỉnh tiêm thể chất, trời sinh trăm mạch câu thông, có thể tưởng tượng đây là một cái khái niệm gì. Phải biết võ giả tu luyện đều là từ thập nhị chính kinh bắt đầu, thập nhị chính kinh về sau sau đó lại là kỳ kinh bắt mạch, cuối cùng đả thông hai mạch nhâm đốc, câu thông thiên địa chi tiểu, thành tiểu tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng là tiên thiên đạo thể đây chính là trời sinh trăm mạch câu thông, nói cách khác, đây chính là trời sinh tiên thiên cảnh giới, có thể tưởng tượng cái này kinh khủng đến cỡ nào, đương nhiên, đó cũng không phải nói hiện tại Dương Huyền Thanh cũng đã là tiên thiên cao thủ. Bởi vì tu vi của hắn phía trên thế nhưng là hết sức rõ ràng Bất Nhập Lưu, cảnh giới cũng không có nghĩa là tu vi, cảnh giới của hắn mặc dù nói đạt đến tiên thiên, nhưng là chân khí trong cơ thể quá ít, cho nên nhiều nhất liền là một cái ngụy tiên thiên Bất Nhập Lưu võ giả. Đương nhiên, cái này cũng không thể phủ nhận tiên thiên đạo thể cường đại, bởi vì Dương Huyền Thành tại tiên thiên trước đó, chỉ cần tích lũy chân khí liền có thể, căn bản là không cần như là còn lại võ giả như vậy đả thông kinh mạch, đây chính là tiết kiệm được thiên đại công phu. Tốc độ tu luyện tuyệt đối chính là võ giả tầm thường không chỉ gấp 10 lần. Nguyên đến khí vận điểm thôi diễn công pháp là như thế này, quả nhiên kinh khủng, lại có thể đem một môn phổ thông công pháp thôi diễn đến hoàng cấp công pháp trình độ. Dương Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói. Phàm là vào phẩm công pháp, cho dù là cấp thấp nhất hoàng cấp công pháp, vậy cũng chí ít có thể tu luyện tới nhất lưu cảnh giới trình độ, đã đủ để khiến vô số cao thủ đỏ mắt. Về phần huyền phẩm cùng địa phẩm công pháp, chỉ có giống Ngũ Nhạc kiếm phái loại này nhất lưu tông môn thế lực bên trong mới sẽ có được. Mà hoàn chỉnh thiên phẩm công pháp lại là đã không có, vô luận là thiếu lâm vẫn là võ đàng, hiện tại truyền thừa đều thiếu thốn không ít, chỗ lấy tối cao công pháp cũng chỉ là không chọn vẹn thiên phẩm công pháp thôi. Võ đang cửu dương công, cùng thiếu lâm, dịch cân kinh, đều là thuộc về cái này phẩm cấp. Mặt khác trong giang hồ còn có 3 bộ công pháp cũng đạt tới cái này phẩm cấp, theo thứ tự là Quỳ Hoa Bảo Điện, cùng Hấp Tinh Đại Pháp, còn có Lâm Gia, Kịch Tà Kiếm Phổ. Cái chính là bởi vì công pháp thiếu thốn nguyên nhân, toàn bộ, tiếu ngạo giang hồ, thế giới bên trong mới cũng không có tiên thiên cảnh giới cao thủ, cao nhất cũng bất quá là hậu thiên đỉnh phong cao thủ tuyệt thế cảnh giới mà thôi. Cái này rút thưởng là chuyện gì xảy ra mà. Sau đó Dương Huyền Thanh ánh mắt cũng rơi vào Phượng Thanh Nguyệt trên thân. Nghe xong Dương Huyền Thanh lời nói về sau, chỉ thấy gió Huyền Thanh vung tay lên một cái cự đại đĩa quay cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, ngừng lại trong thời gian lít nha lít nhít xuất hiện trên 100 loại vật phẩm. Chuẩn thiên cấp kiếm pháp, Kịch Tà Kiếm Phổ. Địa cấp quyền pháp, Thất Thương Quyền. Thiên cấp đan dược Đại Hoàn Đan sau khi phục dụng có thể gia tăng một giáp nội lực. Thiên địa kỳ vật cùng các loại bảo vật phẩm cấp phân chia cùng công pháp võ kỹ, đồng dạng từ thấp đến cao chia làm, bất nhập lưu, hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Thiên cấp binh khí Đồ Long Đao. Thiên cấp ám khí Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Nhiều như vậy đồ tốt, nhìn thấy những vật này về sau, Dương Huyền Thanh thấy quả thực là hoa mắt, những vật phẩm này bên trong, cao nhất tự nhiên là thiên cấp, mà thấp nhất cũng có bất nhập lưu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong đó mấy thứ thiên cấp vật phẩm miệng bên trong cũng không nhịn được chảy ra nước bọt. Đặc biệt là cái kia Đại Hoàn Đan, đây chính là Thiếu Lâm bí chế đan dược, bất quá đáng tiếc là, hiện tại Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan phối phương đã thất truyền, chỉ còn lại có Tiểu Hoàn Đan. A Di Đà Phật, Như Lai Phật Tổ, Tam Thanh Tổ Sư Gia, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thượng Đế phù hộ, lập tức Dương Huyền Thanh cũng không nhịn được bắt đầu cầu nguyện, hy vọng trên người mình có thể đủ nhiều ra một cái cường đại quang hoàn. Bắt đầu. Theo Dương Huyền Thanh thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức đĩa quay bắt đầu thật nhanh chuyển động. Ngừng. Đĩa quay tốc độ cũng lập tức chậm rãi chậm lại, cuối cùng kim đồng hồ bắt đầu chậm rãi phát động. Kịch Ta Kiếm Phổ. Qua đùa gì thế, hắn cũng không muốn vung đao tự cung, loại công pháp này liền xem như tặng không hắn hắn cũng đừng. Thiên cấp công pháp, Toàn Chân Nội Công. Qua thứ này mặc dù nói không sai, hậu kỳ càng là không kém gì, Tiên Thiên Công, Tồn Tại, Quân Không Thấy, Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông vẹn vẹn bằng vào, Toàn Chân Nội Công, cuối cùng đều đạt đến ngũ tuyệt tiêu chuẩn, thậm chí còn ẩn ẩn thắng chi. Thế nhưng là thứ này giai đoạn trước tu luyện rất khó khăn. Lúc trước Toàn Chân thất tử, cao tuổi rồi còn bị một chút tiểu bối ức hiếp, cố nhiên cùng tư chất của bọn hắn có quan hệ, nhưng là, Toàn Chân Nội Công, cũng tuyệt đối không nhỏ quan hệ, tóm lại, Toàn Chân Nội Công, cùng Tiên Thiên Công. Cánh cửa đều quá cao. Đại Hoàn Đan đừng, ta dựa vào mắt thấy kim đồng hồ liền muốn ngừng phía trên Đại Hoàn Đan, đến lúc đó, cuối cùng vẫn là lấy so ốc sen chậm hơn tốc độ chuyển qua đường ranh giới, rơi xuống bên cạnh một kiện vật phẩm phía trên. Cái này, đây là Long Tượng Bản Nhược Công, Mật Tông Tuyệt Học, Kim Luân Pháp Vương Công Pháp. Nhìn thấy công pháp này về sau, Dương Huyền Thanh cũng sửng sốt một chút, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn biểu lộ. Long Tượng Bản Nhược Công, tên tuổi hắn tự nhiên là không xa lạ gì, đây chính là Thần Điêu Hiệp Lữ, trùng phản diện Kim Luân Pháp Vương tuyệt học, một thân tu vi có thể so với ngũ tuyệt trình độ, có thể thấy được kinh khủng đến cỡ nào. Với lại cùng bình thường công pháp khác biệt chính là, Long Tượng Bàn Nhược Công, không tu nội lực, không tu kinh mạch, chỉ tu nhục thân, mở ra lối riêng, đi là nhục thân chứng đạo con đường, 10 phần cường đại. Danh xưng mỗi tăng lên một tầng đều có thể gia tăng nhất long một tượng chi lực. Bất quá cùng, Toàn Chân Nội Công, vừa vặn tương phản, cái này Long Tượng Bàn Nhược Công, nhập môn rất đơn giản, thế nhưng là dễ học khó tinh, càng về sau càng khó, Kim Luân Pháp Vương thuộc về Mật Tông Thiên Tài, cuối cùng từ tầng thứ 9 đột phá tầng thứ 10 cũng đầy đủ dùng thời gian 16 năm, có thể nghĩ kinh khủng đến cỡ nào. Chương 05, Long Tượng Bàn Nhược Công. Bất quá rất nhanh, Dương Huyền Thanh cũng chú ý tới phía trên này, Long Tượng Bàn Nhược Công, giới thiệu, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thiên cấp công pháp, Long Tượng Bàn Nhược Công, tàn 1 đến 10 tầng. Vậy mà chỉ có 1 đến 10 tầng. Với lại chỉ tới tầng thứ 10, Long Tượng Bàn Nhược Công, vậy mà cũng đạt tới thiên cấp công pháp trình độ. Cái kia không biết hoàn chỉnh, Long Tượng Bàn Nhược Công, là cấp bậc gì? Dương Huyền Thành trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói. Long Tượng Bàn Nhược Công, đây chính là chừng tầng 13, hiển nhiên từ phía trên này giới thiệu cũng có thể suy đoán ra đến, cái này bản đầy đủ, Long Tượng Bàn Nhược Công, tuyệt đối viễn siêu thiên cấp. Phượng Thanh Nguyệt, được rồi, về sau bảo ngươi Thanh Nguyệt đi. Gọi Phượng Thanh Nguyệt có chút khó chịu, Dương Huyền Thanh mở miệng nói. Đây là chủ ký sinh tự do nghe được Dương Huyền Thanh lời nói về sau, Phượng Thanh Nguyệt ánh mắt lóe lên một cái, bất quá lập tức rất nhanh lại một lần nữa khôi phục lành lạnh dáng vẻ, trực tiếp thản nhiên nói. Cái này Thanh Nguyệt, ta muốn biết vì cái gì ta trước đó thấy qua những cái kia cao nhất chỉ là thiên cấp. Chẳng lẽ không có thiên cấp phía trên vật phẩm A? Dương Huyền Thanh mở miệng nói. Tự nhiên không phải cái dạng này, thiên cấp phía trên tự nhiên có cao cấp hơn đồ vật, chỉ là chủ ký sinh hiện tại vị trí cái không gian này cấp quá thấp, cho nên dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện siêu việt thiên cấp vật phẩm xuất hiện, trừ phi chủ ký sinh có thể thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ, đặt chân tiên thiên cảnh giới, dạng này mới có thể đạt được siêu việt thiên cấp vật phẩm. Phượng Thanh Nguyệt giải thích nói. Thì ra là thế, ta hiểu được. Nghe được Phượng Thanh Nguyệt lời nói về sau, Dương Huyền Thanh lập tức cũng gật gật đầu. Tốt, chủ ký sinh, đã đến giờ, ngươi cũng cần phải trở về, khí vận hệ thống còn có chư nhiều chức năng, về sau liền cần chủ ký sinh mình dò xét. Tắc chủ ký sinh cố gắng tu luyện A. Sau khi nói xong, chỉ gặp Phượng Thanh Nguyệt tiện tay vung lên, Dương Huyền Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó sau một khắc lại một lần nữa về đi đến trong phòng. Hỗn độn châu, khí vận hệ thống, quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc, đã thượng thiên cho ta một cái cơ hội như vậy một thế này ta nhất định phải sống ra một cái không giống nhau. Phấn khích đến Dương Huyền Thanh bình phục một chút cảm xúc về sau, tiêu hóa vừa rồi mang đến tin tức, miệng bên trong lẩm bẩm nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kiên định thần sắc. Lúc này Dương Huyền Thanh cả cá nhân trên người mù mịt diệt hết, trên thân cũng tản mát ra một cô ánh nắng tự tin khí tức. Trước đó thời điểm mặc dù nói hắn không hề từ bỏ võ đạo tu luyện, thế nhưng là buồn bực trong lòng cùng khổ sở chỉ có chính hắn đoán rõ ràng, hiện tại khổ tận cam lai, có không song tư chất tiên thiên đạo thể, tâm tình tự nhiên là tốt đẹp. Bất quá vì kế hoạch hôm nay chủ yếu nhất là trước đem tu vi tăng lên lại nói, Dương Huyền Thanh âm thầm nghĩ nói, đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, chỉ có thực lực cường đại mới có thể hưởng thụ được khoái y ân cửu, bằng không mà nói chỉ có thể bị nền cổ tàn sát. Loạn thế nhỏ yếu chính là tội, đây là thế giới võ hiệp một cái sự thực máu me. Ân, mùi vị gì? Thôi quá. Bình phục lại tâm tình về sau, Dương Huyền Thanh cái này mới cảm giác được một cỗ hôi thối khí tức từ trên người hắn phát ra, túi đầu xem xét, lập tức chỉ gặp da của mình chống mặt ngoài một tầng đen nhánh dơ bẩn hiện đầy quanh thân. Ta dựa vào. Nhìn thấy một màn này về sau, hắn cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, đây đối với hơi có chút bệnh thích sạch sẽ hắn tới nói đơn giản muốn cái mạng già của hắn, cả người trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, hướng thẳng đến biệt viện bên cạnh một cái sơn cốc phương hướng chạy như bay. Lúc này mặt trời đã rơi xuống, trăng tròn treo cao. Toàn bộ núi võ đang cũng không có ban ngày ồn ào náo động, cho nên cũng không có ai chú ý tới bộ dáng của hắn. 2 phút đồng hồ không đến thời gian, một cái đầm nước liền xuất hiện ở trước mặt hắn, không có chút nào do dự, Dương Huyền Thanh trực tiếp phù phù một tiếng nhảy vào, một cô mát lạnh cảm giác trong nháy mắt truyền khắp quanh thân, lúc này chính là giữa hè thời gian, hắn cũng không sợ cảm lạnh, bình thường thời điểm hắn liền thường xuyên một người tới đây tắm rửa. Núi võ đang không có nữ quyến, ngược lại cũng không sợ có người đi lên trộm. Dòm. Thoải mái. Trọn vẹn hao tốn thời gian nửa tiếng, Dương Huyền Thanh mới đưa trên người dơ bẩn triệt để rửa giấy sạch sẽ, một loại chưa bao giờ có nhẹ nhàng khoan khoái cùng nhẹ nhõm cảm giác truyền khắp toàn thân. Miệng bên trong cũng không nhịn được hét lớn một tiếng, tốt ở cái địa phương này 10 phần vắng vẻ, bằng không mà nói để cho người ta nghe được khó tránh khỏi sẽ sinh ra hiểu lầm. Lập tức Dương Huyền Thanh đưa tay trộm một cái, trực tiếp đem Như Ý Càn Khôn Bảo gắn vào trên thân, huyền hóa thành một bộ đạo bào dáng vẻ, đối với cái này Như Ý Càn Khôn Bảo, trong lòng của hắn ngoại trừ sợ hai thán phục vẫn là sợ hai thán phục, đây quả thực là bách biến thánh y lìa, đến cũng tỉnh không ít khí lực. Một đêm thời gian đảo mắt liền đi qua, một đêm này chính là Dương Huyền Thanh xuyên qua đến nay ngủ được nhất là an tâm cùng thơm ngọt một giấc, nguyên bản ép. Ở trên người áp lực cũng quét sạch sành sanh, cả người thể xác tinh thần cũng trước nay chưa có nhẹ nhõm. Chân trời vừa lộ ra một điểm ngân bạch sắc, Dương Huyền Thanh liền thật sớm lên giường, đơn giản rửa mặt về sau, liền bắt đầu mới một ngày tu luyện. Tục ngữ nói một ngày kế sách ở chỗ thần sáng sớm chính là tu luyện tốt nhất thời gian 3 năm, hắn cũng sớm đã nuôi thành cái thói quen này. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lúc này Dương Huyền Thanh cũng nhớ lại hôm qua mình rút đến thiên cấp công pháp, Long Tượng Bàn Nhược Công, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong đem ra. Phát hiện thiên phẩm công pháp, Long Tượng Bàn Nhược Công, tàn, phải chăng tu luyện. Một đạo máy móc hợp thành thanh âm lập tức truyền đến, cùng trước đó Phượng Thanh Nguyệt lạnh lạnh khác biệt chính là cái này một thanh âm rõ ràng cứng ngắc lại rất nhiều, hiển nhiên hẳn là hệ thống hợp thành thanh âm. Đồng ý Dương Huyền Thanh tự nhiên là không có co chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn là. Lập tức chỉ gặp trong tay hắn, Long Tượng Bàn Nhược Công, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào mi tâm của hắn bên trong, sau đó một cỗ tin tức cũng từ trong đầu của hắn toát ra. Không dám chậm trễ chút nào, liền vội khoanh chân ngồi xuống, tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu từ từ luyện hóa trong óc tin tức. Thật cường đại công pháp quả nhiên không hổ là mật tông tuyệt học. Thời gian một nén nhang về sau, Dương Huyền Thanh cũng đem tất cả nội dung luyện hóa một lần, với lại hắn phát hiện, cái này, Long Tượng Bàn Nhược Công, nội dung liền phảng phất lạc ấn tại trong đầu của hắn, cho dù là hắn muốn quên đều không thể quên được. Lúc này hắn đối với cái này, Long Tượng Bàn Nhược Công, cũng có một cái đại khái hiểu rõ, cùng trong đồn đãi, công pháp này chủ tu nhục thân, bất quá tu luyện căn bản lại là khí huyết, Long Tượng Bàn Nhược Công, thông qua làm bản thân lớn mạnh khí huyết đến lớn mạnh lực lượng của mình, quá trình tu luyện cũng chính là một cái cường đại khí huyết quá trình, lấy khí máu không ngừng rèn luyện thân thể. Chỉnh lý xong đây hết thể về sau, Dương Huyền Thanh liền có chút không kịp chờ đợi dựa theo, Long Tượng Bàn Nhược Công, tầng thứ nhất giới thiệu bắt đầu tu luyện, không ngừng dẫn dắt đến trong cơ thể khí huyết. Tại, Long Tượng Bàn Nhược Công, dẫn đạo dưới, trong cơ thể hắn khí huyết cũng lập tức sinh động hẳn lên, điên cuồng vận chuyển lại, không ngừng cường hóa lấy thân thể của mình. Chương 06, một tháng. Cô. Bất quá vẻn vẹn qua một khắc đồng hồ về sau, hắn liền không thể không ngừng lại, trong bụng cũng dường như sấm sét kêu lên ù ù. Thật đói. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đói, trước nay chưa có đói, trong bụng giống tuyết. Cái này Long Tượng Bàn Nhược Công Dương Huyền Thanh trong lòng cũng là thất kinh, hiển nhiên hắn đã biết đây là tu luyện, Long Tượng Bàn Nhược Công, bố trí, lập tức cũng trực tiếp chậm rãi đứng người lên hướng phía nhà bếp phương hướng tiến đến, trong bụng đói khát đã làm hắn không muốn có chút dừng lại. A, Dương tiểu tử, hôm nay tới sớm như vậy. Dương Huyền Thanh thân ảnh mới vừa tiến vào nhà bếp, một cái bụng phệ hán tử liền đi ra, nhìn thấy Dương Huyền Thanh về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh dị thần sắc, phải biết bây giờ sắc trời còn không có sáng rõ. Dị vãng thời điểm Dương Huyền Thanh đều trên cơ bản là cái cuối cùng tới, nhưng là hôm nay vậy mà cái thứ nhất tới, điều này hiển nhiên cũng làm hắn hơi kinh ngạc. Trước đừng nhiều lời, Vương Sư Phó, trước cho ta đến ăn chút gì. Dương Huyền Thanh hiển nhiên căn bản cũng không có nói chuyện trời đất phân thân, lúc này trong bụng kinh lôi vẫn như cũ cuồn cuộn. Làm võ đang tạp dịch, mặc dù nói không cách nào tu luyện võ đang cao thâm công pháp, nhưng là ăn uống thế nhưng là bao ăn no. Tiểu tử này Vương Sư Phó thấy thế cũng không nhịn được lắc đầu, cũng không có lãnh đạm. Phải biết Dương Huyền Thanh mặc dù nói chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, nhưng là tại toàn bộ phái võ đang bên trong địa vị thế nhưng là mười phần đặc thù, đây chính là danh xưng phái võ đang chất xúc tác. Rất nhanh một chén lớn cơm liền đưa tới. Dương Huyền Thanh thấy thế thậm chí liền một câu tạ ơn đều chưa kịp nói, trực tiếp nắm lên đũa liền bắt đầu điên cuồng hướng miệng bên trong đào cơm. Tại Vương Sư Phó ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bát cơm vậy mà chỉ dùng 10 hơi thời gian liền bị triệt để tiêu diệt, tốc độ kia nhìn Vương Sư Phó cũng là một trận líu lưỡi. Ta nói Dương tiểu tử, ngươi buổi tối hôm qua làm gì? Vương Sư Phó có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Khu khu, Vương Sư Phó, ta đây không phải tại đang lớn A. Cái này có cái gì kỳ quái, phiền phức Vương Sư Phó lại đến hai bát lớn. Dương Huyền Thanh có chút lúng túng mở miệng nói, tình huống của mình hiển nhiên là không thể cùng đối phương nói. Ngạch ngươi tiểu gia hỏa này nghe được Dương Huyền Thanh lời nói về sau, Vương Sư Phó cũng không nhịn được lắc đầu, rất nhanh hai bát lớn cơm liền lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai bát, ba bát, năm bát. Tại Vương Sư Phó vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dương Huyền Thanh trọn vẹn ăn năm chén cơm về sau, lúc này mới nhịn không được vô vô bụng, đánh một ợ no nê, cuối cùng là ăn no rồi. Ngươi tiểu tử này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi. Bụng của ngươi là không đáy không thành. Tại Vương Sư Phó ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dương Huyền Thanh cũng thoải mái nhàn nhã rời đi nhà bếp. Như thế, trong nháy mắt thời gian một tháng liền đi qua. Một tháng này, Dương Huyền Thanh cùng Dĩ Vãng, trừ ăn cơm ra đi ngủ cùng làm bài tập bên ngoài, còn lại tất cả thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện, bất quá tu luyện trọng điểm đã từ Thiếu Dương Công chuyển rời đến Long Tượng Bàn Nhược Công phía trên. Đương nhiên, Thiếu Dương Công hắn cũng không có rơi xuống. Bất quá một tháng này xuống tới, hắn tại phái võ đang bên trong ngoại trừ một người tu luyện của ngoại hiệu bên ngoài còn nhiều thêm một cái đại vị vương. Mới đầu thời điểm Dương Huyền Thành cần 5 chén cơm liền có thể ăn no rồi, thế nhưng là theo Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện, phía sau sức ăn cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng vẹn vẹn không đến thời gian một tháng, hắn sức ăn vậy mà tăng lên gấp đôi, một trận cần 10 chén cơm. Phải biết 10 chén cơm đây chính là tương đương với 5 người người bình thường một trận lượng cơm ăn, mặc dù nói ở niên đại này, sức ăn kinh người cũng không ít, một trận 10 chén cơm cũng không phải là không có qua, nhưng là cái này như là xuất hiện ở một cái 8 tuổi tiểu hài nhi trên thân, cái này không thể không khiến người kinh ngạc. Đại vị vương tên tuổi tự nhiên cũng là lan truyền nhanh chóng. Đối với cái này Dương Huyền Thanh trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì tu luyện, Long Tượng Bàn Nhược Công, cũng phải cần tiêu hao lượng lớn tinh khí, hắn hiện tại chỉ có thể thông qua thức ăn thu lấy đến miễn cưỡng duy trì. Bất quá mặc dù nói lượng cơm ăn làm hắn có chút buồn rầu, thế nhưng là một tháng này thành quả tu luyện cũng là thực làm hắn mừng rỡ không thôi. Vẹn vẹn thời gian một tháng, hắn, Long Tượng Bàn Nhược Công, cũng đã xong thành tầng thứ nhất tu luyện, hai tay lực đạo không dưới 100 cân chi trọng. Đã có thể so với một cái tam lưu võ giả lực lượng, với lại bởi vì tu luyện, Long Tượng Bàn Nhược Công, nguyên nhân, Dương Huyền Thanh cái đầu cũng tại cái này tháng bên trong mãnh liệt thoàn một đoạn. Đương nhiên, đối với Dương Huyền Thanh cái đầu nhảy lên dài, phái võ đang đám người mặc dù nói hơi kinh ngạc, lại cũng không có quá nhiều để ý, dù sao Dương Huyền Thanh niên kỷ bản thân ngay tại đang tuổi lớn. Thời gian một tháng đêm, Long Tượng Bàn Ngự Công, tầng thứ nhất tu luyện xong, phần này thiên tư tuyệt đối là có 102 cổ kim, phải biết, Long Tượng Bàn Ngự Công, mặc dù nói nhập môn tương đối đơn giản, nhưng là đối với một người bình thường tới nói chí ít cần thời gian 2 năm, cho dù là thiên tài chí ít cũng cần 1 năm, lúc trước Kim Luân Pháp Vương danh xưng là mật tông từ trước tới nay tuyệt thế thiên tài, vậy cũng dùng dòng dã thời gian nửa năm. Thế nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ dùng 1 tháng, có thể nghĩ phần này tư chất có nghịch thiên cỡ nào. Bất quá cái này, Long Tượng Bàn Ngược Công, danh xưng là mỗi tu luyện một tầng tiêu tốn thời gian gấp bội, Dương Huyền Thanh tính toán một cái, nếu là như vậy, mình tại thời gian 20 năm bên trong cũng nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 8 dáng vẻ, tu luyện tới tầng thứ 9 cần 40 năm, về phần tầng thứ 10 thì dòng dã cần 8 thời gian 10 năm. Như thế có thể tưởng tượng, Long Tượng Bàn Ngược Công, tu luyện có khó khăn dường nào, liền tiên thiên đạo thể hắn đều cần thời gian dài như thế. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lúc bình thường mà thôi. Lúc trước Kim Luân Pháp Vương thế nhưng là tu luyện đến xưa nay chưa từng có đệ thập trọng, theo Dương Huyền Thanh, Kim Luân Pháp Vương niên kỷ cũng nhiều lắm là liền là 60 tả hữu tuổi, như thế có thể thấy được, cái này con đường tu luyện cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ngoại trừ, Long Tượng Bàn Ngược Công, bên ngoài, Dương Huyền Thanh, Thiếu Dương Công, tiến cảnh cũng làm hắn có chút mừng rỡ, thời gian một tháng, vẹn vẹn thời gian một tháng hắn nội lực trong cơ thể liền đạt đến tam lưu võ giả trình độ. Nói cách khác hắn hiện tại đã coi như là một cái chính cống tam lưu võ giả. Mặc dù nói chỉ là cấp thấp nhất tam lưu võ giả, nhưng là đây cũng là bước vào vũ tu đại môn, đủ để khiến hắn hưng phấn không thôi. Với lại tăng thêm, Long Tượng Bàn Ngược Công, hắn trên lý luận có thể so với tam lưu đỉnh phong võ giả. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lý luận thôi, bởi vì hắn có một cái thiếu hụt chí mệnh, cái kia chính là chiêu thức. Hắn hiện tại sẽ chỉ một cái võ đang trường quyền, mặc dù đã nhập môn, nhưng là cơ hồ không có đánh đấu kinh nghiệm. Có thể nói một cái mới vào tam. Lưu võ giả cũng đủ để làm hắn được cái này mất cái khác. Tính danh, Dương Huyền Thanh. Tuổi tác, 8. Thể chất, thiên thiên đạo thể. Tu vi, tam lưu. Thân phận, võ đang tạp dịch đệ tử. Công pháp, Thiếu Dương Công, bất nhập lưu nhưng thôi diễn, tốn hao khí vận điểm nhưng thôi diễn thành hoàng cấp công pháp, thuần dương công. Long Tượng Bàn Ngược Công, thiên cấp tầng thứ nhất đại viên mãn. Võ kỹ, võ đang trưởng quyền bất nhập lưu, nhập môn. Sơ khuy môn kính. Trang bị, như ý càn khôn bảo. Khí vận điểm. Có thể dùng rút thưởng số lần, không. Chương 07, bài sư. Ký danh đệ tử. Thân truyền đệ tử. 3.000 đại trương. Ngày này, Dương Huyền Thanh vừa mới quét dọn xong quá cực lớn trận, chuẩn bị đi trở về luyện công. Đúng lúc này, một cái đạo đồng gọi hắn lại. Chỉ gặp cái này tiểu đạo đồng nhìn qua 12-13 tuổi dáng vẻ, cái đầu ngược lại là chỉ cao hơn hắn ra một điểm, bởi vì tu luyện. Long Tượng Bàn Ngược Công, nguyên nhân, hắn cái đầu đã không sai biệt lắm tương đương với một cái 12-13 nam tử. Đạo đồng một thân đạo bào màu xanh, bất quá cùng Dương Huyền Thanh trước đó đạo bào so sánh, hiển nhiên tính chất cao cấp hơn không ít, với lại chủ yếu nhất là đạo bào phía sau có một cái thái cực bát quái đồ án, phải biết loại này đạo bào nhưng chỉ có võ đang đệ tử chân chính mới có thể mặc. Huyền Minh Tử sư huynh có chuyện gì a? Nhìn thấy người tới về sau, Dương Huyền Thanh cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên là nhận ra thân phận của người đến. Người này rõ ràng là trùng hư đạo trưởng tọa hạ nhỏ nhất đệ tử Huyền Minh Tử. Dương Huyền Thanh đi với ta Tử Tiêu đại điện, sư phụ có chuyện gì tìm ngươi. Huyền Minh Tử hiếu kỳ quan sát một chút Dương Huyền Thanh về sau liền trực tiếp mở miệng nói, đặc biệt là nhìn thấy chiều cao của hắn về sau, cũng là có chút giật mình, cuối cùng so sánh một chút chiều cao của chính mình về sau, phát hiện mình vậy mà vẹn vẹn cao hơn Dương Huyền Thanh một điểm về sau, trên mặt cũng lộ ra một chút phiền muộn. Làm phiên Huyền Minh Tử sư huynh Dương Huyền Thanh nghe xong trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ biểu lộ, hiển nhiên không biết trùng hư đạo trưởng vì sao lại tìm mình. Muốn mặc dù biết nói hắn là trùng hư đạo trưởng mang thượng sơn, nhưng là theo trùng hư đạo trưởng trở thành phái võ đang trưởng giáo về sau, sự vụ càng phát bận rộn, bình thường trừ một chút tình huống trọng yếu bên ngoài, cơ hồ một năm cũng không thấy mấy lần. Bất quá hắn cũng không có chậm trễ chút nào, vội vàng đi theo. Rất nhanh tại Huyền Minh Tử dẫn đầu dưới. Hai người cũng rất mau tiến vào đến Tử Tiêu đại điện bên trong. Mặc dù nói hắn đi vào cái thế giới này đã 8 năm, nhưng là trước mắt Tử Tiêu đại điện cũng vẹn vẹn chỉ là tới qua 3 lần mà thôi. Đối với người bình thường tới nói, nơi này chính là phái võ đang cấm địa. Bất quá Dương Huyền Thanh trên mặt cũng không có lộ ra cái gì ngạc nhiên, trong mắt hắn, trước mắt Tử Tiêu đại điện xa còn lâu mới có được hậu thế như vậy xa hoa, ngoại trừ cao một chút, lớn một chút, không có cái gì đặc biệt ly kỳ. Tiến vào đại điện về sau, Dương Huyền Thanh ánh mắt cũng rơi vào thượng thủ một bóng người phía trên. Bái kiến trùng hư đạo trưởng. Dương Huyền Thanh nhìn lên trước mắt thân ảnh, đáy mắt cũng lóe lên một vòng cảm kích, rất cung kính thi lễ một cái mở miệng nói, lúc trước thời điểm nếu không có trùng hư đạo trưởng đem hắn mang lên núi Võ Đang, hắn chỉ sợ đã sớm phơi thây hoang dã. Bởi vậy trong lòng của hắn đối trùng hư đạo trưởng có nồng đậm cảm kích. Cùng 8 năm trước so sánh, lúc này trùng hư đạo trưởng rõ ràng già đi không ít, trên đầu cũng nhiều thêm mấy sợi tóc trắng, khuôn mặt gầy gò, râu dài dưới hàm hơi trắng, một thân tố thanh sắc đạo bảo, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Huyền Thanh đến ai nhìn lên trước mắt Dương Huyền Thành, trùng hư đạo trưởng trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng biểu lộ, mặc dù nói thiên phú của hắn rất kém cỏi, thế nhưng là tại trùng hư đạo trưởng trong lòng đối với hắn ấn tượng lại là 10 phần không tệ, đặc biệt là đối với hắn phẩm hạnh càng là 10 phần hài lòng. Đa tạ đạo trưởng. Dương Huyền Thanh chậm rãi nâng người lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trùng hư đạo trưởng. Huyền Thanh, ngươi cũng đã biết lao đạo để ngươi đến có chuyện gì. Trùng hư đạo trưởng mở miệng nói. Không biết còn xin đạo trưởng chỉ rõ. Dương Huyền Thanh trên mặt cũng càng thêm nổi lên nghi ngờ. Ngươi thượng sơn đến đã có 8 năm đi. Trùng hư đạo trưởng mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái biểu lộ. Đúng vậy, đạo trưởng, đã dòng dã 8 năm không biết đạo trưởng nghe được trùng hư đạo trưởng lời nói về sau. Dương Huyền Thanh trong lòng cũng là có chút siết chặt, hắn thấy, trùng hư đạo trưởng chỉ sợ muốn đem hắn trục xuất xuống núi, trong lúc nhất thời trên mặt cũng lộ ra mà một vòng co quắp biểu tình bất an. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này ta ăn nhiều lắm? Trùng hư đạo trưởng đối ta có ý kiến? Không thể nào, trùng hư đạo trưởng hẳn không có như vậy lòng dạ hẹp hòi đi, huống chi, lớn như vậy phái Võ Đang cũng không kém điểm này ăn á. Dương Huyền Thanh trong lòng cũng không nhịn được oán thầm nói. Tiểu gia hỏa đang sợ ta đem ngươi đuổi xuống núi. Quả nhiên không hổ là lão giang hồ, mặc dù nói hắn làm người hai đời, nhưng là hiển nhiên, vẫn như cũng là làm không được hỉ nộ không lộ, tự nhiên là một chút liền bị trùng hư đạo trưởng nói ra suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ không phải a? Nghe được trùng hư đạo trưởng lời nói về sau, Dương Huyền Thanh cũng sửng sốt một chút, có chút ngạc nhiên nhìn qua trùng hư đạo trưởng. Người tiểu gia hỏa này, đem lão đạo ta xem như người nào, tại trong lòng ngươi lão đạo ta chính là như thế người bất cận nhân tình a? Trùng hư đạo trưởng cười mắng một tiếng. Không. Không phải, tiểu tử trong lòng tuyệt đối không có ý tứ này, tại tiểu tử trong lòng đạo trưởng ân cao ngất, sâu hơn biển, nếu là không có đạo trưởng lời nói cũng không có ta hôm nay, ta cũng không có khả năng sống tới ngày nay. Dương Huyền Thanh lúc này mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết mở miệng nói. Ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thật biết phiến tình, thật không biết là học với ai. Nhìn thấy Dương Huyền Thanh biểu hiện về sau, trùng hư đạo trưởng trên mặt vẻ vui mừng càng hơn, sau khi nói xong thân thể cũng chậm rãi hướng phía bên cạnh hắn đi tới. Trên mặt cũng lộ ra một vòng từ ái biểu lộ. 3 năm này ngươi sở tác sở vi lão đạo ta đều nhìn ở trong lòng, với lại lão đạo trong lòng cũng hết sức vui mừng, mặc dù nói tư chất của ngươi bình thường, thế nhưng là hướng võ chi tâm lại là lão đạo gặp qua cường liệt nhất người, nói thật, lão đạo cũng bị ngươi đánh động, cho nên, hôm nay lão đạo hỏi ngươi, ta muốn nhận ngươi làm ký danh đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Trung hư đạo trưởng mở miệng nói, a đệ tử, đạo trưởng muốn thu ta làm đệ tử. Hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên, Dương Huyền Thanh mắt mở thật to, đáy mắt cũng đầy là khó có thể tin cùng vẻ mặt kinh hỉ. Làm sao? Không nguyện ý. Trùng hư đạo trưởng nhìn thấy Dương Huyền Thanh dáng vẻ về sau, có chút trêu chọc nói. Nguyện ý đệ tử Dương Huyền Thanh bái kiến sư phụ. Dương Huyền Thanh liền vội mở miệng nói, lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, rất cung kính dập đầu lạy 3 cái, đùa gì thế, mặc dù nói chỉ là ký danh đệ tử, không phải thân truyền đệ tử, nhưng là cái này dù sao cũng là bước ra bước đầu tiên. Ha ha, tốt, mau dậy đi. Trùng hư đạo trưởng thấy thế mỉm cười, sau đó đưa tay đem Dương Huyền Thanh nắm đỡ lên. A, bất quá đúng lúc này, trùng hư đạo trưởng sắc mặt hơi đổi một chút, đồng nhiên đưa tay phải ra, bắt lấy cổ tay của hắn, cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần nội lực liền hướng phía trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Cái này, đây là sao, làm sao có thể? Huyền Thanh, ngươi cảm ứng được Dương Huyền Thanh tình huống trong cơ thể về sau, trùng hư đạo trưởng trực tiếp ngây ngẩn cả người, không sai. Là thật ngây ngẩn cả người, cho dù là dưỡng khí công phu đã luyện đến nhà trùng hư đạo trưởng cũng không nhịn được thần sắc đại biến. Trăm mạch câu thông. Đây là trùng hư đạo trưởng vừa rồi dò xét kết quả, là một cái võ đạo cao thủ, trùng hư đạo trưởng tự nhiên hết sức rõ ràng trăm mạch câu thông đại biểu cho cái gì. Đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể a, tiên thiên đạo thể là cái gì tồn trong lòng của hắn thế nhưng là 10 phần minh bạch. Bất quá đồng dạng, trùng hư đạo trưởng trên mặt biểu lộ cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn lúc trước thời điểm thế nhưng là rõ ràng phát hiện Dương Huyền Thanh trời sinh kinh mạch thứ lớp, tư chất cực kém, to lớn như vậy tương phản hiển nhiên cũng vượt ra khỏi trùng hư đạo trưởng tưởng tượng. Tam lưu, Huyền Thanh, ngươi tiến giai tam lưu. Còn có kinh mạch của ngươi trùng hư đạo trưởng cưỡng ép bình phục khiếp sợ trong lòng, ánh mắt nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm Dương Huyền Thanh. Phải biết hắn thấy, Dương Huyền Thanh hiện tại nhiều nhất vẹn vẹn chỉ có thể thức tỉnh khí cảm liền đã không tệ, về phần tam lưu, lấy tư chất của hắn chí ít cần 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đạt tới. Đương nhiên, nhất làm hắn khiếp sợ vẫn như cũ là Dương Huyền Thanh kinh mạch, tam lưu cảnh giới cố nhiên đáng mừng, thế nhưng là cùng trăm mạch câu thông so ra, hiển nhiên căn bản cái gì cũng không tính. Đúng vậy, sư phụ, trước đây không lâu vừa mới đột phá ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra mà. Dương Huyền Thanh mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt mê mang, nếu là nói Dương Huyền Thanh hiện tại 20 tuổi, nét mặt của hắn tự nhiên là không gạt được trùng hư đạo trưởng, thế nhưng là hắn hiện tại bất quá mới 8 tuổi. Trùng hư đạo trưởng hiển nhiên cũng không tin một cái 8 tuổi tiểu hài nhi có thể có cái gì quá lớn tâm cơ. Ngươi cũng không biết. Làm sao có thể? Đúng, Huyền Thanh, ngươi suy nghĩ một chút, gần nhất ngươi có chưa từng ăn qua thứ đặc biệt gì? Đống nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, trùng hư đạo trưởng đống nhiên mở miệng nói. Hắn có thể khẳng định, chính mình lúc trước dò xét tuyệt đối sẽ không có lỗi. Như vậy, cái này trăm mạch câu thông hiển nhiên hẳn là ngoại lực bố trí, khả năng duy nhất liền là thiên tài địa bảo. Quả nhiên nghi ngờ nghe được trùng hư đạo trưởng lời nói về sau, Dương Huyền Thanh trong lòng cũng có chút vui mừng, đối tại trên người mình tình huống, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ suy tư, trong khoảng thời gian này ta cũng chưa từng ăn qua thứ đặc biệt gì, ngoại trừ một tháng trước ta tại trải qua phía sau núi thời điểm, tại một cái ẩn nấp địa phương nếm qua một viên màu đỏ trái cây, trừ cái đó ra không có khác. Màu đỏ trái cây? Là cái dạng gì? Trùng hư đường mọc ra mắt có chút sáng lên. Liền là Dương Huyền Thanh cũng đem nghĩ kỹ lý do thoái thác miêu tả một phen. Toàn thân màu son, to bằng nắm đấm trẻ con, phát ra mùi thơm, quả rơi gốc khô hẳn là đây là trong đồn đãi chu quả. Nghe đồn rằng, chu quả có thể giúp người dịch cân phạt tủy, khơi thông kinh mạch là, ngoại trừ chu quả chỉ sợ không có khác. Trùng hư đạo trưởng lẩm bẩm nói. Tạo hóa đại tạo hóa thiên đại tạo hóa thương thiên không phụ lòng người a. Sau đó trùng hư đạo trưởng trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái cùng vui mừng biểu lộ. Huyền Thanh, lão đạo ta thay đổi chủ ý, lấy tư chất của ngươi làm ký danh đệ tử thật sự là quá mai một, đơn giản quá lãng phí, hiện tại lão đạo ta muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Sau đó trùng hư đạo trưởng trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc. Tiên thiên đạo thể a, loại này tuyệt thế tư chất nếu là chỉ coi một cái ký danh đệ tử lời nói sợ rằng sẽ bị xét đánh, trùng hư đạo trưởng tại biết Dương Huyền Thanh tư chất về sau, trong lòng liền có quyết định. Đệ tử nguyện ý đương nhiên nguyện ý. Ký danh đệ tử cùng thân truyền đệ tử đây chính là chênh lệch cách xa vạn dặm, chẳng những có thể lấy tu luyện cao thâm hơn công pháp, với lại cái này thân truyền đệ tử thế nhưng là quan hệ khí vận hệ thống nhiệm vụ, hắn tự nhiên là không có nửa điểm cự tuyệt đạo lý. Chương 08, nhiệm vụ hoàn thành. Mới viện lạc. Bộc phát canh thứ 2. Ha 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 ha, tốt, tốt, tốt. Trời phù hộ võ đàng, thật sự là trời phù hộ võ đàng a. Đợi một thời gian. Huyền Thanh thành tiểu chỉ sợ sẽ không dưới tam phong tổ sứ A. Đặt chân cái kia trăm năm qua không người có thể tiến tiên thiên cảnh giới. Nghe được Dương Huyền Thanh lời nói về sau, Trùng hư đạo trưởng cũng không nhịn được cười to nói. Trùng hư đạo trưởng cơ hồ đã có thể đoán được tương lai võ đang đại hưng chẳng diện, một cái tiên thiên đạo thể tư chất, chỉ cần là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai thành tiểu tiên thiên cảnh giới cơ hồ liền là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tiên thiên cao thủ đây chính là chí ít có 120 năm thọ nguyên. Đợi Dương Huyền Thành tiến giai tiên thiên cảnh giới về sau, tại trùng hư đạo trưởng xem ra, chí ít có thể bảo đảm võ đang một giáp đại hưng. Đã ngươi đã bái nhập môn hạ của ta, vậy dĩ nhiên cũng hẳn là có một cái đạo hiệu, bất quá ngươi cùng ta võ đang cũng coi như hữu duyên, Huyền Thanh, ngày sau đạo hiệu của ngươi liền vì Huyền Thanh tự a. Trùng hư suy nghĩ một chút về sau, trực tiếp mở miệng nói. Đa tạ sư phụ. Dương Huyền Thanh, về sau liền gọi Huyền Thanh, mặt mũi tràn đầy cung kính mở miệng nói. Huyền Thanh, ngươi là vị sư thứ 7 thân truyền đệ tử, ngày sau ngươi liền vì vi sư quan môn đệ tử. Suy nghĩ một chút về sau, Trùng hư lại một lần nữa mở miệng nói. Quan môn đệ tử. Đệ tử biết, đà tạ sư phụ. Nghe được Trùng hư đạo trưởng lời nói về sau, Huyền Thanh cũng sửng sốt một chút, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Quan môn đệ tử là có ý gì? Đây chính là cái cuối cùng đệ tử, nói cách khác từ nay về sau Trùng hư đạo trưởng đem sẽ không lại thu đồ đệ. Chúc mừng Huyền Thanh sư đệ. Bên cạnh Huyền Minh Tử thấy thế lúc này cũng tới trước mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng biểu tình hâm mộ, bất quá lại cũng không có cái gì ghen tị biểu lộ, chỉ là đơn thuần hâm mộ, với lại bởi vì niên kỷ quan hệ, Huyền Minh Tử nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng tương đối thân cận. Nguyên bản thời điểm Huyền Minh Tử chính là trùng hư đạo trưởng nhỏ nhất đệ tử, còn lại 5 cái đều là hắn sư huynh, nhỏ nhất đều có hơn 20 tuổi, hiện tại cuối cùng là có một cái so hắn còn nhỏ, mình cũng có thể qua một thanh sư huynh nghiện, cho nên đối với Huyền Thanh, Huyền Minh Tử trong lòng không có chút nào bài xích. Gặp qua Huyền Minh Tử sư huynh, ngày sau còn xin sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Huyền Thanh thấy thế cũng âm thầm buồn cười. Nhất định nhất định. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Huyền Minh Tử bộ ngực nhỏ một đỉnh, làm ra một bộ tiểu đại nhân tư thái mở miệng nói. Huyền Minh Tử, ngươi ngày sau cũng nên kiềm chế lại, không được ham chơi, Huyền Thanh hiện tại cũng đã là tam lưu cảnh giới, nếu là lại không cố gắng, chỉ sợ cũng muốn bị Huyền Thanh siêu việt, đến lúc đó nhưng cũng đừng trách vi sư phạt ngươi. Huyền Minh Tử tính cách có chút nhạy thoát, nhìn thấy Huyền Minh Tử dáng vẻ về sau, Trùng Hư đạo trưởng cũng không nhịn được mở miệng nói. A, ta đã biết sư phụ. Nghe được Trùng Hư đạo trưởng lời nói về sau, Huyền Minh Tử sắc mặt lập tức sụp đổ, hắn cơ hồ đã có thể dự gặp tương lai mình hắc ám nhân sinh, lập tức nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng tràn đầy từng tia oán nghiệm. Cảm nhận được Huyền Minh Tử ánh mắt về sau, Huyền Thanh cũng không nhịn được nhún nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bái sư Trùng Hư đạo trưởng. Ban thưởng khí vận điểm 1000, ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Khí vận hệ thống thanh âm cũng tức thời vang lên. Nghe được thanh âm này về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng là vui mừng. Cái này khí vận điểm nhưng là đồ tốt ta, trong khoảng thời gian này đến, Huyền Thanh đối khí vận hệ thống cũng có một thứ đại khái trực quan hiểu rõ, ngoại trừ thôi diễn hòa hợp thành công pháp bên ngoài, cái kia khí vận hệ thống thương thành đồ vật càng là làm hắn chảy nước miếng. Mặc dù nói cao nhất chỉ là thiên cấp vật phẩm, nhưng là ta vẫn như cũ nếu như hắn đỏ mắt không thôi. Trong đó cầm đầu thình lình chính là lúc trước thời điểm tại rút thưởng đĩa quay bên trong nhìn thấy đại hoàn đan, bất quá cái kia phía sau khí vận điểm số cũng là làm hắn chùn bước. Đại hoàn đan. 10.000 điểm khí vận điểm. Dòng dã 10.000 điểm khí vận điểm, điều này hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn có thể tùy tiện tiếp nhận. Với lại thông qua quan sát hắn cũng phát hiện, trên cơ bản tất cả thiên cấp vật phẩm đều cần 10.000 điểm trở lên trao đổi điểm. Địa cấp bảo vật giá cả tại 5.000-10.000 ở giữa, huyền cấp tại 1.000-5.000 ở giữa, hoàng cấp thì là 101.000 ở giữa. Hắn hiện tại khí vận điểm bất quá mới 1, khoảng cách 10.000 điểm đại hoàn đan hiển nhiên còn có chênh lệch cực lớn. Cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần cố gắng a. Huyền Thanh cũng không nhịn được lắc đầu, bỏ xuống trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ. Huyền Minh Tử, ngươi trước mang ngươi Huyền Thanh sư đệ đi an bài một chút chỗ ở. An bài xong sau Huyền Thanh ngươi lại tới tìm ta. Đến lúc đó vi sư truyền cho ngươi võ đang tuyệt học. Trung Hư đạo trưởng mở miệng nói. Vâng. Sư phụ. Hai người cung kính mở miệng nói, sau đó cũng trực tiếp thối lui ra khỏi Tử Tiêu đại điện. Hắc hắc, Huyền Thanh sư đệ, về sau chúng ta liền là sư huynh đệ. Mới ra Tử Tiêu đại điện về sau, Huyền Minh Tử mặt bên trên lập tức cũng lộ ra một vòng vui cười, trực tiếp đưa tay khoác lên Huyền Thanh trên bờ vai cười hắc hắc. Rất có một bộ hai anh em tốt dáng vẻ. Huyền Minh sư huynh, nếu để cho sư phụ nhìn thấy ngươi cái dạng này, chỉ sợ ngươi chỉ sợ lại phải bị phạt. Nhìn thấy Huyền Minh Tử dáng vẻ về sau, Huyền Thanh cũng không nhịn được nhắc nhở. Khu khu. Quả nhiên, nghe được Huyền Thanh nhắc lên Trùng Hư đạo trưởng, Huyền Minh Tử trên mặt cũng lộ ra một vòng chột dạ, vội vàng thu tay về. Có chút chột dạ quét mắt liếc chung quanh, phát hiện Trùng Hư đạo trưởng cũng chưa từng xuất hiện về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Đi thôi, Huyền Thanh sư đệ, ta dẫn ngươi đi chỗ ở. Sau đó Huyền Minh Tử cũng không còn lãnh đạm, một đường mang theo Huyền Thanh đi tới Tử Tiêu cung bên cạnh một dãy lớn viện lạc phía trước, nơi này chính là toàn bộ phái võ đang xa hoa nhất địa phương, chỉ có võ đang dòng chính đệ tử mới có tư cách ở nơi này. Huyền Thanh sư đệ, ngươi nhìn cái viện này thế nào, nơi này chính là năm ngoái vừa mới tu sửa. Vừa vặn ngay tại bên cạnh ta, chúng ta về sau cũng có thể làm hàng xóm. Huyền Minh Tử rất mau dẫn lấy Huyền Thanh đi tới một cái sân bên trong mở miệng nói. Toàn bộ viện lạc chính đường chính là một loạt bốn ở giữa chính là một cái phòng khách, tại sân hai bên đều có hai gian sương phòng, trong sân chính là một gốc ôm hết thanh tùng, hoàn cảnh mười phần ưu nhã, so Huyền Thanh trước đó thời điểm trô ở viện lạc không biết tốt gấp bao nhiêu lần, tại viện lạc hậu phương còn có một cái tiểu hoa viên. Với lại toàn bộ viện lạc trong trong ngoài ngoài đều là hoàn toàn mới, hiển nhiên như là Huyền Minh Tử nói, đây đều là vừa mới tu sửa qua, Huyền Thanh trên mặt cũng lộ ra một viên hết sức hài lòng biểu lộ mở miệng nói, đa tạ Huyền Minh Tử sư huynh. Nơi này ta rất hài lòng. Vậy là tốt rồi, nhà của ta ngay tại bên cạnh ngươi, về sau có chuyện gì chào hỏi ta một tiếng liền tốt. Chờ một lúc sẽ có người giúp ngươi chuẩn bị thường ngày vật phẩm, hiện tại ngươi vẫn là nhanh đi sư phụ nơi đó đưa tin đi, đừng cho sư phụ đợi lâu. Huyền Minh Tử nhắc nhở. Ta đã biết, đã như vậy vậy ta liền đi trước. Huyền Thanh thấy thế cũng không có có chần chờ chút nào, trực tiếp lại một lần nữa hướng phía Tử Tiêu đại điện phương hướng tiến đến. Chương 09, Cựu Dương thần công, canh 3. gặp qua sư phụ. Rất nhanh, Huyền Thanh lại một lần nữa về tới Tử Tiêu đại điện, đi vào Trùng Hư đạo trưởng trước mặt. "Ân, thế nào, địa phương tất cả an bài xong a? Cũng còn thói quen a?" Hiện tại Huyền Thanh tại Trùng Hư đạo trưởng trong lòng thế nhưng là một khối bảo, đối Huyền Thanh thế nhưng là không sánh được tâm, có thể không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại Trùng Hư đạo trưởng đơn giản đem Huyền Thanh xem như tổ tông cùng bái. Phải biết Huyền Thanh thế nhưng là tương lai võ đang đại hưng mấu chốt a. "Đều đã sắp xếp xong xuôi, đa tạ sư phụ quan tâm." Huyền Thanh gật gật đầu nói. "Như thế thuận tiện." Trùng Hư đạo trưởng gật gật đầu. "Ngươi lại đi theo ta." Sau khi nói xong, Trùng Hư đạo trưởng quay người mang theo Huyền Thanh đi tới thiên điện trong một cái phòng. "Ngồi đi." Trùng Hư đạo trưởng chỉ dưới trên đất bên trong một cái bồ đoàn mở miệng nói. Huyền Thanh thấy thế không có chần chờ chút nào, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, Trùng Hư đạo trưởng cũng trực tiếp thì ngồi ở đối diện với của hắn. "Hiện tại ngươi đã là đệ tử của ta, đã như vậy, làm võ đang đệ tử, có một số việc nhất định phải ghi nhớ." Trùng Hư đạo trưởng cũng không có gấp truyền thụ Huyền Thanh võ học, mà là đem phái võ đang một ít chuyện cho Huyền Thanh nói một lần, lớn đến phái võ đang lịch sử, nhỏ đến một chút quy củ. Mặc dù nói những chuyện này hắn rất nhiều cũng đã biết, nhưng là hắn cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn, toàn bộ hành trình kỹ càng nghe Trùng Hư đạo trưởng nói xong. Như thế rất nhanh, thời gian 2 tiếng liền đã qua. "Tiếp xuống vi sư liền truyền cho ngươi võ đang tuyệt học." Nhìn thấy Huyền Thanh hoàn chỉnh cẩn thận nghe mình sau khi nói xong, Trùng Hư đạo trưởng nhìn về phía trong ánh mắt hắn cũng càng thêm hài lòng, sau đó sửa sang lại quần áo về sau, Trùng Hư đạo trưởng mở miệng nói. Nghe được Trùng Hư đạo trưởng lời nói về sau, Huyền Thanh cũng bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, thần sắc cũng hơi có chút kích động lên. Phải biết hiện tại Huyền Thanh trong tay duy nhất có thể đem ra được liền là Long Tượng Bàn Nhược Công, với lại Long Tượng Bàn Nhược Công đi là nhục thân chứng đạo con đường, cho nên hắn hiện tại còn thiếu khuyết một bộ cường đại chính tông nội công tâm pháp. "Ta võ đang từ Tam Phong tổ sư truyền xuống hết thể 2 môn tuyệt học, Thái Cực Thần Công, võ đang Cửu Dương Công." Trùng Hư đạo trưởng mở miệng nói. "Thái Cực Thần Công?" Nghe được cái tên này về sau, Huyền Thanh cũng hơi sững sờ, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, hắn chỉ biết là Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm. "Ha ha, cái này, Thái Cực Thần Công chính là Tam Phong tổ sư lúc tuổi già sáng tạo, chính là một bộ vô thượng tuyệt học. Chỉ là đáng tiếc, những năm gần đây, hậu bối vô năng, đều không thể tu luyện." Trùng Hư đạo trưởng cuối cùng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. "Không cách nào tu luyện?" "Vì cái gì?" Huyền Thanh tò mò hỏi. "Bởi vì cái này, Thái Cực Thần Công, chỉ có lĩnh ngộ âm dương chí lý mới có thể tu luyện, hoặc là cần đặt chân tiên thiên cảnh giới mới có thể tu luyện. Bất quá chỉ cần Huyền Thanh ngươi cố gắng tu luyện, lấy tư chất của ngươi nhất định có thể có cơ hội để Thái Cực Thần Công tái hiện tại thế." Trùng Hư đạo trưởng mở miệng nói. "Biết, sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng." Huyền Thanh gật gật đầu nói. "Ân, tốt, Thái Cực Thần Công, tạm thời đem thả xuống, vi sư trước chuyển cho ngươi, võ đăng Cửu Dương Công, Thái Cực Thần Công, cũng là tại, võ đăng Cửu Dương Công, trên cơ sở sáng lập." Trùng Hư đạo trưởng giải thích nói. "Ân." Huyền Thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. "Tiếp xuống vi sư chuyển cho ngươi, võ đăng Cửu Dương Công, tâm pháp, ngươi dụng tâm nhớ cho kỹ." Trùng Hư đạo trưởng mở miệng nói, như loại này chấn phái tuyệt học nói như vậy đều là truyền miệng, cơ hồ rất ít gặp chư văn tự. Loại hành vi này có lợi có hại, có ích tự nhiên là phòng ngừa công pháp tiết ra ngoài, về phần tai hại càng là hết sức rõ ràng, từ võ đăng Cửu Dương Công mới truyền thừa 100 năm nhiều thời giờ liền tàn khuyết không đầy đủ liền có thể thấy được lốm đốm. Lúc này Trùng Hư đạo trưởng miệng bên trong cũng đọc lên từng đoạn tối nghĩa khó hiểu tâm pháp. "Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được chuẩn thiên cấp công pháp võ đăng Cửu Dương Công tàn." Theo Trùng Hư đạo trưởng thanh âm rơi xuống, hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng tại Huyền Thanh trong đầu vang lên. "Tốt, Huyền Thanh, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu?" Trùng Hư đạo trưởng ánh mắt cũng rơi vào Huyền Thanh trên thân. "Sư phụ, ta đều nhớ kỹ." Huyền Thanh mở miệng nói, có được hệ thống như thế một cái siêu cấp máy gian lận tồn tại, đây hết thể hiển nhiên đều không phải là việc khó gì, từ trình độ nào đó nói, hắn hiện tại đã có được đã gặp qua là không quên được năng lực. "Tất cả đều nhớ kỹ." "Thật?" "Huyền Thanh, việc này thế nhưng là can hệ trọng đại, không qua loa được a." Nghe được hắn về sau, Trùng Hư đạo trưởng đầu tiên là giật mình, lập tức cũng nhắc nhở. "Sư phụ, ta thật toàn bộ nhớ kỹ." Sau khi nói xong, Huyền Thanh cũng đem võ đang Cửu Dương Công từ đầu chí cuối thuật lại một lần, cùng Trùng Hư đạo trưởng nói tới càng là một chữ đều không kém. "Cái này, cái này." "Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết đã gặp qua là không quên được?" "Tốt, tốt, không sai, rất không tệ. Không nghĩ tới Huyền Thanh ngươi lại còn có loại năng lực này, quả nhiên là trời phù hộ võ đăng a." Nghe xong hắn thuật lại về sau, Trùng Hư đạo trưởng càng là sắc mặt đại hỉ. lúc này trùng hư đạo trưởng cũng không có chậm trễ chút nào, trực tiếp đem võ đang cửu dương công, tu luyện cần thiết phải chú ý địa phương, cùng giải thích của mình tất cả đều một mạch nói ra, nguyên bản hắn còn chuẩn bị tiến hành theo chất lượng, thế nhưng là thấy được Huyền Thanh đã gặp qua là không quên được bản sự về sau, trùng hư đạo trưởng dứt khoát trực tiếp một mạch đều nói ra. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Huyền Thanh, sau khi trở về hảo hảo tu luyện, nhớ lấy không nên gấp công liều lĩnh, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng trùng hư đạo trưởng nhắc nhở hắn một câu nói. Ta đã biết sư phụ. Huyền Thanh gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp rời khỏi Tử Tiêu đại điện, trở lại mình trong sân. Đi qua một buổi chiều, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, các loại đồ dùng hàng ngày có thể nói là đầy đủ mọi thứ, cùng trước đó đơn sơ hoàn cảnh so sánh đơn giản hoàn toàn liền là cách biệt một trời. Đơn giản tra xét một phen về sau, hắn liền không kịp chờ đợi tu luyện lên vừa mới lấy được võ đang cửu dương công, đến. Keng. Phát hiện chuẩn thiên cấp công pháp, võ đang cửu dương công, tàn. Tốn hao 500 khí vận điểm, có thể thôi diễn đến thiên cấp công pháp, võ đang cửu dương công. Tốn hao 1000 khí vận điểm nhưng thôi diễn đến thiên cấp đỉnh tiêm công pháp, cửu dương thần công. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng thôi diễn? Huyền Thanh vừa định tu luyện, hệ thống nhắc nhở âm cũng lập tức lại một lần nữa truyền đến. Võ đang cửu dương công. Cửu dương thần công. Nghe được cái này hệ thống nhắc nhở âm về sau, Huyền Thanh sắc mặt cũng hơi sững sờ. Trong đầu cũng bắt đầu thật nhanh cân nhắc. Thôi diễn, cửu dương thần công. Rất nhanh, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Huyền Thanh liền làm ra lựa chọn. Cửu dương thần công, đây chính là kim hệ nội công bên trong xuất sắc nhất, danh xưng là nhân vật chính thiết yếu, hiệu quả càng là vô cùng cường hãn, tập công pháp, phòng ngự, bán ngược, chữa thương, khu lệnh có thể nói là vô thượng bảo điện, càng bổ sung bách độc bất xâm hiệu quả, đơn giản liền là xuyên qua thiết yếu bảo điện. Khấu trừ 1000 điểm khí vận điểm, thành công đem chuẩn thiên cấp nội công võ đang cửu dương công, tàn, thôi diễn đến thiên cấp đỉnh tiêm nội công, cửu dương thần công. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được, cửu dương thần công. Hai đạo hệ thống nhắc nhở âm cũng lại một lần nữa truyền đến. Tính danh, Dương Huyền Thanh. Tuổi tác, 8. Thể chất, thiên thiên đạo thể. Tu vi, tam lưu. Thân phận, võ đang tạp dịch đệ tử. Công pháp, cửu dương thần công, thiên cấp đỉnh tiêm. Long tượng bàn nhược công, thiên cấp, tầng thứ nhất đại viên mãn. Võ kỹ. Võ đang trường quyền, bất nhập lưu, nhập môn, sơ khuy môn kính. Trang bị, như ý càn khôn bảo. Khí vận điểm, 100. Có thể dùng rút thưởng số lần, 1. Chương 10, thoáng qua 10 năm. Canh 4. Trong nháy mắt, khoảng cách Huyền Thanh bái sư đã qua thời gian 10 năm, hắn hiện tại đã 18 tuổi. Hô. Cuối cùng là đem, cửu dương thần công, tăng lên tới đệ lục trọng. Hiện tại ta cũng nên tính là tuyệt đỉnh cảnh giới A. Trong sân. Một cái một thân màu xanh trường bảo thanh niên miệng bên trong gọi ra một ngụm nhiệt khí, một cỗ hơi thở nóng bỏng cũng từ trên người hắn phát ra. Cả người như cùng một cái hỏa lô. Sau đó thu công về sau, thanh niên cũng chậm rãi đứng người lên, khí tức trên thân cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ gặp thanh niên thân cao chừng 1 thước 8, gánh vác một thanh thất tinh trường kiếm, mặt như ngọc, mắt như sao, mày kiếm trao lên, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ xuất trần mà không mất dương cương khí tức. Không cần phải nói, người này không phải người khác. Rõ ràng là 10 năm sau Huyền Thanh. Cái này thời gian 10 năm đối với Huyền Thanh tới nói biến hóa không thể nghi ngờ là to lớn, cả người tu vi cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tính danh, Dương Huyền Thanh. Tuổi tác, 18. Thể chất, thiên thiên đạo thể. Tu vi, tuyệt đỉnh sơ kỳ, tiếu ngạo giang hồ tu vi phân chia, bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tuyệt đỉnh, tuyệt thế, tiên thiên. Thân phận, võ đang trưởng môn thân truyền đệ tử. Công pháp, cửu dương thần công. Thiên cấp đỉnh tiêm, đệ lục trào. Long tượng bàn nhược công, thiên cấp, tầng thứ 7 đại viên mãn. Võ kỹ, thái cực quyền, tàn, chuẩn thiên cấp quyền pháp, tiểu thành, đăng đường nhập thất. Thái cực kiếm, tàn, chuẩn thiên cấp kiếm pháp, tiểu thành, đăng đường nhập thất. Võ đang miên trưởng, địa cấp trường pháp, đại thành, dung hội quán thông. Khinh công, thê vân tung, địa cấp khinh công, đại thành, dung hội quán thông. Trận pháp, chân vũ thất tiệt trận, chuẩn thiên cấp trận pháp, tiểu thành. Đăng đường nhập thất. Bí thuật, liễm tức thuật, không có phẩm cấp, nhưng ẩn giấu tu vi, không cao tại người tu luyện hai cái đại cảnh giới không thể xem xét. Sinh hoạt kỹ năng, chủ nghệ tinh thông, cao cấp. Sinh hoạt kỹ năng dựa theo đẳng cấp chia làm, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, tông sư. Trang bị, như ý càn khôn bảo, không có phẩm cấp. Thất tinh kiếm, thiên cấp binh khí. Khí vận điểm, 3254. Có thể dùng rút thưởng số lần, không. Đây là 10 năm sau Huyền Thanh nhân vật bảng, cùng trước đó thời điểm hiển nhiên là phát sinh cách biệt một trời. tuyệt đỉnh tu vi, đây là khái niệm gì? Phải biết hiện tại Huyền Thanh sư phụ, Võ Đang trưởng giáo, chính đạo ba đại cao thủ thứ nhất Trùng Hư đạo trưởng cũng bất quá mới tuyệt đỉnh hậu kỳ tu vi, danh xưng chính đạo đệ nhất cao thủ Thiếu Lâm Phương Trượng Phương Chứng đại sư cũng bất quá mới tuyệt đỉnh cảnh giới đỉnh điểm. Thế nhưng là vô luận là Trùng Hư đạo trưởng vẫn là Phương Chứng Phương Trượng đều là đã sống vượt qua một giáp tồn tại, Huyền Thanh mới bao nhiêu lớn? Vẫn chưa tới tuổi đời 20, có thể thấy được thiên phú của hắn kinh khủng đến cỡ nào. Những năm này Huyền Thanh một mực không có rơi xuống, Cửu Dương thần công cùng Long Tượng bàn nhược công tu luyện, Cửu Dương thần công đã tiến vào đệ lục trọng, đáng nhắc tới chính là đi qua hệ thống thôi diễn về sau, Cửu Dương thần công cũng không phải là trong đồn đãi như vậy chỉ có thất trọng, mà là cửu trọng, nguyên tắc Cửu Dương thần công bất quá chỉ là phổ thông thiên cấp công pháp, mà thôi diễn về sau thế nhưng là thiên cấp đỉnh tiêm công pháp. Tu luyện tới đệ lục trọng về sau, tu vi của hắn cũng thuận lý thành chương bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới. Về phần Long Tượng bàn nhược công cũng đã đến đệ thất trọng cảnh giới đại viên mãn, có thể so với nhất lưu đỉnh phong cao thủ, một tay lực lượng liền không sai biệt lắm có 800 cân cự lực, hai tay giơ lên ngàn cân căn bản cũng không phải là việc khó, 10 phần kinh khủng. Nhưng điều hắn có chút buồn bực là, hắn đã cắm ở đệ thất trọng cảnh giới thời gian 3 năm, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào đột phá, luôn cảm giác cuối cùng kém một điểm gì đó, đột phá thời điểm, khí huyết tổng là có chút không đủ. Trong lòng của hắn trên thực tế cũng rõ ràng, hiển nhiên thông qua phổ thông thu lấy đã không đủ sức cầm cự mình đột phá, như thế hiển nhiên cũng chỉ có mượn nhờ thiên tài địa bảo. Tại võ kỹ phương diện, hắn tu luyện cũng không nhiều, ngoại trừ chấn phái tuyệt học, thái cực kiếm, cùng, thái cực quyền, bên ngoài, hắn chỉ học tập một cái, võ đang miên trưởng, hắn thấy, hiển nhiên cái này đã tạm thời đủ, dù sao võ kỹ tại tinh không tại nhiều. Quân không thấy nhớ năm đó bang chủ cái bang Tiểu Phong tại tụ hiển trang bên trong, dựa vào thái tổ trưởng quyền liền đánh tụ hiển trang bên trong võ lâm chư hùng không hề có lực hoàn thủ. Khinh công phương diện võ đang mạnh nhất khinh công dĩ nhiên chính là Thê Vân Tung, mà nhìn chung toàn bộ tiếu ngạo thế giới, cũng không có cái gì rất sáng chói khinh công. Thê Vân Tung, đã coi như là đỉnh tiêm. Trần Vũ thất tiết trận, chính là lúc trước Thái Cực Tông Sư Trương Tam Phong sáng lập, cần phải mượn 7 người chi lực phương có thể thi triển, uy lực không thể khinh thường. Hiện tại võ đang thất tử, Trùng Hư 7 cái chân truyền đệ tử, liên hợp thi triển, Trần Vũ thất tiết trận, liền xem như Trùng Hư đạo trưởng đều muốn nhượng bộ lui binh. Uy lực có thể thấy được lồn đốm. Về phần sau cùng liễm tức thuật cùng thất tinh kiếm đều là thông qua hệ thống rút thưởng thu hoạch được, 10 năm này, khí vận hệ thống cũng ban bố mấy cái nhiệm vụ, cho nên Huyền Thanh cũng đã nhận được mấy lần rút thưởng cơ hội, bất quá ngoại trừ liễm tức thuật cùng thất tinh kiếm bên ngoài, còn lại cũng không có rút đến quá đồ tốt. Chỉ có một cái cao cấp chủ nghệ tinh thông. Mà đi qua những năm này tích lũy về sau, hắn khí vận điểm cũng tích lũy đến 3.254 điểm trình độ. Đi qua 10 năm này biến thiên. Ngoại trừ Huyền Thanh bên ngoài, toàn bộ phái Võ Đang cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, hiện tại Võ Đang đã cùng nguyên bản, Tiếu Ngạo Giang Hồ, thế giới bên trong phái Võ Đang hoàn toàn khác biệt. Tại nguyên bản kiếp trước, Tiếu Ngạo Giang Hồ, thế giới bên trong, mặc dù nói Võ Đang cùng Thiếu Lâm danh xưng là Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, nhưng là trên thực tế, hắn thấy, Võ Đang cùng Thiếu Lâm so sánh thật sự là chênh lệch quá lớn, bất luận là cao thủ số lượng vẫn là đệ tử nhân số, đều tuyệt đối xa kém xa cùng Thiếu Lâm so sánh. Tại trong ấn tượng, phái Võ Đang ngoại trừ một cái Trùng Hư đạo trưởng bên ngoài cơ hồ không có cái gì đem ra được cao thủ, đệ tử càng là mèo con hai ba con, hoàn toàn là dựa vào Trương Tam Phong di trạch mới có loại kia hoàn cảnh. Hoàn toàn liền là một cái đánh xì dầu tồn tại. Mà bây giờ, Huyền Thanh đã chân chính dung nhập trong thế giới này, phái Võ Đang chính là tông môn của mình, hắn đương nhiên sẽ không để ý tới, là một cái chịu đủ các loại tiểu thuyết tẩy lễ điệu ti nam, Huyền Thanh tại tông môn phát triển phương diện tuyệt đối là một cái lý luận đại sư. Thấy rõ ràng, là lý luận đại sư. Cái gì ngoại môn, nội môn, hạch tâm, chân truyền đẳng cấp? Nhiệm vụ gì độ cống hiến tấn thăng? Cùng hàng năm diễn võ giải thi đấu các loại. Tất cả đều bị Huyền Thanh chiếu trở tới, các loại vượt mức quy định trước vào lý niệm cũng tất cả đều bị Huyền Thanh đem ra. Tóm lại tạo thành một cái trực tiếp nhất hậu quả liền là phái Võ Đang đệ tử số lượng trực tiếp chợt tăng không chỉ gấp 10 lần, hiện tại vẹn vẹn là lưu tại núi Võ Đang nội môn đệ tử liền có hơn 1000 người. Tăng thêm thiên hạ giải rác ngoại môn đệ tử, toàn bộ phái Võ Đang nhân số cơ hồ có trên vạn người nhiều, với lại những này vẫn là Võ Đang biểu hiện ra thực lực, vụng trộm thực lực càng là kinh người. Hiện tại Võ Đang, có lẽ trên thực lực, đặc biệt là đỉnh tiêm cao thủ về số lượng cùng Thiếu Lâm có chút chênh lệch, thế nhưng là tại quy mô bên trên đã không kém chút nào, chân chính có Thái Sơn bắt đầu khí tượng. Phái Võ Đang tại núi Võ Đang trong phạm vi mấy trăm dặm tuyệt đối là thổ hoàng đế tồn tại. Phái Võ Đang mệnh lệnh đơn giản so triều đình chính lệnh đều tốt dùng, với lại bởi vì phái Võ Đang tồn tại, núi Võ Đang chung quanh có thể nói là bách tính ăn cư lạc nghiệp, mặc dù nói không có đạt tới đường không nhặt di dạ không đóng cửa trình độ, nhưng là ta tuyệt đối xem như Thái Bình một phương. Đương nhiên đây hết thể huyền thanh đều là thông qua trùng hư đạo trưởng đến tiến hành, về phần huyền thanh mình, thì núp ở phía sau màn, ngoại trừ trùng hư đạo trưởng bên ngoài, không có ai biết đây hết thể công lao lớn nhất trên thực tế chính là huyền thanh. Chương 11, canh giàn ở. Long tượng đột phá. Canh 5. 3.000 đại trương. Huyền thanh. Ngay tại huyền thanh ngây người ở giữa, một bóng người cũng từ bên ngoài đi vào, chỉ gặp trên người vừa tới giống như hắn trang phục, hơn 20 tuổi, so với hắn lược thấp một ít. Không sai biệt lắm một M75 dáng vẻ, cùng hắn da thịt trắng non khác biệt chính là, da của đối phương hiện lên màu lúa mì. Gánh vác một thanh thanh cương kiếm, khuôn mặt cũng có chút tuấn giật, cả cá nhân trên người tản mát ra một cô anh năng khí tức. Huyền Minh tử sư huynh, có chuyện gì a? Nhìn thấy người tới về sau, huyền thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng tiêu dung, người tới chính thức huyền thanh lục sư huynh huyền Minh tử. Mười năm này, nếu là nói huyền thanh với ai quan hệ thân thiết nhất, thình lình chính là huyền Minh tử, võ đang trong hàng đệ tử đời thứ hai. Chỉ có huyền Minh tử niên kỷ cùng hắn tương tự, về phần còn lại mấy cái sư huynh nói thí dụ như ngũ sư huynh huyền chân tử, đều đã hơn 30 tuổi, lại càng không cần phải nói đại sư huynh huyền nguyên tử. Đại sư huynh huyền nguyên tử chính là trùng hư đạo trưởng lúc tuổi còn trẻ chỗ thu nhận đệ tử, hiện tại cũng đã hơn 40 tuổi. Về phần còn lại ba đời tứ đại đệ tử mặc dù nói có không ít tuổi trẻ người, nhưng là bởi vì bối phận quan hệ, tự nhiên có không ít ngăn cách, ở niên đại này, tôn ti quan hệ đây chính là xâm nhập đến thực chất bên trong. Cho nên chính là bởi vì cái này nguyên nhân, toàn bộ phái võ đang bên trong, chỉ có huyền Minh tử cùng quan hệ của hắn tốt nhất. Hắc hắc, huyền thanh, hôm qua ta tại hậu sơn đánh một đầu hiếm thấy rắn, đây chính là cực phẩm mỹ vị a, sau đó phải nhờ vào ngươi. Sau khi nói xong, huyền Minh tử cũng không nhịn được liếm môi một cái, nuốt xuống từng ngụm nước. A, phải không? Đi thôi. Hiển nhiên huyền thanh đã biết huyền Minh tử ý đồ đến, từ khi mình quất đến cao cấp chủ nghệ tinh thông về sau. Huyền Thanh cũng rất ít đi nhà bếp, đều là tự mình động thủ, tại một lần không cẩn thận bị huyền Minh tử phá vỡ về sau, huyền Minh tử liền quấn lên mình, thường xuyên đến mình vừa đánh nha tế, hắn sớm liền đã thành thói quen. Lúc bắt đầu huyền Minh tử trên cơ bản đều là đến đi ăn chùa, về sau thời gian dần trôi qua cũng hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, về phần cái gọi là nguyên liệu nấu ăn dĩ nhiên chính là núi võ đang bên trong các loại thịt rừng. Bởi vì tu luyện, long tượng bàn ngược công, về sau, huyền Thanh sức ăn tăng nhiều. Với lại đối với thức ăn yêu cầu cũng càng ngày càng cao, lúc bắt đầu ăn thô lương liền có thể, thế nhưng là về sau, theo tu vi tăng lên, những vật kia hiển nhiên là đã theo không kịp hắn cần, sau đó liền chuyển rời đến loại thịt phía trên. Phái võ đang chính là đạo gia chi nhánh, mặc dù nói võ đang không có có giống như thiếu lâm như vậy kỵ thức ăn mặn, thế nhưng là bình thường vẫn như cũ là lấy thức ăn làm chủ, bởi vậy núi võ đang bên trong các loại thịt rừng con mồi biến thành huyền Minh tử cùng huyền thanh mục tiêu. Hắn hiện tại sức ăn một trận có thể ăn 10 cân thịt bò, mặc dù nói cùng trong truyền thuyết ngày đạm một châu có chút chênh lệch, nhưng là vẫn như cũng là hết sức kinh người. Hai người rời đi viện lạc về sau, một đường bay lượn, hai người đều là võ đang thân truyền đệ tử, khinh công tự nhiên là không có sai biệt, đều là võ đang tuyệt học, Thê Vân Tung, huyền Minh tử hiện tại cũng đã là nhị lưu đỉnh phong cảnh giới, hai cái tốc độ của con người cũng là cực nhanh. Rất nhanh liền đi thẳng tới một cái ưu tĩnh nhỏ trong sân cốc. Nơi này xem như huyền thanh hai người địa bàn, trên cơ bản hai người đánh tới thịt rừng đều ở nơi này tiêu diệt. Hai người xe nhẹ đường quen đi tới trong sơn cốc một cái huyệt động bên trong, chỉ gặp bên trong nồi bát bầu bồn mọi thứ không thiếu, nghiễm nhiên là một cái phòng bếp nhỏ. Cái này, đây là... Sau đó rất nhanh, huyền thanh ánh mắt liền rơi xuống sơn động nơi hẻo lánh một cái lưới sắt bệnh trong lồng, chỉ gặp trong lồng, một đầu đủ có người thành niên lớn bằng cánh tay, gần 3 mét cự xà chính nổ ra rút vào lưới rắn. Cùng nói là rắn. Không bằng nói là cơ nhỏ mãng. Cự xà toàn thân lộng lây sắc hoa văn, 10 phần diễm lệ, đầu hiện lên ngược lại tam giác, mặc dù nói không biết cụ thể là cái gì rắn, nhưng là có thể khẳng định là tuyệt đối là kịch độc chi vật. Thứ này thế nhưng là ta hao tốn không nhỏ tâm tư lấy được, ngay lúc đó thời điểm cái này rắn vậy mà cắn chết một đầu heo rừng, bất quá cũng bị heo rừng làm bị thương, bằng không mà nói muốn bắt được hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, trước ngươi thời điểm nói qua thịt rừng tốt nhất là sống, thế nào, không sai à? Huyền Minh tử có chút dương dương đắc ý mở miệng nói. Huyền Minh tử sư huynh, về sau không cần còn như vậy, gặp được loại vật này nhất định phải trước tiên tránh đi, hoặc là liền nhất kích tất sát, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Nếu có lần sau nữa lời nói ta tuyệt đối sẽ không sẽ giúp ngươi làm. Huyền Thanh phía sau cũng xuất mồ hôi lạnh cả người. Trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này Huyền Thanh không biết nên nói Huyền Minh là gan còn con đại vẫn là thô lỗ, cũng hoặc là nói vô tri. Hắn có thể khẳng định là, nếu là Huyền Minh Tử bị cái này cự xà cắn một cái, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, lấy hắn nhị lưu đỉnh phong tu vi, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, đừng nói là nhị lưu, cho dù là nhất lưu cao thủ chỉ sợ cũng tuyệt đối gánh không được độc này rắn độc tố. Ngậy! Yên tâm đi, Huyền Thanh, ta đã biết, chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Huyền Minh Tử cũng ngượng ngập cười một tiếng, hiển nhiên biết mình có chút đối lý. Ân, tốt, ngươi trước chờ xem, tiếp xuống giao cho ta. Huyền Thanh mở miệng nói, hướng thẳng đến chiếc lồng phương hướng đi đến. Độc này rắn mặc dù nói đối võ giả bình thường uy hiếp không nhỏ, thế nhưng là tại Huyền Thanh trước mặt, hiển nhiên căn bản cũng không đủ nhìn, vừa đối mặt liền bị bắt ở, sau đó thuần thục lột ra, thanh tẩy. Có được cao cấp chủ nghệ tinh thông hắn, động tác như là nước chảy mây trôi, rất nhanh, một nồi tung bay mùi thơm khắp nơi canh rắn liền ra nổi. Hiu. Huyền Minh Tử không kịp chờ đợi được một chén lớn canh rắn, sau đó thở dài một ngụm. Thoải mái. Huyền Thanh tay nghề thật sự là càng ngày càng ca tụng, so cái kia Túy Tiên Cư đầu bếp mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Huyền Minh Tử cũng không nhịn được mở miệng nói. Đến, Huyền Thanh, rót đầy, đây chính là ta lần trước xuống núi dưới chân núi làm được cực phẩm trúc diệp thanh. Lập tức Huyền Minh Tử ảo thuật từ trong ngực lấy ra hai cái bình sứ, mở ra về sau, một cỗ thuần hương khí tức từ bên trong phát ra. Huyền Thanh thấy thế đêm trực tiếp cho mình rót đầy một chén, nhẹ mổ một ngụm, sau khi trùng sinh, Huyền Thanh đối với ăn uống chi dục cũng càng phát si mê. Rất nhanh, dòng dã một nồi canh rắn liền bị hai người tiêu diệt hết, cuối cùng Huyền Thanh ánh mắt cũng rơi vào bên cạnh mật rắn phía trên. Mật rắn nhưng là đồ tốt, bất quá cũng không phải có thể tùy tiện ăn bậy, mật rắn bên trong thế nhưng là ủng có độc tố, càng là rắn độc càng không thể ăn bậy, bất quá hiển nhiên đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, hắn tu luyện thế nhưng là Cửu Dương thần công, bách độc bất xâm. Trừ phi là chủ động đi phục dụng hạc đỉnh hồng loại hình kích độc, bằng không mà nói trên cơ bản không có việc gì mà. Trực tiếp miệng rộng mở ra, trong nháy mắt đem mật rắn nuốt vào. Vâng! Bất quá sau một khắc, hắn chỉ cảm giác trong bụng một cỗ kinh khủng nhiệt lưu dâng lên, cả cá nhân trên người lập tức một trận khô. Nóng, trong cơ thể khí huyết phảng phất muốn sôi trào lên. Huyền Thanh, ngươi chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Huyền Minh Tử sắc mặt cũng là đại biến, có chút lo lắng nói ra. Huyền Minh Tử sư huynh cho ta hộ pháp, ta có thể muốn đột phá. Cảm nhận được trong cơ thể lăn lộn khí huyết về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng là đại hỉ, liền vội mở miệng nói, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng vận chuyển lên, long tượng bản nhược công. Lúc này Huyền Thanh trong lòng có thể nói là vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới cái này mật rắn dược hiệu vậy mà như thế kinh khủng, cái này mênh mông khí huyết không ngừng tại trong cơ thể của mình tán loạn, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sắp sôi trào. Đột phá. Tên biến thái này. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Huyền Minh Tử lập tức cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là bị Huyền Thanh đả kích, uống cái canh rắn, ăn mật rắn đều có thể đột phá, hắn thật sự là có chút bó tay rồi, bất quá hắn cũng không có quá hâm mộ, mật rắn kia cố nhiên tốt, nhưng là cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám giống Huyền Thanh như vậy nuốt, bằng không mà nói hạ chẳng chỉ có một cái, cái kia chính là vẫn lạc. Cùng Huyền Thanh tiếp xúc 10 năm, Huyền Minh Tử tự nhiên cũng đã sớm phát giác được Huyền Thanh một chút dị dạng. Bất quá Huyền Minh Tử cũng không phải một cái bàn nguồn gốc vấn đề người. Ngay sau đó, Huyền Minh Tử trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm túc, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới cửa sơn động phương hướng, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua chung quanh, sợ có bất kỳ vật gì tiến tới quấy rầy Huyền Thanh. Huyền Thanh tại phái võ đang bên trong địa vị đây chính là 10 phần đặc thù, từ bình thường thời điểm trùng hư đạo trưởng thái độ đối với Huyền Thanh bên trong, Huyền Minh Tử cũng có thể đoán ra một hai, cho nên Huyền Thanh tuyệt đối không có thể xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Vâng. Trọn vẹn qua 2 canh giờ về sau, Huyền Thanh toàn bộ người thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó từng đợt lốt bốp thanh âm cũng từ trong cơ thể của hắn truyền đến, ẩn ẩn có long ngâm tượng hống thanh âm truyền đến. Nguyên bản đệ thất trọng đại viên mãn, long tượng bàn ngược công, cũng trực tiếp thuận lợi bước vào đệ bát trọng, thân thể trực tiếp lại một lần nữa thuế biến một phen. Tầng thứ 8, cuối cùng là đột phá. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn a. Không thể không nói hôm nay chính là Huyền Thanh may mắn trực nhật, không đơn giản. Cửu Dương thần công, đột phá đến đệ lục trọng, với lại đánh bậy đánh bạ phía dưới, long tượng bàn ngược công, cũng tiến vào tầng thứ 8, song song đột phá đến tuyệt đỉnh cấp độ. Lúc này hắn cảm giác mình phất tay liền có ngàn cân lực đạo, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác cũng truyền khắp toàn thân. Đa tạ Huyền Minh Tử sư huynh. Huyền Thanh thu công về sau, nhìn thấy Huyền Minh Tử dáng vẻ đáy mắt cũng lóe lên một vòng cảm kích, mở miệng nói. Không sao, không có gì, đúng, Huyền Thanh, ngươi đột phá thành công. Huyền Minh Tử lắc đầu, sau đó có chút hiếu kỳ nói. Ân, vận khí không tệ, đột phá, bất quá lần này may mắn mà có Huyền Minh Tử sư huynh, không nghĩ tới cái này cự xà lại là thiên địa dị chủng, mật rắn bên trong lại có như thế mênh mông lực lượng. Huyền Thanh cũng trực tiếp mở miệng nói, không có gì, đây là ngươi tạo hóa của mình, loại này tạo hóa cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được, cũng chỉ có ngươi loại quái vật này mới được. Huyền Minh Tử lắc đầu nói ra, tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta trở về đi. Sau đó Huyền Thanh cũng trực tiếp mở miệng nói, lần này đi ra thời gian cũng không ngắn, hai người triển khai thân pháp, rất nhanh liền lại một lần nữa về tới môn phái bên trong. Chương 12, khiếp sợ trùng hư đạo trưởng. Xuống núi. Canh thứ 6. Huyền Thanh, có chuyện gì a? Tử Tiêu đại điện bên trong, trùng hư đạo trưởng nhìn lên trước mắt như công tử văn nhã Huyền Thanh, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng vui mừng biểu lộ. Tại trùng hư đạo trưởng trong lòng, có thể thu Huyền Thanh làm đồ đệ tuyệt đối là cả đời này nhất quyết định anh minh, muốn cho tới bây giờ phái võ đang khí tượng, trùng hư đạo trưởng càng là lão đại khoan khoái, đây hết thể có thể nói tất cả đều là trước mắt Huyền Thanh công lao. Làm phái võ đang trưởng giáo, làm vinh dự phái võ đang vẫn luôn là trùng hư đạo trưởng suốt đời tâm nguyện, hiện tại nhìn thấy phái võ đang cảnh tượng về sau, trùng hư đạo trưởng cảm giác, cho dù là mình cưới hạc đi Tây Phương cũng có thể chết mà nhắm mắt. Sư phụ, ta muốn xuống núi lịch lãm một phen. Huyền Thanh nhìn lên trước mắt càng phát ra tiên phong đạo cốt trùng hư đạo trưởng, trên mặt cung kính thần sắc không giảm, trực tiếp mở miệng nói. Cái này chính là trong lòng của hắn sớm đã có qua niệm đầu, chỉ là cho tới nay, trùng hư đạo trưởng đều lấy Huyền Thanh tu vi không đủ làm lý do cự tuyệt, dù sao tại trùng hư đạo trưởng trong mắt, Huyền Thanh thế nhưng là phái võ đang tương lai hy vọng, tuyệt đối không cho phép xuất hiện chút nào sơ suất. Mà lần này, tiến giai tuyệt đỉnh cảnh giới về sau, trong lòng của hắn ý nghĩ này cũng càng phát mãnh liệt. Lịch luyện A. Huyền Thanh, ngươi thật nghĩ kỹ. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, trùng hư đạo trưởng cũng không có như cùng dĩ vãng như vậy trực tiếp phản đối, mà là vô cùng bình tĩnh nhìn qua hắn. Đúng vậy, sư phụ, ta đã nghĩ kỹ, một mực đợi tại núi Võ Đăng cũng không phải là lâu dài con đường, với lại võ đạo chi lộ không có khả năng một đường đường bằng phẳng, nhà ấm bên trong đóa hoa là vĩnh viễn không có khả năng có tiền đồ. Ta tin tưởng ánh nắng đều ở mưa gió về sau, không trải qua mưa gió có thể nào gặp cầu vồng. Huyền Thanh gật gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc. Tốt một cái ánh nắng đều ở mưa gió về sau, không trải qua mưa gió có thể nào gặp cầu vồng. Đã như vậy, vi sư liền đáp ứng ngươi, bất quá trước đó, để vi sư mở mang kiến thức một chút người tu vi chân chính, lời như vậy vi sư mới có thể chân chính yên tâm. Trùng hư đạo trưởng mở miệng nói, tu vi chân chính. Nghe được trùng hư đạo trưởng lời nói về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng là một trận trộn dạ. Phải biết hắn một mực biểu hiện ra đều là nhất lưu sơ kỳ cảnh giới, với lại bằng vào liễm tức thuật, cũng là tự tin không ai có thể nhìn ra mánh khỏe. Tiểu tử thúi, cùng vi sư còn đùa nghịch lòng dạ hẹp hỏi, thật coi vi sư là kẻ ngu không thành, mặc dù nói không thể không nói tiểu tử ngươi thủ đoạn hoàn toàn chính xác tinh diệu, người bình thường thật đúng là không phát hiện được, chí ít tuyệt đỉnh cảnh giới bên trong không ai có thể phát hiện mánh khỏe, thế nhưng là ngươi cũng đừng quên, ngươi thế nhưng là tiên thiên đạo thể, thời gian 10 năm mới đến nhất lưu sơ kỳ cảnh giới. Ngươi cái này cũng khó tránh khỏi có chút bôi nhọ tiên tiên. Đạo thể. Huống chi, lão đạo ta lại không ngủ, chẳng lẽ còn nhìn không ra ngươi mỗi lần diễn võ thời điểm đối ngươi mấy vị sư huynh đổ nước không thành. Trùng hư đạo trưởng tức giận nói. Ngạch, khu khu khu, nguyên lai là dạng này. Nghe được trùng hư đạo trưởng lời nói về sau, Huyền Thanh lập tức cũng sửng sốt một chút, trên mặt cũng lộ ra một vòng giật mình biểu lộ, vừa rồi thời điểm hắn còn giật nảy mình, hắn còn cho là mình liễm tức thuật xảy ra vấn đề đâu, nguyên lai là dạng này. Mình tiên thiên đạo thể tình huống toàn bộ võ đang chỉ có trùng hư đạo trưởng cùng Huyền Minh tự biết, người còn lại chỉ biết là Huyền Thanh tư chất không tệ mà thôi, thậm chí, đối với người bình thường tới nói, Huyền Thanh tư chất đã 10 phần tuyệt đỉnh, thời gian 10 năm đạt tới nhất lưu cảnh giới, tại toàn bộ trong giang hồ chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Cho nên hắn mới một mực khống chế tại nhất lưu sơ kỳ, thế nhưng là hắn lại không để ý đến tiên thiên đạo thể kinh khủng, tăng thêm trùng hư đạo trưởng lão luyện. Vâng! Lúc này, Huyền Thanh cũng không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp triệt bỏ liễm tức thuật, trong nháy mắt, một cỗ thuộc về tuyệt đỉnh sơ kỳ khí tức cũng từ trên người hắn phát ra. Bởi vì tu luyện, Cửu Dương Thần Công, cùng Long Tượng Bàn Ngược Công, nguyên nhân, trên thân cũng mang theo một cỗ dương cương cùng khí tức bá đạo. Cái này, đây là tuyệt đỉnh cảnh giới. Ngươi, tiểu tử ngươi đột phá tuyệt đỉnh cảnh giới. Chuyện lúc nào? Trùng hư đạo trưởng lúc này cảm ứng được hắn khí tức trên thân về sau cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mặc dù nói hắn suy đoán Huyền Thanh tu vi không ngừng nhất lưu sơ kỳ, thế nhưng là hắn thấy, Huyền Thanh hẳn là cũng liền là nhất lưu trung kỳ hoặc là hậu kỳ, nhiều nhất nhất lưu đỉnh phong cảnh giới. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới Huyền Thanh vậy mà siêu việt nhất lưu, mà tiến vào tuyệt đỉnh cảnh giới. Nhất lưu cùng tuyệt đỉnh cái này tại toàn bộ trong giang hồ có thể nói là hai cái to lớn đường ranh giới, toàn bộ trên giang hồ, một chút giang hồ hảo thủ, có thể xông ra một chút tên tuổi trên cơ bản đều là nhất lưu cảnh giới tồn tại, cho nên, nhất lưu cảnh giới mặc dù nói trong giang hồ không nhiều, nhưng là ta cũng không ít. Nhưng là tuyệt đỉnh cảnh giới nhưng là khác rồi, một khi bước vào cảnh giới này thì tương đương với chân chính bước vào giang hồ tầng chót nhất tồn tại, cái này tu vi trong giang hồ đều là một phương cự phách tồn tại. Trên cơ bản chỉ có đại môn phái thế lực lớn bên trong mới có tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại, giống Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn đại bộ phận đều là trình độ này, thậm chí trong đó cá biệt mặt tuyệt đỉnh đều không có đạt tới, có thể tưởng tượng tuyệt đỉnh tu vi có khó khăn dường nào. Về phần tuyệt thế, tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, toàn bộ trong giang hồ tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, với lại tuyệt đại đa số đều là đã sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, bình thường đều là tị thế tiềm tu, trên cơ bản sẽ không xuất hiện trong giang hồ. Không hổ là tiên thiên đạo thể, quả nhiên kinh khủng. Lúc nào đột phá? Chúng hư đạo trưởng bình phục một cái tâm tình trong lòng về sau, mở miệng nói. Trước mấy ngày vừa mới đột phá. Huyền Thanh mở miệng nói. Thì ra là thế, rất tốt, đã ngươi đã có tuyệt đỉnh cảnh giới tu vi, vậy ta cũng liền không ngăn cả ngươi, bất quá nhớ lấy, phàm là nhất định phải chú ý cẩn thận, có đôi khi tu vi cũng không có nghĩa là hết thảy. Lòng ngươi hiểm ác, phàm là nhiều lưu tâm nhiều. Chúng hư đạo trưởng mở miệng nói. Ta đã biết sư phụ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Huyền Thanh cũng gật gật đầu nói. Thu thập một phen về sau, Huyền Thanh cùng mấy vị sư huynh tạm biệt về sau, lẻ loi một mình hạ núi Võ Đang. Đi chỗ nào tốt đâu? Hạ núi Võ Đang về sau, Huyền Thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt mê mang, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên đi về nơi đâu cảm giác. Chúng sinh 18 năm đến nay, Huyền Thanh cơ hồ không có xuống núi Võ Đang, ngoại trừ mấy lần tại dưới chân núi Võ Đang tiểu trấn mua sắm bên ngoài. Căn bản cũng không có rời đi Võ Đang. Đúng, nghe đồn Tương Dương thành bên ngoài Bồ Tư Khúc Xà chính là vô thượng bảo vật, Võ Đang khoảng cách Tương Dương ngược lại cũng không xa, có thể trước tiên đi nơi này đi nhìn một chút, cái này Bồ Tư Khúc Xà có phải hay không như là trong đồn đãi như vậy, không biết cùng trước đó phục dụng mật rắn so sánh ai mạnh ai yếu. Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói, Tương Dương ở vào núi Võ Đang Đông Nam, xuống núi con đường, Huyền Thanh liền mướn một chiếc xe ngựa, một đường lao vùng vụt, lúc chạm vào tối. Huyền Thanh cũng rốt cục tiến vào Tương Dương Thành. Chương 13, Bồ Tư Khúc Xà. Canh thứ 7. Huyền Thanh trùng sinh đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy cổ đại thành thị, cùng trong đồn đãi, toàn bộ Tương Dương bốn chu thành bị một vòng cao cao tường thành vây quanh, loại tình cảnh này cũng chỉ có tại cổ đại mới có thể nhìn thấy, về phần hậu thế, trừ một chút lưu lại hoặc là tu sửa một chút đoạn ngắn bên ngoài, căn bản là không cách nào nhìn thấy loại tình cảnh này. Tiến vào Tương Dương Thành về sau. Một loại cùng hậu thế hoàn toàn khác biệt thành thị không khí liền bao phủ Huyền Thanh chung quanh, mặc dù nói luận quy mô vẫn là xa hoa trình độ, Tương Dương kém xa hậu thế thành thị, nhưng là loại kia thuần phát nếp xưa màu sắc cổ xưa cũng tuyệt đối là hậu thế bên trong không có. Sắc trời đã tối, Huyền Thanh tìm một cái khách sạn ở lại. Sáng sớm hôm sau, Huyền Thanh liền xuất phát tiến về Tương Dương Nam Giao, theo trí nhớ của kiếp trước, Tương Dương thành bên ngoài Độc Cô Kiếm Mộ hẳn là Tương Dương Nam Bộ, chỉ là Tương Dương mặc dù nói không có hậu thế như vậy lớn. Nhưng là Nam Giao phương viên hơn 10 dặm, muốn tìm hiển nhiên tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng sự tình. Trên cái thế giới này biết được Độc Cô Kiếm Mộ vị trí cụ thể chỉ sợ chỉ có Phong Thanh Dương một người, phải biết Phong Thanh Dương, Độc Cô Cửu Kiếm, thế nhưng là từ Độc Cô Kiếm Mộ mà đến. Đối Độc Cô Kiếm Mộ bên trong, Độc Cô Cửu Kiếm, hắn hiển nhiên là đã không ôm hy vọng gì. Liên quan tới trong sách Độc Cô Cầu Bại Thiết Chí, bản mới tiếu ngạo bên trong, Đông Phương Bất Bại bị Độc Cô Cầu Bại cứu, để bảo đảm quyển sách trước sau chuyện xưa ăn khớp. Đem người này đổi thành Độc Cô họ Cao nhân tiền bối, cũng không phải là Độc Cô cầu bại, mọi người có thể coi như là Độc Cô cầu bại hậu nhân. Bởi vì hậu kỳ muốn nâng lên Độc Cô cầu bại, không muốn cùng tiếu ngạo Độc Cô cầu bại xung đột. Mọi người thiết nghĩ một hồi, Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong có ghi chép, Độc Cô cầu bại chính là Bắc Tống những năm cuối cao thủ, Dương Quá đi Độc Cô kiếm mộ thời điểm, Độc Cô cầu bại đã biến mất, Bắc Tống những năm cuối đến Nam Tống lại đến Nguyên Triều, sau đó đến bây giờ Minh Triều, trong đó khoảng cách mấy trăm năm. Cái này tại thế giới võ hiệp bên trong hiển nhiên là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, tại quyển sách kim hệ thế giới võ hiệp bên trong, lớn nhất thọ tinh chỉ có một cái kia chính là Trương Tam Phong. Cho nên lần này Huyền Thanh mục đích chủ yếu liền là Bồ Tư Khúc Xà, chỉ là hắn không rõ lắm, thời gian trải qua nhiều năm như vậy về sau, Bồ Tư Khúc Xà phải chăng còn tồn tại. Hy vọng đừng để ta thất vọng a. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói. Cái kia khí vận hệ thống bên trong ban bố trung cực nhiệm vụ như là đùa đòi mạng nhắc nhở lấy hắn. Bây giờ cách 20 năm kỳ hạn đã qua một nửa. hắn hiện tại tuyệt đỉnh sơ kỳ tu vi mặc dù nói đang tiếu ngạo bên trong đã coi như là một phương cao thủ, nhưng là muốn trở thành võ lâm minh chủ hiệu lệnh thiên hạ, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, không nói tiếu ngạo bên trong ẩn tàng bột phong thanh dương, đại bột đông phương bất bại, vẻn vẹn là tả lãnh thiền chi lưu hắn hiện tại liền không phải là đối thủ, hắn hiện tại cũng liền khó khăn lắm tương đương với tu luyện, kịch ta kiếm phổ, trước đó nhạc bất quần trình độ mà thôi. Trong nháy mắt 3 ngày liền đi qua, cái này 3 ngày, hắn vẫn luôn tại Tương Dương Nam Giao hoạt động, một đường tìm kiếm nghe ngóng, đi không sai biệt lắm mấy chục cái thôn xóm, nhưng điều hắn có chút thất vọng là, mình hỏi thăm người căn bản cũng không có gặp được hắn nói tới cái chủng loại kêu bổ tư khúc xà. Đến cùng ở nơi nào, thật chẳng lẽ cùng suy đoán bên trong như vậy đã tuyệt tích. Một chỗ trong rừng, một thân đạo bào màu xanh huyền thanh từ một cái sơn cốc bên trong đi ra, trong ánh mắt cũng lóe lên một vòng thất lạc biểu lộ. Thật sự là không cam tâm a. Chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy? Huyền Thanh trong lòng cũng không nhịn được âm thầm nghĩ nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng không cam lòng biểu lộ, mắt thấy lớn như thế một cái máy gian lận biến mất không thấy gì nữa, trong lòng của hắn tự nhiên là 10 phần không cam tâm. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, lại là 10 ngày trôi qua. Lệnh Huyền Thanh vô cùng phiền muộn cùng thất vọng là, 10 ngày này vẫn như cũ là không có chút nào bổ tư khúc xà tin tức. Được rồi, xem ra là thật đã tuyệt tích, đã như vậy, cái kia liền rời đi a. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ nói, sau đó trực tiếp thi triển thân pháp phân biệt một cái phương hướng về sau, hướng phía Tương Dương vị trí bay vút đi. Thu. Thu. Mắt thấy liền muốn rời khỏi sơn cốc thời điểm, đột nhiên ở phía xa, từng đợt cao vút chim kêu âm thanh truyền đến, nghe được thanh âm này về sau, Huyền Thanh cả người cũng là sức sở. Chim kêu. Chẳng lẽ là thần điêu? Không có khả năng, cái này đều đã qua mấy trăm năm sao, thần điêu chỉ sợ sớm đã qua đời, không phải là thần điêu hậu đại. Có khả năng. Huyền Thanh đại não thật nhanh vận chuyển, sau đó không có chần chờ chút nào, chạy như bay, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh tại trong rừng rậm không ngừng xuyên qua, sau một nén nhang, Huyền Thanh liền đi tới chim kêu truyền ra địa phương. Cái này, nơi đây lại còn có như thế một cái sơn cốc bí ẩn. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Nhìn lên trước mắt sơn cốc, Huyền Thanh cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì trước mắt sơn cốc thật sự là quá ẩn ấp. Cửa vào sơn cốc địa phương tràn ngập một tầng nhàn nhạt mê vụ, đại thụ che trời xanh um tươi tốt, sơ ý một chút liền sẽ bị lạc ở trong đó. Mà tại trong tầm mắt của hắn, chỉ gặp bên trong hư không một cái xuề hai cánh dài tới hơn 3m đại điêu ở trong hư không bồi hồi. Không phải thần điêu. Lúc này Huyền Thanh liền xác định trong lòng của hắn suy đoán, hắn nhưng là biết đến, nguyên tắc bên trong thần điêu nhưng mặc dù nói có hai cánh, nhưng lại không cách nào phi hành. Mà trước mắt đại điêu mặc dù nói hình thể 10 phần kinh khủng, nhưng lại có thể phi hành. Đó là... Bất quá rất nhanh hắn liền đem lực chú ý từ đại điêu trên thân rời, ánh mắt dừng lại ở đại điêu dưới vướt đồ vật. Bồ tư khúc xà, lại là bồ tư khúc xà. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Bên trong hư không, đại điêu dưới vướt, một đầu hơn 1m, toàn thân kim hoàng, đầu sinh sừng thịt đại xà thân thể vô lực rủ xuống. Đại xà này dáng vẻ thình lình cùng lần này hắn muốn tìm bồ tư khúc xà giống như lúc. Gặp được bồ tư khúc xà về sau. Nguyên vốn có chút đổi phế Huyền Thanh cả người thần sắc cũng chấn động mạnh một cái, đổi phế chi khí cũng là quét sạch sành sanh, trên mặt lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Xem ra bổ tư khúc xà hẳn là liền ở trong thung lũng này, sở dĩ không có bị phát hiện chỉ sợ là bởi vì quá ẩn nấp nguyên nhân. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, độc cô kiếm mộ bên ngoài rừng cây hiển nhiên đã sớm biến thành nguyên thủy rừng cây, lúc này mới khiến cho nơi này trở nên càng thêm ẩn nấp. Không biết lúc trước thời điểm Phong Thanh Dương là làm sao tìm tới nơi này. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính quang hoàn. Huyền Thanh trong lòng cũng không nhịn được oán thầm nói, sau đó cũng không chần chờ nữa, bắt đầu tìm kiếm lên bổ tư khúc xà tung tích. Hưu. Ngay tại Huyền Thanh vòng qua một cái rừng cây thời điểm, một đường kim sắc lưu quang từ phía sau bay vụt mà tới, hướng thẳng đến trên đùi của hắn đánh tới. Cho cười. Huyền Thanh thấy thế trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lộ ra nhưng đã đánh giá ra, trước mắt kim quang thình lình đúng là mình đau khổ tìm kiếm bổ tư khúc xà. Cái này bổ tư khúc xà tốc độ cực nhanh, hắn thấy, cho dù là nhất lưu cảnh giới võ giả chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản, giống như trong truyền thuyết hành tẩu như gió, cực kỳ cấp tốc. Bất quá Huyền Thanh đây chính là tuyệt đỉnh cảnh giới cao thủ, tăng thêm võ đang thê vân tùng cũng coi là một môn 10 phần cao minh kinh công, thân hình nhất chuyển liền thác thân đi qua, hai tay nhanh như tia chớp bắn ra, ngón tay trực tiếp điểm tại bổ tư khúc xà bảy tấc chỗ. Lúc này, chỉ gặp bổ tư khúc xà thân thể bỗng nhiên trì trệ. Sau đó buông mình mềm xuống dưới, đã không có âm thanh. Huyền Thanh thấy thế thuần thục móc ra bổ tư khúc xà mật rắn, chỉ gặp một viên nhỏ lớn chừng bằng móng tay toàn thân màu tím nhạt mật rắn xuất hiện ở trong tay của hắn. Không có chút nào do dự, Huyền Thanh trực tiếp đem mật rắn một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt một cỗ cường đại nội tức trực tiếp từ nơi đan điền dâng lên, sau đó đi khắp toàn thân. Hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình cựu dương chân khí trực tiếp tráng lớn hơn một vòng. Chương 14, 3 năm. Bồ Tư Khúc Xà Vương. Chương 08. Khá lắm, quả nhiên không hổ là Bồ Tư Khúc Xà, không hổ là tu luyện vô thượng máy gian lận. Cảm ứng một cái. Tình huống trong cơ thể về sau, Huyền Thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng sợ hãi thán phục thần sắc. Cái này một viên mật rắn trọn vẹn làm hắn cửu dương chân khí lớn mạnh suốt một vòng, đủ để thấp đủ cho bên trên hắn 10 ngày khổ tu, có thể nghĩ trong lòng có cỡ nào hưng phấn. Bất quá đồng dạng, Huyền Thanh cũng phát hiện, mình hấp thu cỗ này nội tức đồng thời, từng đạo nhỏ không thể thấy độc tố cũng trong cơ thể hắn trầm tích xuống tới, cũng may mình tu luyện, cửu dương thần công, hơi vận chuyển về sau, độc tố liền bị hóa giải. Nhưng là nếu là đổi lại võ giả bình thường, lúc bắt đầu có lẽ sẽ không bị phát giác, nhưng là hậu kỳ một khi bộc phát, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Cửu Dương thần công, quả nhiên không hổ là kim hệ thứ nhất nội công, hiệu quả quả nhiên cường đại. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, nếu như đã tìm được một đầu Bồ Tư Khúc Xà, hắn liền an tâm bắt đầu kiên nhẫn tìm tòi. 3 năm. Tại cái này vô danh trong sơn cốc, Huyền Thanh trọn vẹn chờ đợi thời gian 3 năm, ở giữa ngoại trừ ra ngoài mua sắm mấy lần đồ dùng hàng ngày, còn có cho phái võ đang đưa mấy phong bình an tin về sau, hắn tất cả thời gian đều đợi tại bên trong vùng thung lũng này. Trong lúc đó Huyền Thanh cũng tìm được Độc Cô Kiếm Mộ, như là dự liệu như vậy, Độc Cô Kiếm Mộ bên trong ngoại trừ Độc Cô Cầu Bại lưu lại chữ viết bên ngoài, đã không có vật khác, mặc dù nói trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũng là có chút thất lạc. Tại cái này thời gian 3 năm bên trong, hắn cơ hồ đi khắp cả cái sơn cốc, đi qua 3 năm không tiết chế bắt giết về sau, cả cái trong sơn cốc Bồ Tư Khúc Xà cũng cơ hồ muốn tuyệt tích, cái này thời gian 3 năm, hắn đã không nhớ rõ nuốt bao nhiêu mật rắn. Thời gian 3 năm, hắn bề ngoài ngược lại là không có phát sinh biến hóa quá lớn, vẫn như cũ là anh tuấn tiêu sái, dã. Bên ngoài sinh hoạt không có chút nào đối ra của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ là trắng non như ngọc, hoàn toàn không giống một cái tại dã. Bên ngoài sinh tồn 3 năm người. Bất quá thực lực cùng 3 năm trước đây so sánh, lại là lại một lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tính danh, Dương Huyền Thanh. Tuổi tác, 21. Thể chất, thiên thiên đạo thể. Tu vi, tuyệt đỉnh đỉnh phong. Thân phận, võ đang trưởng môn thân truyền đệ tử. Công pháp, cửu dương thần công, thiên cấp đỉnh tiêm, đệ lục trọng đại viên mãn. Long tượng bàn nhược công, thiên cấp, tầng thứ 8 đại viên mãn. Võ kỹ, thái cực quyền, tàn, chuẩn thiên cấp quyền pháp, đại thành, dung hội quán thông. Thái cực kiếm, tàn, chuẩn thiên cấp kiếm pháp, đại thành, dung hội quán thông. Võ đang miên trưởng, địa cấp trường pháp, đại thành, dung hội quán thông. Khinh công, thê vân tung, địa cấp khinh công. Lô hỏa thuần thanh, tiểu viên mãn. Trận pháp, chân vũ thất tiệt trận, chuẩn thiên cấp trận pháp, tiểu thành, đăng đường nhập thất. Bí thuật, liễm tức thuật, không có phẩm cấp, nhưng ẩn giấu tu vi, không cao tại người tu luyện hai cái đại cảnh giới không thể xem xét. Sinh hoạt kỹ năng, chủ nghệ tinh thông, đại sư. Trang bị, như ý càn khôn bảo, không có phẩm cấp. Thất tinh kiếm, thiên cấp binh khí. Khí vận điểm, 3254. Có thể dùng rút thưởng số lần, không. Thời gian 3 năm, Huyền Thanh tu vi từ tuyệt đỉnh sơ kỳ tăng lên tới tuyệt đỉnh đỉnh phong, có thể tưởng tượng tốc độ này kinh khủng đến cỡ nào, bởi vì Bồ Tư Khúc Xà mật rắn nguyên nhân, bất luận là Cửu Dương thần công, vẫn là Long Tượng bàn nhược công, muốn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách tầng tiếp theo chỉ có cách nhau một đường. Với lại trừ tu vi ra, võ kỹ hắn cũng không có rơi xuống, đặc biệt là Thái Cực quyền cùng Thái Cực kiếm, đây chính là trước mắt hắn thủ đoạn mạnh nhất, đều đã từ tiểu thành tăng lên tới cảnh giới đại thành. Về phần Thê Vân Tung, bởi vì Bồ Tư Khúc Xà tốc độ 10 phần nhanh, Huyền Thanh cơ hồ không giờ khắc nào không tại sử dụng Thê Vân Tung, như vậy, độ thuần thục tự nhiên là xoát xoát dâng lên, trực tiếp tiến vào tiểu viên mãn cảnh giới. Chân Vũ Thất Tiệt Trận bởi vì cần 7 cá nhân tài năng diễn luyện, cho nên cũng không hề biến hóa, về phần sau cùng trù nghệ tinh thông, như thế cùng hệ thống không có quá lớn quan hệ, mà là 3 năm này dã. Bên ngoài sinh tồn tăng thêm trước đó tại núi Võ Đang vô số lần thực tiễn về sau. Cuối cùng nước chảy thành sông. Tiến vào đại sư cấp. Duy nhất làm hắn có chút tiếc nuối là, cái này thời gian 3 năm, hệ thống cũng không có tuyên bố bất cứ nhiệm vụ nào, cho nên hắn khí vận điểm cũng be be có biến hóa chút nào, cũng không có đạt được bất luận cái gì rút thưởng cơ hội. Là thời điểm đi cái địa phương kia, phổ thông Bồ Tư Khúc Xà đã không có hiệu quả gì, nên đi giải quyết hắn, lấy tu vi của ta bây giờ tăng thêm thân pháp hẳn là đủ để kích giết ra hỏa kia. Lại một lần nữa nuốt một viên mật rắn về sau. Phát hiện nội lực tăng trưởng cơ hồ đã cực kỳ bé nhỏ về sau, Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tại trong sơn cốc này sinh sống dòng dã thời gian 3 năm, đối cả cái sơn cốc có thể nói là hết sức quen thuộc, cơ hồ đạp biến cả cái sơn cốc, ngoại trừ một chỗ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mình đó là tiến vào sơn cốc về sau năm thứ 2, đang đuổi bắt một đầu bồ tư khúc xà thời điểm tiến vào sơn cốc chỗ sâu nhất một cái bên hàn đàm, ở nơi đó hắn gặp một cái làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tồn tại. Một con cự xà, kim sắc cự xà, không, xác thực nói hẳn là một đầu mãng, so với hắn đã thấy bất luận cái gì rắn còn lớn hơn, cho dù là so võ đang con rắn kia đều lớn rồi không chỉ gấp đôi. Toàn thân kim hoàng, sắc, trừng đuôi thô, gần dài 10 mét, đầu sinh một đôi sừng thịt, rõ ràng là một đầu to lớn bồ tư khúc xà, hoặc là nói là bồ tư khúc xà vương. Một lần kia Huyền Thành đã trải qua mình xuyên qua đến nay lớn nhất một trận nguy cơ. Cái kia bổ tư khúc xà vương vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều xa không tầm thường bổ tư khúc xà có thể so sánh, một lần kia, hắn bị hành hạ, với lại bị ngược không hề có lực hoàn thủ. Nếu không có cuối cùng bằng vào, thê vân tung, thân pháp thoát đi, tăng thêm, cửu dương thần công, chữa thương cùng khôi phục bên ngoài, chỉ sợ sớm đã treo, lúc kia, hắn đã là tuyệt đỉnh trung kỳ tu vi. Cái chỗ kia cơ hồ trở thành tiếp xuống gần nửa năm qua Huyền Thanh cấm địa, cũng không phải là hắn không có tiền đồ. Mà là cái kia cự xà thật sự là quá kinh khủng, hắn nhưng không có bị ngược mới tốt. Cùng lúc đó, Huyền Thanh hiển nhiên cũng là bị đả kích, tiếp xuống nửa năm, hắn cũng bắt đầu càng thêm điên cuồng bắt rắn hành trình, nhất cổ tác khi đem tu vi của mình tăng lên tới tuyệt đỉnh hậu kỳ cảnh giới. Lần này Huyền Thanh chủ động tìm tới cự xà, muốn rửa sạch đục nhã, bất quá đáng tiếc là, lần này mặc dù nói không có giống lần trước như vậy bị đánh không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng là sử xuất tất cả vốn liếng hắn cũng nhiều nhất khó khăn lắm tự vệ. Sau đó một đoạn thời gian, hắn cơ hồ cách mỗi cái 3 năm ngày liền sẽ đi cùng cự xà đại chiến một trận, mặc dù nói vẫn như cũ là không có cách nào đánh giết đối phương, thế nhưng là đang không ngừng cùng cự xà quá trình chiến đấu bên trong, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng thời gian dần trôi qua bị ma luyện đi ra, từ bắt đầu khó khăn lắm tự vệ, đến phía sau lực lượng ngang nhau, rất đến cuối cùng, Huyền Thanh đã có thể áp chế cự xà, thế nhưng là khoảng cách chém giết đối phương vẫn như cũ, là có cách nhau một đường. Chương 15, đầu rắn. Đăng lâm tuyệt thế. 3.000 đại trương đưa lên. Rốt cục tại vài ngày trước, Huyền Thanh tu vi tăng lên tới tuyệt đỉnh đỉnh phong cảnh giới. Với lại cái này mấy ngày kế tiếp hắn phát hiện, bổ tư khúc xà mật rắn đối với hắn cơ hồ đã không có quá lớn hiệu quả. Cùng lúc bắt đầu so sánh, hiệu quả đơn giản trăm không còn một. Hiển nhiên thân thể của hắn đã đối bổ tư khúc xà sinh ra cường đại kháng tính. Thế là trong lòng của hắn liền động rời cốc suy nghĩ, bất quá trước lúc rời đi, tự nhiên muốn đi thật tốt bái phỏng một cái mình lao bằng hữu. Cũng tốt tới một cái kết thúc. Vô danh cốc chỗ sâu, một cái cự đại cạnh đầm nước một bên, một đầu gần dài 10 mét to lớn kim sắc cự xà chiếm cư ở nơi đó, xa xa một cỗ tanh hôi khí tức liền từ trên người hắn phát ra, phương viên ngàn mét bên trong, hoàn toàn không có nửa điểm động vật tồn tại, hiển nhiên đều 10 phần e ngại cự xà thân bên trên phát ra khí tức, tại trong sơn cốc này, trước mắt cự xà liền là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Cho dù là thỉnh thoảng đến đây kiếm ăn đại điêu cũng không dám nhẹ cướp kỳ phong mang. Có thể nghĩ cự xà kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá đúng lúc này, nguyên bản chiếm cứ cự xà đầu lâu mãnh liệt nâng lên, trên cổ lân phiến trong nháy mắt nổ tung, đáy mắt lộ ra một vòng trướng mắt hàn mang, màu đỏ tươi tim điên cuồng phun ra nuốt vào lấy, ánh mắt cũng nhìn phía xa xa rừng cây. Hưu. Sau một lát, một đạo thanh sắc gánh vác trường kiếm thân ảnh bay lượn mà tới. Ti. Nhìn thấy người tới trong nháy mắt, cự xà bỗng nhiên một thẻ lưỡi, sau đó thân thể to lớn bỗng nhiên hơi cong, túc hạ sinh phong. Như thiểm điện hướng phía đến trên thân thể người đánh tới. Tốt xuất sinh. Hôm nay đạo gia liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Người tới khẽ quát một tiếng, phía sau thất tinh trường kiếm hóa thành điểm điểm hàn mang, trực tiếp đón nhận kim sắc cự xà. Cái này thân ảnh màu xanh không phải người khác, chính là tìm đến cự xà suối quẻ Huyền Thanh. Đột phá tuyệt đỉnh đỉnh phong Huyền Thanh, thực lực so trước đó thời điểm cường đại mấy lần, võ đang khinh công, thê vân tung, dưới chân hắn càng là dùng phiêu nhiên như tiên, trong khoảnh khắc. Song phương liền trực tiếp chiến đấu đến cùng một chỗ. Huyền Thanh Thái Cực kiếm pháp dùng ra, đầy trời kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, không ngừng cùng cự xà thân thể đụng nhau, phát ra từng đợt sắt thép va chạm thanh âm. Cự xà chẳng những hình thể to lớn, với lại phong ngự 10 phần kinh khủng, cái kia một thân kim sắc lân phiến có thể so với kim thạch, bất quá trong tay hắn thế nhưng là thiên cực binh khí, mỗi một lần va chạm về sau, cự xà lân phiến lựa tạm đạm một điểm. Lúc này Huyền Thanh rõ ràng có thể cảm giác mình đối cự xà cường đại áp chế. Xa không phải trước đó tuyệt đỉnh hậu kỳ thời điểm có thể so sánh, trong lòng cũng là đại hỷ, trong tay công kích cũng càng phát lăng lệ, bên trong hư không kiếm ảnh cũng càng ngày càng mật, thời gian dần trôi qua vậy mà hóa thành một đạo nhàn nhạt thái cực màn sáng, 10 phần huyền bí. Đối diện cự xà hiển nhiên cũng cảm nhận được Huyền Thanh biến hóa, trong lúc nhất thời cũng càng ngày càng táo bạo, thân thể to lớn cũng điên cuồng vặn mẹo, cái đuôi lớn hóa roi điên cuồng quét tới. Trong khoảnh khắc, từng đạo kinh khủng lăng lệ âm bạo thanh truyền đến, Huyền Thanh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại kình lực phá không đánh tới. Đến hay lắm. Huyền Thanh thấy thế trên mặt không có chút nào kinh hoàng, dưới chân bộ pháp nhất chuyển, thân thể trong nháy mắt bay lên, ở trong hư không lại một lần nữa một mượn lực, toàn bộ người thân thể trực tiếp vi phạm với định luật vật lý, thân hình giảm 10%, hướng thẳng đến cự xà sau lưng bay vụt mà đến, sau một lát liền đi tới cự xà bên người. Chết cho ta. Huyền Thanh toàn thân khí thế phóng đại, trong tay thất tinh kiếm hàn quang đại thịnh, giờ khắc này, hắn toàn thân tinh khí thần trực tiếp tiêu thăng đến cực hạn, hướng thẳng đến cự xà bảy tấc chỗ chém tới. Ti. Cự xà hiển nhiên cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn, miệng bên trong cũng dài ti một tiếng, cái đuôi lớn cũng hung hăng hướng phía trên người hắn quét tới, hiển nhiên là muốn bức lui Huyền Thanh. Bất quá lúc này Huyền Thanh lại là không có chút nào ý lùi bước, trên mặt biểu lộ vô cùng kiên định, đối với cự xà đánh tới cái đuôi lớn cũng là làm như không thấy. Phốc phốc. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến, thất tinh trường kiếm trong nháy mắt đem cự xà thân thể xuyên thủng, cùng lúc đó, cự xà cái đuôi lớn cũng theo sát mà tới, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, toàn bộ người thân thể cũng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, một ngụm huyết dịch đỏ thắm trong nháy mắt phun ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cũng điên cuồng kích động, ngũ tạng lục phủ cũng như rời sông lấp biển. Kịch liệt quay cuồng lên. Cửu Dương thần công. Không có chậm trễ chút nào, Huyền Thanh trong nháy mắt vận chuyển, Cửu Dương thần công. Mênh mông Cửu Dương chân khí điên cuồng vận chuyển, thật nhanh bình phục trong cơ thể khí huyết sôi trào, vẹn vẹn một chu thiên về sau, hắn thương thế bên trong cơ thể liền khôi phục 7-8 phần. Ánh mắt cũng lập tức rơi xuống cự xà trên thân, chỉ gặp cự xà trên thân bảy tấc chỗ cắm một thanh trường kiếm, huyết dịch đỏ thắm chảy đầy đất, thân thể to lớn sủi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích, nghiêm nhưng đã không có sinh tức, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Giải quyết. Huyền Thanh thấy thế sắc mặt vui mừng, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới cự xà bên người. Rút ra cự xà trên người thất tinh trường kiếm, sau đó kiếm quang lóe lên, thuần thục lấy ra mật gián, nhìn qua trong lòng bàn tay mật gián, đáy mắt cũng lóe lên một vòng tinh quang. Không có chậm trễ chút nào, Huyền Thanh trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, miệng rộng mở ra, đem mật gián nuốt vào, bởi vì cái này mật gián căn bản là không có cách cất giữ thời gian quá dài, chỉ có trước tiên phục dụng hiệu quả mới tốt nhất. Vâng! Tại ăn vào mật gián trong nháy mắt, một cỗ so di vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm mênh mông nội tức cũng lập tức từ đáy lòng dâng lên, mang theo một cỗ mênh mông khí tức bá đạo tại thể nội điên cuồng tuôn ra động. Cùng lúc đó, trong chớp nhoáng này, trong cơ thể hắn khí huyết cũng giống như nấu mở nước sôi điên cuồng chuyển động. Trong khoảnh khắc, Huyền Thanh nguyên bản da thịt trắng non lúc này cũng biến thành chiều đỏ một mảnh, một cỗ kinh khủng hơi thở nóng bỏng cũng từ trên người hắn phát ra, hướng trên đỉnh đầu, từng đạo xương trắng cũng không ngừng dâng lên. Cửu nhãn thần công, cho ta chuyển. Long tượng bản nhược công, luyện cho ta. Trong nháy mắt, tại ý niệm của hắn không chế phía dưới, Cửu Dương thần công cùng Long tượng bản nhược công cơ hồ tại đồng thời vận chuyển lại, điên cuồng hấp thu luyện hóa thể bên trong cái này mênh mông nội tức và khí huyết, cả cái người khí tức trên thân cũng lập tức lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng báo tố thăng lên. Rất nhanh, cả người liền trực tiếp tiến nhập trạng thái nhập định. Màn đêm buông xuống, bên trong hư không, đấu chuyển tinh gì, một đêm thời gian thoáng qua tức thì. Đông phương bầu trời nổi lên ngân bạch sắc. Một đạo tia nắng ban mai rơi xuống Huyền Thanh trên thân, trong chớp nhoáng này, cả người hắn thân bên trên tán phát ra một cỗ nhạt màu vàng ánh sáng, giống như tiên thần hạ phàm Phật Đà hàng thế. Ông. Sau một khắc, Huyền Thanh trên thân khí tức trong lúc đó tăng vọt, khí thế trên người phảng phất xông phá một loại nào đó gông xiềng, trong khoảnh khắc tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, cả cá nhân trên người cũng truyền tới từng đợt lốp bốp thanh âm, thân thể vậy mà tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tăng trưởng. Toàn bộ quá trình kéo dài đến gần thời gian một nén nhang mới kết thúc. A. Cùng lúc đó, hét dài một tiếng âm thanh cũng từ Huyền Thanh miệng bên trong truyền ra, thanh âm như hồng trùng, giống như long âm, như hổ gầm, trong lúc nhất thời, trong nháy mắt truyền khắp cả cái sân cốc. Ha ha ha. Ngay sau đó chính là một tiếng vui sướng tiếng cười to, trọn vẹn qua mấy tức thời gian về sau, Huyền Thanh lúc này mới bình phục xuống tới, khí tức trên thân cũng lập tức tán đi. Quả nhiên không hổ là Bồ Tư Khúc Xà Vương, không nghĩ tới vậy mà nhất cử đem ta đưa lên tuyệt thế cảnh giới. Liền ngay cả ta Long tượng bản nhược công, cũng tiến giai. Huyền Thanh miệng bên trong than nhẹ nói. Không sai, hắn lúc này đã không còn là tuyệt đỉnh tu vi, mà là chính thức bước vào tuyệt thế cảnh giới, hai thập nhất tuổi cao thủ tuyệt thế, mặc dù không nói là bỏ tuyệt cổ kim, nhưng là chí ít tại đường kim trong chốn võ lâm chỉ sợ tuyệt đối duy nhất cái này một phần, cho dù là danh xưng đệ nhất thiên hạ Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại trên thiên phú đều phải kém hơn không ít. Ngoại trừ tu vi tiến giai bên ngoài, hắn còn phát hiện, lần này, Long tượng bàn ngược công, đột phá tầng thứ 9 về sau, chiều cao của chính mình vậy mà lại một lần nữa cất cao 5cm, không sai biệt lắm đạt đến 1m85 trình độ. Mặc dù nói cổ nhân thân cao phổ biến so người hiện đại cao, nhưng là 1m85 đây cũng là tương đối xuất chúng. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh đăng lâm tuyệt thế, phát động ẩn tàng ban thưởng, thu hoạch được khí vận điểm 1000, ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng rút thưởng? Đúng lúc này, một đạo tại huyền thanh trong thai 10 phần thanh âm dễ nghe truyền đến, mặc dù nói chính là cứng ngắc máy móc giọng nói tổng hợp, thế nhưng là lúc này nghe vào trong thai của hắn lại là 10 phần êm thai. Hắn không nghĩ tới mình lần này đột phá vậy mà phát động hệ thống ẩn tàng ban thưởng, đây tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Rút thưởng. Huyền thanh căn bản cũng không có chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn rút thưởng. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được bí thuật tham tra thuật. Đối mục tiêu phát động, nhưng đọc đến mục tiêu tin tức hoàn chỉnh trình độ cùng chủ ký sinh cùng song phương tu vi có quan hệ. A, vậy mà lại là một cái bí thuật. Ngược lại là một cái đỉnh thực dụng kỹ năng. Mặc dù nói không có rút đến thiên cấp bảo vật loại hình đồ vật, nhưng là lộ ra nhưng cái này tham tra thuật đối Huyền Thanh tới nói cũng 10 phần thực dụng. Thính danh, Dương Huyền Thanh. Tuổi tác, 21. Thể chất, thiên thiên đạo thể. Tu vi, tuyệt thế sơ kỳ. Thân phận, võ đang trưởng môn thân truyền đệ tử. Công pháp, Cửu Dương thần công, thiên cấp đỉnh tiêm, đệ thất trọng. Long tượng bàn nhược công, thiên cấp, tầng thứ 9. Võ kỹ, thái cực quyền, tàn, chuẩn thiên cấp quyền pháp, đại thành, dung hội quán thông. Thái cực kiếm, tàn, chuẩn thiên cấp kiếm pháp, đại thành, dung hội quán thông. Võ đang miên trưởng, địa cấp trường pháp, đại thành, dung hội quán thông. Khinh công, thê vân tung, địa cấp khinh công, lô hỏa thuần thanh, tiểu viên mãn. Trận pháp, chân vũ thất tiệt trận, chuẩn thiên cấp trận pháp, tiểu thành, đăng đường nhập thất. Bí thuật, liễm tức thuật, không có phẩm cấp, nhưng ẩn giấu tu vi, không cao tại người tu luyện hai cái đại cảnh giới không thể xem xét. Tham tra thuật, không có phẩm cấp, đối mục tiêu phát động, nhưng đọc đến mục tiêu tin tức hoàn chỉnh trình độ cùng chủ ký sinh cùng song phương tu vi có quan hệ. Sinh hoạt kỹ năng, chủ nghệ tinh thông, đại sư. Trang bị, như ý càn khôn bảo, không có phẩm cấp. Thất tinh kiếm, thiên cấp binh khí. Khí vận điểm, 4254. Có thể dùng rút thưởng số lần, không. Là thời điểm nên rời đi. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, đột phá tuyệt thế về sau, hắn cảm giác được, phổ thông bổ tư khúc xà mật rắn đã đối với hắn triệt để không có tác dụng, trừ phi có thể gặp lại như loại này bổ tư khúc xà vương loại cấp bậc này, bất quá hiển nhiên cái này căn bản liền rất không có khả năng, dù sao giống bổ tư khúc xà vương loại vật này cơ hồ đã coi là thiên địa dị chủng, có thể tìm tới một đầu cũng đã là thiên đại may mắn. Nhìn một cái to lớn thi thể về sau, hắn không để ý đến mà là trực tiếp quay người rời đi. Đối với bổ tư khúc xà nhục thân, Huyền Thanh không có chút nào hứng thú. Vừa lúc bắt đầu, hắn suy đoán giống bổ tư khúc xà loại bảo vật này chất thịt hẳn là 10 phần ngon, bất quá tại thử một lần về sau, hắn liền triệt để từ bỏ, cho dù là hắn đại sư cấp chủ nghệ tinh thông, làm ra cũng vẫn như cũ là không chịu nổi nuốt xuống, với lại không có chút nào năng lượng. Hiển nhiên nó một thân tinh hoa đều tại mật rắn bên trong. Chương 16, nội dung cốt truyện mở ra chửa cờ giờ. Về võ đang. Nay ngày thứ nhất càng. Có nghe nói không? Tháng trước phái Hành Sơn trưởng lão Lưu Chính Phong rộng phát thiếp mời, sau 3 tháng tại Hành Dương Lưu Phủ tiến hành chậu vàng rửa tay. Thật hay giả? Lưu Chính Phong muốn chậu vàng rửa tay. Cái này còn có giả, giang hồ đều đã truyền khắp. Tương Dương Thành bên trong một cái trong tửu lâu, một đám giang hồ khách đang ở nơi đó bàn luận viển vông. Lưu Chính Phong. Chậu vàng rửa tay. Nội dung cốt truyện muốn bắt đầu a. Chỉ là không biết cái này tiếu ngạo giang hồ là trong tiểu thuyết tiếu ngạo giang hồ vẫn là truyền hình điện ảnh bản bên trong tiếu ngạo giang hồ, nếu là truyền hình điện ảnh bản lời nói lại là cái nào một bản. Hoặc là nói là món thập cẩm. Lầu 2 gần cửa sổ địa phương, một cái toàn thân áo trắng, tóc dài ngang vai, mặt như ngọc nam tử miệng bên trong than nhẹ một tiếng, thình lình chính là đã rời đi Vô Danh Sơn Quốc Huyền Thanh. Tiếu ngạo thế giới, mặc kệ là cái nào một phiên bản, chậu vàng rửa tay đều là một cái trọng đầu hí, cũng là cái thứ nhất cao. Chiều. Bất quá hắn lúc này đã không còn là một bộ đạo sĩ cách ăn mặc, dù sao nói như vậy thật sự là có chút quá chói mắt, trên người như ý càn khôn bảo hóa thành một kiện trường sam màu trắng, tăng thêm cái kia yêu nghiệt dung nhan, nếu không phải phía sau một thanh thất tinh trường kiếm, tuyệt đối sẽ bị người xem như một cái quý công tử. Cho dù là như thế, vẫn như cũng là có không ít người chỉ coi Huyền Thanh trên người trường kiếm là vật phẩm trang sức. Đang nghe mấy người lời nói về sau, Huyền Thanh liền biết, hiển nhiên. Tiếu ngạo nội dung cốt truyện hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu. Bất quá Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay còn có thời gian 3 tháng cũng là không nội, như thế về trước một chuyến võ đàng, sau đó lại đi Hoa Sơn đi. Tiếu Ngạo ban đầu nội dung cốt truyện hẳn là từ Hoa Sơn bắt đầu, cũng nhìn một chút cái này Tiếu Ngạo khí vận chi tử. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, đứng dậy tính tiền về sau liền đi dịch trạm tìm được một ngựa hướng phía võ đàng phương hướng bay đi. Huyền Thanh rời đi võ đàng đã ròng rã thời gian 3 năm, trong lòng cũng có chút vội vàng, hắn đã triệt để dung nhập vào trong thế giới này, 18 năm sinh hoạt đã sớm đem nơi này khi thành nhà của hắn, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại gần hương tình e sợ cảm giác. Ra roi thúc ngựa phía dưới, hắn chỉ dùng non nửa ngày liền lại một lần nữa đi tới dưới chân núi võ đàng, đến dịch trạm giao phó ngựa về sau, một đường thi triển thân pháp, hướng phía võ đàng phương hướng bay vút đi. Tại Thê Vân Tung phía dưới, dốc đứng núi võ đàng có thể nói là như dẫm trên đất bằng, võ đàng khinh công tại phương diện tốc độ cũng không có cái gì đột xuất, nhưng là tại kéo lên một đạo lại là cực kỳ cường đại. Có đôi khi Huyền Thanh đang nghĩ, lúc trước Tam Phong tổ sư sáng tạo cái này Thê Vân Tung là không phải là vì thượng sơn thuận tiện. Chưa tới một khắc đồng hồ, Huyền Thanh liền đi tới môn phái bên ngoài. Đi qua hắn ở sau lưng trợ giúp về sau, hiện tại võ đang so trước đó thời điểm muốn phồn hoa không ít, nguyên bản phái võ đang bất quá là tại Tử Tiêu cung chung quanh, mèo con hai ba con, hiện tại phái võ đang lại là chiếm cứ nửa cái đỉnh núi, kiến trúc san sát, 10 phần phồn hoa. Người kia dừng bước. Đây là võ đang khu vực, người không có phận sự không được đi vào. Ngay tại Huyền Thanh chuẩn bị đi vào thời điểm, một nhóm 4 người từ bên trong đi ra, ngăn tại trước mặt hắn. Ân, các ngươi là mới tới. Nhìn thấy 4 người động tác về sau, Huyền Thanh cũng sửng sốt một chút, quan sát một chút mấy người bộ dáng về sau, phát hiện có chút lạ mắt, liền mở miệng nói, dù sao phái võ đang hiện tại quy mô phát triển rất nhanh, hàng năm đều sẽ có không ít người bái nhập võ đang, với lại cách mỗi thời gian 3 năm sẽ nâng làm một lần thu đồ đệ đại điển. Thất sư thúc, là ngươi. Ngươi trở về. Đúng lúc này, bên trong đi ra một người, chỉ thấy người này nhìn qua hơn 20 tuổi, hình dạng có chút phổ thông, bất quá hai đầu lông mày lại là mang theo một vòng kiên nghị. Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, đáy mắt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt sùng bái. Là Minh Tâm Sư chất A. Nhìn thấy người tới về sau, hắn cũng lập tức nhận ra thân phận của đối phương, rõ ràng là hắn đại sư huynh Huyền Nguyên Tử đệ tử Minh Tâm Tử. Bất quá nói đến cũng có chút quái dị, bởi vì Minh Tâm Tử niên kỷ so Huyền Thanh còn muốn đại 2 tuổi. Gặp qua Minh Tâm Sư huynh. Minh Tâm Sư huynh, ngài tốt. Minh Tâm Sư huynh, ngài đã tới. 4 người nhìn thấy Minh Tâm về sau, mặt bên trên lập tức cũng lộ ra một vòng cung kính cùng câu nệ biểu lộ, hiển nhiên Minh Tâm Tử tại võ đang trong tam đại đệ tử uy tín 10 phần không tệ. Ân, vị này chính là trưởng môn sư tổ thất đệ tử, Huyền Thanh Tử sư thúc. Sư thúc 3 năm trước đây xuống núi du lịch, các ngươi không biết cũng đúng là bình thường. Minh Tâm Tử mở miệng nói. Thất sư thúc. Nghe được Minh Tâm lời nói về sau, 4 người con mắt cũng đống nhiên sáng lên, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng đống nhiên bắn ra một đạo vô cùng vẻ mặt sùng bái. Phải biết tại phái võ đang bên trong, Huyền Thanh tên tuổi thế nhưng là 10 phần kinh khủng, 18 tuổi nhất lưu cao thủ, chính là cơ hồ tất cả võ đang đệ tử trẻ tuổi thần tượng. 4 người không nghĩ tới trước mắt công tử văn nhã người lại là trong truyền thuyết thất sư thúc, từng cái trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt kích động. 3 năm trước đây cũng đã là nhất lưu cao thủ, thật sự là khó có thể tưởng tượng hiện tại đến trình độ nào. Gặp qua thất sư thúc, 4 người liếc nhau, lúc này liền vội mở miệng nói. Ân, làm không tệ. Tiếp tục cố gắng. Huyền Thanh nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền bước vào môn phái bên trong. Minh Tâm, 3 năm này môn phái không có phát sinh đại sự gì a? Huyền Thanh mở miệng nói. Về thất sư thúc, môn phái hết thể bình thường, liền là sư phó bọn hắn còn có sư tổ thường xuyên nhắc lên sư thúc, hơi nhớ nhung sư thúc. Minh Tâm tử mở miệng nói. Ân, ta đã biết, tốt, Minh Tâm, chính ngươi đi làm việc trước đi, ta đi tiếp một cái sư phụ. Huyền Thanh trực tiếp mở miệng nói. Sau đó hướng thẳng đến Tử Tiêu cung phương hướng đi đến. Huyền Thanh, ngươi trở về. Nhìn thấy trước mắt như là công tử văn nhã Huyền Thanh về sau, chúng hư đạo trưởng trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Hắn đi lần này liền là 3 năm, chúng hư đạo trưởng trong lòng không lo lắng tuyệt đối là không thể nào, nếu không phải hắn thường cách một đoạn thời gian sẽ đưa lên một phong bình an tin, chỉ sợ chúng hư đạo trưởng cũng sớm đã ngồi không yên. Đệ tử Huyền Thanh, bái kiến sư phụ. Để sư phụ quan tâm. Huyền Thanh thấy thế tiến lên một bước. Hai đầu gối quỳ xuống đất mở miệng nói, đối với trùng hư đạo trưởng, trong lòng của hắn là hoàn toàn đem đối phương xem như thân nhân của mình trưởng bối đối đãi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt ba, ân, không sai, lại cao lớn. Xem ra những năm này ngươi qua cũng không tệ lắm. Trùng hư đạo trưởng liền vội vàng đem hắn đỡ lên, trên dưới quan sát một chút về sau, sau đó trên mặt hài lòng biểu lộ càng hơn. Tạ sư phụ. Huyền Thanh mở miệng nói. Đi, cùng vi sư về phía sau, để vi sư nhìn xem 3 năm này thành quả của ngươi. Lúc này trùng hư đạo trưởng lôi kéo Huyền Thanh hướng phía đại điện hậu phương hướng đi đến. Ngậy! Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên, bất quá cũng không có phản đối, đi theo trùng hư đạo trưởng đi tới Tử Tiêu cung đằng sau. Tử Tiêu cung hậu phương đồng dạng cũng là một cái diễn võ trường, bất quá nơi này quy mô muốn so quá cực lớn trận nhỏ không ít, bình thường thời điểm chính là trùng hư đạo trưởng diễn võ địa phương. Rất nhanh, hai người liền đi thẳng tới diễn võ trường trung ương. Trùng hư đạo trưởng tiện tay từ bên cạnh giá binh khí bên trên rút ra một thanh trường kiếm. Chương 17, sư đồ tranh tài. Huyền Thanh chim ưu. Canh thứ 2, 3200 đại trương. Tốt, Huyền Thanh, ra tay đi, để vi sư nhìn xem ngươi 3 năm này thu hoạch. Sau khi đứng vững, trùng hư đạo trưởng trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, triển khai thái cực kiếm thức mở đầu, mở miệng nói. Tham tra thuật. Mục tiêu, trùng hư đạo trưởng. Thân phận, phái võ đang trưởng môn. Tu vi, tuyệt đỉnh đỉnh phong. Huyền Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp phát động tham tra thuật, lập tức trùng hư đạo trưởng tin tức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tuyệt đỉnh đỉnh phong. Không có nghĩ tới sư phụ cũng đột phá. 3 năm trước đây trùng hư đạo trưởng vẫn chỉ là tuyệt đỉnh hậu kỳ. Không nghĩ tới 3 năm về sau lại cố gắng tiến lên một bước, tăng lên tới tuyệt đỉnh đỉnh phong, đây cũng là lệnh trong lòng của hắn vô cùng vui sướng. Đã như vậy, sư phụ, đệ tử kia đã tội. Tập trung ý chí về sau, Huyền Thanh trong tay thất tinh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thái cực kiếm trong nháy mắt triển khai, trường kiếm vạch một cái, kiếm quang điểm điểm, hướng thẳng đến trùng hư đạo trưởng trên thân bao phủ tới. Tới tốt lắm. Xem ra Huyền Thanh ngươi thái cực kiếm đã đến dung hội quán thông, đại thành, cảnh giới, rất tốt. Xem kiếm. Nhìn thấy Huyền Thanh động tác về sau, trùng hư đạo trưởng trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trường kiếm cũng là bỗng nhiên lắp một cái, trực tiếp đón nhận Huyền Thanh công kích. Hai người dùng đều là giống nhau thái cực kiếm, trong nháy mắt liền đi trên trăm chiêu. Lúc bắt đầu, Huyền Thanh còn cùng trùng hư đạo trưởng thế lực ngang nhau, bất qua sau đó, hắn phát hiện, mình bị trùng hư đạo trưởng dẫn tới kiếm thế của hắn bên trong, có một loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thực lực của hắn so trùng hư đạo trưởng yếu. Chủ yếu là hiện tại hắn đem tu vi của mình áp chế ở tuyệt đỉnh cảnh giới, với lại đơn thuần so kiếm, cũng không có sử dụng, long tượng bàn ngược công, lực lượng, như vậy, hắn tự nhiên là rơi xuống hạ phong. Hiện nhiên tại thái cực kiếm tạo nghệ bên trên so tiến dần thái cực kiếm mấy chục năm trùng hư đạo trưởng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Mà một bên khác, trùng hư đạo trưởng cũng là càng đánh càng chấn kinh, mặc dù nói hắn áp chế Huyền Thanh, nhưng là lúc này hắn cũng phát hiện một cái làm hắn vô cùng kinh hãi sự thật. Cái kia chính là Huyền Thanh tu vi vậy mà không chút nào thấp hơn hắn. Hắn có thể cảm giác được Huyền Thanh cùng mình so sánh, tu vi không hề yếu, kém chỉ là thái cực kiếm cảnh giới. Thậm chí hắn còn cảm giác mặc dù nói mình áp chế Huyền Thanh, nhưng là hắn luôn cảm thấy Huyền Thanh có vẻ hơi thành thạo điêu luyện, bởi vì mỗi lần tại thời khắc mấu chốt, hắn đều có thể xảo chi lại xảo biến nguy thành an. Chẳng lẽ nói, đống nhiên trùng hư đạo trưởng trong lòng cũng dâng lên một cái làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi suy nghĩ. Hảo tiểu tử, không cho phép lưu thủ. Để lão đạo ta mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi. Lúc này, trùng hư đạo trưởng cũng trực tiếp mở miệng nói. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hóa tinh, đầy trời ngân mang cũng hướng phía Huyền Thanh trên thân quét sạch mà đi, hiển nhiên là thật sự quyết tâm. Ngậy! Nghe được trùng hư đạo trưởng lời nói về sau, Huyền Thanh cũng sửng sốt một chút, bất quá lập tức không có coi chần chờ chút nào, thuộc về tuyệt thế cảnh giới khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra, kiếm mang phun một cái. Ba thước thất luyện phóng lên tận trời, trực tiếp đón nhận trùng hư đạo trưởng công kích. Keng, 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 giang giác. Theo liên tiếp tiếng va chạm truyền đến, ngay sau đó, chỉ gặp trùng hư đạo trưởng trường kiếm trong tay bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời mảnh vụn, tán rơi xuống trên mặt đất. Phải biết Huyền Thanh trong tay thế nhưng là thiên cấp bảo kiếm thất tinh kiếm, ở đâu là phổ thông thanh cương kiếm có thể thừa nhận được. Ha 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 ha. Tốt, tốt, tốt. Tuyệt thế. Thật là tuyệt thế. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Ta võ đang rốt cục lại có cao thủ tuyệt thế tọa chấn. Nhìn lấy kiếm trong tay trôi, trùng hư đạo trưởng chẳng những không có chút nào cô đơn, ngược lại vô cùng hưng phấn lên, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm vẻ mặt hưng phấn. Tại vừa rồi giao phong trong nháy mắt, trùng hư đạo trưởng liền cảm ứng được, Huyền Thanh khí tức trên thân hiển nhiên căn bản cũng không phải là tuyệt đỉnh cảnh giới có thể có được, đây chính là thực sự cao thủ tuyệt thế khí tức. Ngạch, sư phụ, ngài không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy trùng hư đạo trưởng phản ứng lớn như vậy về sau, Huyền Thanh mở miệng nói. Lão đạo sẽ có chuyện gì, không nghĩ tới à, 3 năm không thấy, tu vi của ngươi lại nhưng đã vượt qua vi sư, ngươi thật đúng là cho vi sư một niềm vui vô cùng to lớn à. Trùng hư đạo trưởng mở miệng nói. là đệ tử vận khí tương đối tốt thôi. Huyền Thanh mở miệng nói, hoàn toàn chính xác, nếu không phải bổ tư khúc xà, thời gian 3 năm hắn nhiều nhất có thể tăng lên tới tuyệt đỉnh hậu kỳ liền đã 10 phần không tệ. Tốt, Huyền Thanh, không cần khiêm tốn. Huống chi, vận khí có đôi khi cũng là thực lực một loại. Trung hư đạo trưởng thấy thế khoát khoát tay nói ra. Đúng, Huyền Thanh, ngươi lần này trở về là... Hiện tại ngươi đã là tuyệt thế tu vi, hẳn là muốn chuẩn bị bắt đầu đến sao? Đông nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, Trung hư đường đang lớn chấn động, ánh mắt cũng rơi vào Huyền Thanh trên thân mở miệng nói. Ân, không sai, thời cơ đã thành thục, là thời điểm bắt đầu. Huyền Thanh gật gật đầu nói, không biết hai người đang đánh cái gì bí hiểm. Huyền Thanh, thật không phải muốn làm như thế không thể a? Dù sao từ trình độ nào đó nói ta võ đang cũng coi là nguyên nhân thiếu lâm. Lời như vậy, Trung hư đạo trưởng có chút khó khăn mở miệng nói. Hắc, nguyên nhân thiếu lâm. Năm đó Tam Phong Tổ Sư mặc dù nói tại thiếu lâm đợi qua, nhưng là lập nên võ đang lại hoàn toàn là Tam Phong Tổ Sư mình tư chất ngút trời cố gắng kết quả, cùng thiếu lâm có quan hệ gì. Năm đó Tam Phong Tổ Sư bất quá là bận tâm một phần hương hỏa chi tình, nhưng từ Tam Phong Tổ Sư thành tiên về sau, thiếu lâm lúc nào chân chính để ý qua ta võ đang. Nếu không phải bận tâm Tam Phong Tổ Sư uy danh, chỉ sợ võ đang cũng sớm đã không tồn tại. Huyền Thanh cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Thiếu lâm, thiên hạ võ học chính tông, Thái Sơn bắt đầu, chính đạo khôi thủ. Hắc. Trong mắt của ta thiếu lâm mới là cái này giang hồ lớn nhất hắc thủ. Năm đó Hoa Sơn uy phong bậc nào, kết quả một bộ, Quỳ Hoa Bảo Điển, khiến Hoa Sơn một phân thành hai, càng là dẫn tới ma giáo ngấp nghé, kết quả cuối cùng biến thành Hoa Sơn hiện tại mèo con hai ba con, kéo dài hơi tàn. Huyền Thanh lại một lần nữa mở miệng nói. Không thể nói như thế. Năm đó thời điểm chính là Hoa Sơn cao thủ đi thiếu lâm trộm lấy bảo điện. Trung hư đạo trưởng mở miệng nói. Hắc, trộm lấy bảo điện. Quý Hoa Bảo Điện, lợi hại bực nào, thiếu lâm danh xưng thiên hạ võ học chính tông, cao thủ nhiều như mây, bản mới tiếu ngạo nói là tại phủ ruộng thiếu lâm, bất quá công tử thực tình cảm thấy rất không có khả năng, cho nên coi như hắn không tồn tại đi, liền là từ thiếu lâm. Cái này là công tử thiết lập. Không thích chơi phun. Vậy mà để hai người dễ dàng như vậy đánh cắp. Huống chi, vì cái gì đánh cắp chính là, Quỳ Hoa Bảo Điện, mà không phải, Dịch Cân Kinh. Thiếu lâm lại có thể lệnh hai người tới lui tự nhiên, cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá buồn cười. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Một bộ chia năm xẻ bảy, Quỳ Hoa Bảo Điện, quay đến giang hồ gió nổi mây phun, mà thiếu lâm lại là ổn thỏa điếu ngư đài, ngồi xem sóng gió nổi lên, quả nhiên là giỏi tính toán, hảo thủ đoạn, thật ác độc tay. Thiếu lâm nếu là thật sự dỗi trương chính nghĩa, vì sao Ngũ Nhạc kiếm phái vây công Hắc Mộc Nhai thời điểm không gặp tung tích của bọn hắn? Huyền Thanh trên mặt cười lạnh càng hơn. Vô luận là kiếp trước vẫn là một thế này, theo Huyền Thanh, thiếu lâm tự tồn tại tuyệt đối là toàn bộ giang hồ lớn nhất tấm màn đen, mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, cao cao tại thượng, thế nhưng là nhìn chung toàn bộ tiếu ngạo giang hồ, vì sao mà lên? Kịch ta kiếm phổ. Kịch ta kiếm phổ, từ đâu mà đến? Quỳ Hoa Bảo Điện. Quỳ Hoa Bảo Điện, từ đâu mà đến? Thiếu lâm tự. Không sai. Liền là thiếu lâm tự. Từ thiếu ngạo giang hồ nội dung cốt truyện bắt đầu, thiếu lâm tự liền chưa từng có chủ động tham dự qua chính ma đại chiến, ngồi xem Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo sống mái với nhau, cuối cùng nhìn Ngũ Nhạc kiếm phái không được, liền âm thầm đem lệnh hồ sung đẩy lên sân khấu. Hòa Sơn rách nát, Hàng Sơn rắn mất đầu, Tung Sơn chỉ còn trên danh nghĩa, Thái Sơn cùng Hành Sơn mèo còn hai ba con. Lệnh hồ sung là ai? Hào sảng, đầy nghĩa khí, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng là tuyệt đối không phải một cái rất tốt người lãnh đạo. Muốn nói tiếu ngạo thế giới bên trong nhất xứng chức người lãnh đạo, trừ Nhạc Bất Quần ra không còn có thể là ai khác, tâm trí, nhu lược đều là bên trên tuyển, chủ yếu nhất là đối với mình đủ hung ác. Tả Lanh Thiền cũng không tệ, tâm cơ thâm trầm, thế nhưng là hai người kia đều bị thiếu lâm tự tính toán thân tử hồn tiêu. Có năng lực trên cơ bản đều đã chết. Đây là cuối cùng Ngũ Nhạc kiếm phái vậy mà giao cho lệnh hồ sung trong tay, mặt ngoài, lệnh hồ sung chủ đạo tiếu ngạo phong vân. Thế nhưng là trên thực tế đây hết thảy đều là thiếu lâm ở sau lưng một tay thúc đẩy, mà thiếu lâm lại là ổn thỏa điếu ngư đài. Nhìn chung toàn bộ tiếu ngạo giang hồ, cuối cùng các đại môn phái tử thương hầu như không còn thời điểm, chỉ có thiếu lâm, ngoại trừ một cái Phương Sinh bên ngoài, cơ hồ không có chút nào tổn thất. Cái này, nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Trung hư đạo trưởng trên mặt cũng có chút giằng co. Sư phụ, chớ do dự, vì võ đang, không nên bị thiếu lâm giả nhân giả nghĩa lừa bịp. Hiện tại bọn hắn không có đối ta võ đang xuất thủ là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ ta võ đang thực lực, thế nhưng là một khi võ đang thực lực bại lộ lời nói, ta tin tưởng thiếu lâm tuyệt đối là sẽ không núp đích. Huyền Thanh mở miệng nói, mặc dù nói tiếu ngạo thế giới bên trong, thiếu lâm cũng không có ra tay với võ đang, thế nhưng là hắn cũng không cho rằng Thiếu Lâm có cái gì tốt tâm nhãn, chỉ là bọn hắn đối võ đang chọn lựa sách lược khác biệt thôi, đối với võ đang bọn hắn áp dụng nước gấm nấu con ít thủ đoạn, khắp nơi nâng giết. Có thể nghĩ một hồi, một khi Ngũ Nhạc kiếm phái Nhật Nguyệt thần giáo tan thành mây khói thời điểm, chỉ còn lại có một cái võ đang, đối Thiếu Lâm có thể nói là không có chút nào uy hiếp. Kiếp trước Tiếu Ngạo trong thế giới Thiếu Lâm sở dĩ không đúng võ đang xuất thủ còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là võ đang không người kế tục. Không sai, liền là không người kế tục, ngoại trừ một cái đỉnh lấy chính đạo ba đại cao thủ tên tuổi Trùng Hư đạo trưởng bên ngoài, võ đang căn bản cũng không có một cái đem ra được cao thủ. Tại Thiếu Lâm trong mắt, võ đang xuống dốc tự nhiên là đã không thể sửa đổi sự thật, cho nên bọn hắn vì bảo hộ chính mình cao đại thượng hình tượng, sẽ chỉ nhìn xem võ đang từ từ tàn lụi. Ai? Tốt à? Hy vọng hết thể đều như cùng ngươi nói tới như vậy a. Trùng Hư đạo trưởng cuối cùng thở dài một hơi về sau, gật gật đầu nói. Trên thực tế, làm một cái lao giang hồ, Trùng Hư đạo trưởng lại như thế nào nhìn không thấu. Chỉ là hắn một mực có chút không nguyện ý tin tưởng, hoặc là không nguyện ý tiếp nhận sự thật này thôi. Với lại nguyên bản tại Trùng Hư đạo trưởng xem ra, võ đang có Huyền Thanh như thế một cái tiên thiên đạo thể tuyệt thế thiên tài, chí ít trong tương lai trong vòng trăm năm võ đang không có chút nào thai hoàng ẩm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Huyền Thanh vậy mà dã tâm so với hắn còn lớn hơn, vậy mà muốn một nhà độc đại. Không sai, liền là một nhà độc đại, bởi vì có hệ thống ban bố trung cực nhiệm vụ, Huyền Thanh đang phát triển võ đang thời điểm cũng đã bắt đầu bố cục. Nếu là hắn muốn tranh đoạt võ lâm minh chủ, hắn tin tưởng một khi phái võ đang thực lực bạo lộ ra, Thiếu Lâm tuyệt đối sẽ cái thứ nhất nhảy ra phản đối, Thiếu Lâm tuyệt đối sẽ không hy vọng nhìn thấy võ đang lớn mạnh. Cho nên Huyền Thanh muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, lớn nhất chướng ngại vật không phải Ngũ Nhạc kiếm phái, cũng không phải Nhật Nguyệt thần giáo, mà là Thiếu Lâm tự. Chương 18, Ngọc Diện kiếm tiên. Canh 3. Sau đó tại phái võ đang chờ đợi 3 ngày sau đó, Huyền Thanh liền lại một lần nữa xuất phát, lần này mục đích của hắn rõ ràng là Hoa Sơn. Hắn lần này đi Hoa Sơn cũng không phải là đi tìm Vạn Năm Tử Trạch Phong Thanh Dương tỷ võ, đương nhiên, cũng không phải là Huyền Thanh sợ hãi, mà là còn không phải lúc, từ tiền thế Tiếu Ngạo nội dung cốt truyện đến xem, Phong Thanh Dương tuyệt đối là một tôn cao thủ tuyệt thế, một tay độc cô cửu kiếm càng là xuất thần nhập hóa. Nhưng là Huyền Thanh cũng không sợ đối phương, mà là mình dạng này đi lời nói khó tránh khỏi sẽ có chút quá đột ngột, nàng đồng dạng cũng là tuyệt thế tu vi, với lại tăng thêm, Long Tượng Bàn Nhược Công, mặc dù nói không chắc có thể chiến thắng đối phương, nhưng là Huyền Thanh tự tin mình tuyệt sẽ không bại. Cửu Dương Thần Công, Long Tượng Bàn Nhược Công, cái này chính là hắn ỷ trượng lớn nhất, Phong Thanh Dương bất quá chỉ có một cái, độc cô cửu kiếm, thôi, huống chi, hiện tại Phong Thanh Dương mặc dù nói cảnh giới kỳ cao, nhưng là dù sao không vào tiên thiên, tuổi tác đã cao, khí huyết tan tác, chỉ cần không có ưu thế áp đảo, Huyền Thanh tin tưởng lấy mình, Cửu Dương Thần Công, đặc tính, cười đến cuối cùng nhất định là mình. Hắn lần này đi Hoa Sơn chủ yếu là muốn gặp một chút cái này Tiếu Ngạo Thiên Khí Vận Chi Tử lệnh Hồ Sung. Mặt khác chủ yếu nhất một việc là muốn chứng thực một cái mình vị trí Tiếu Ngạo đến cùng là tiểu thuyết bản vẫn là truyền hình điện ảnh bản, nếu là truyền hình điện ảnh bản, đến cùng là cái nào một bản. Ở trong đó lớn nhất đặc thù tự nhiên là Đông Phương Bất Bại. Tốt ta, Huyền Thanh thừa nhận, mình là có chút cản rỡ. Bởi vì từ Trùng Hư đạo trưởng nơi đó hắn đã được đến rất nhiều dấu vết để lại, trong lòng cũng kém không nhiều đã có so đo. Bởi vì tại bên trong thế giới này Thiếu Lâm tự còn có một cái tên cái kia chính là Linh Thứ Tự. Giải thích một chút đi, quyển sách này Đông Phương cô nương khẳng định là muốn có. Cho nên là Đông Phương cô nương khẳng định là bản mới, nhưng là đối với bản mới bên trong Linh Thứ Tự thật sự là cảm giác quá khó chịu, cho nên ở chỗ này vẫn như cũ là viết thành Thiếu Lâm tự. Với lại đã lại gọi Linh Thứ Tự, lại gọi Thiếu Lâm tự, như vậy nói cách khác, trong quyển sách cũng không hoàn toàn là bản mới Tiếu Ngạo, thấy rõ ràng. Quyển sách viết không hoàn toàn là bản mới Tiếu Ngạo. Mặt khác, Đông Phương cô nương mặc dù nói là bản mới bên trong, nhưng là bản thân không phải nội dung cốt truyện đảng. Trừ một chút cần thiết địa phương sẽ cùng nguyên nội dung cốt truyện tương tự, còn lại địa phương sẽ không nghiêm ngặt dựa theo nội dung cốt truyện. Bởi vì trong mắt ta, nhân vật chính xuất hiện, nội dung cốt truyện khẳng định sẽ biến. Cho nên nội dung cốt truyện đảng cẩn thận khi đi vào. Với lại trong quyển sách có khả năng sẽ xen kẽ cái khác phiên bản một ít gì đó. Nhưng là, công tử có thể cam đoan chính là, quyển sách nhất định sẽ rất thoải mái. Không có ước tình tiết. Còn có phái võ đang, Thái Cực Quyền Kiếm Kinh, cùng Chân Vũ Kiếm đã thất truyền. Mà hết thể này đầu mâu chỉ hướng rõ ràng là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cho nên nhìn chung những tình tiết này, Huyền Thanh suy đoán, thế giới này hẳn là bản mới Tiếu Ngạo, ít nhất là lấy, bản mới Tiếu Ngạo làm chủ, thế giới. Thấy rõ, là vì chủ, không là hoàn toàn là bản mới. Không cần tin đồn thất thiệt liền đến phun. Tạ ơn. Mà cái chính là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn tu luyện, Thái Cực Quyền, cùng Thái Cực Kiếm, cũng không có sử dụng khí vận điểm thôi diễn, nếu là hắn muốn tăng lên, Thái Cực Quyền, cùng Thái Cực Kiếm, phẩm cấp lời nói hết sức đơn giản, chỉ cần 2000 điểm liền có thể đem cái này hai môn võ kỹ thôi diễn đến chân chính thiên cấp trình độ, mà lại là thiên cấp đỉnh tiêm. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, ngày sau mình hoàn toàn có thể từ Nhật Nguyệt Thần Giáo tay ở bên trong lấy được Thái Cực Quyền Kiếm Kinh, như thế có thể tiết kiệm một số lớn khí vận điểm, dù sao khí vận điểm thật sự là quá hiếm có, trong lòng của hắn còn một mực nhớ cái kia đại hoàn đan đâu. Bản mới Tiếu Ngạo mặc dù nói đã đem Tiếu Ngạo nội dung cốt truyện đổi hoàn toàn thay đổi, nhưng là hắn lực hấp dẫn tuyệt đối là không thể nghi ngờ, mà hết thể này nguyên nhân thình lình toàn đều là bởi vì Đông Phương cô nương tồn tại. Nếu quả như thật là bản mới làm chủ lời nói, như vậy Huyền Thanh quyết định, Đông Phương cô nương là mình. Kiếp trước kịch truyền hình bên trong Đông Phương cô nương tao ngộ thật sự là quá lệnh Huyền Thanh đau lòng. Từ võ đang xuất phát, Huyền Thanh một đường Bắc Sơn, lần này hắn ngược lại là không có gấp đi đường, mà là một đường thoải mái nhàn nhã. Từ khi đi vào cái thế giới này, trước 18 năm đều một mực đang phái võ đang bên trong, về sau 3 năm lại tại Tương Dương Nam Giao Vô Danh Quốc, hắn còn không có tốt đi dạo qua, cho nên dọc theo con đường này, du sơn ngoạn thủy, cũng là 10 phần hài lòng. Đương nhiên, dọc theo con đường này cũng không phải như vậy Thái Bình, dù sao nơi này là thế giới võ hiệp, nạn trộm cướp tự nhiên không ít, trên đường đi hắn cũng tao ngộ mấy cô muốn đánh cướp mình sơn tặc, bất quá không cần phải nói, những sơn tặc kia tự nhiên tất cả đều bị hắn đuổi. Với lại quá trình này hắn còn chiếm được một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, tại hắn tiêu diệt cỗ thứ nhất giặc cướp thời điểm, Huyền Thanh vậy mà đạt được hệ thống khí vận điểm ban thưởng, mặc dù nói rất ít, chỉ có mấy chục điểm, nhưng là đây cũng là làm hắn rất là hưng phấn. Chính là bởi vì như thế, phàm là trên đường đi tao ngộ đạo tặc, hắn đều không có nương tay chút nào, thậm chí về sau, hắn trên đường đi càng là nghe ngóng chung quanh thổ phỉ tin tức, mình một người một kiếm giết đến tận cửa đi. Đoạn đường này xuống tới, tiêu diệt sơn trại thổ phỉ đủ có vài chục cỗ, chính là bởi vì như thế, nguyên bản nhiều nhất 3 năm ngày hành trình, hắn trọn vẹn kéo hơn phân nửa tháng. Bất quá cái này hơn nửa tháng thu hoạch tự nhiên cũng là 10 phần không ít, chẳng những ma luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình, đi qua cái này mấy chục trận chém giết về sau, hắn đối cái này thế đạo cũng có một cái nhận thức sâu hơn. Loạn thế nhỏ yếu chính là tội. Đây là một cái sự thực máu me. Những này thổ phỉ cường đạo bình thường cướp bóc cũng góp nhặt không ít tài vật. Huyền Thanh cũng làm một lần cướp phú tế bẩn cử động, đương nhiên là cướp người khác giàu, tế mình bẩn, vẹn vẹn là ngân lượng liền đạt tới hơn 100 vạn lượng. Vàng cũng có mấy vạn hai, các loại châu đáo đồ cổ càng là nhiều vô số kể, tuyệt đối là một bút không nhỏ tài phú. Nếu là ở kiếp trước, đạt được to lớn như vậy một bút tài phú, Huyền Thanh sẽ vô cùng hưng phấn, nhưng là bây giờ, trong mắt hắn, tiền tài chính là vật ngoài thân, đủ là được, trọng yếu nhất vẫn là thực lực, lần này làm hắn đầy nhất ý thu hoạch rõ ràng là khí vận điểm. Lúc này trên người hắn góp nhặt khí vận điểm số cũng rốt cục đột phá 5.000 đại quan, đạt đến 5.496 điểm trình độ, khoảng cách 10.000 điểm đại hoàn đan đã xong thành một nửa. Với lại bởi vì hắn đoạn đường này cử động, trong võ lâm cũng đưa tới không nhỏ hành động, muốn mặc dù biết nói tháp tiêu diệt những này sơn phỉ đại đa số đều là một chút bất nhập lưu tồn tại, nhưng là trong đó cũng có mấy cô trong giang hồ uy danh hiển hách, thậm chí càng có độc bá nhất phương tồn tại, bây giờ lại bị người tiêu diệt, tự nhiên đưa tới không ít người chấn động. Không ít người cũng thông qua một chút dấu vết để lại tìm kiếm đến một chút tin tức, bởi vì Huyền Thanh toàn thân áo trắng, mặt như ngọc nguyên nhân, thời gian dần trôi qua ngọc diện kiếm tiên xưng hào cũng bị quan đến trên đầu của hắn, trên giang hồ trong lúc nhất thời danh tiếng không hai. Được xưng là trong giang hồ trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ. Đến Hoa Sơn khu vực về sau, Huyền Thanh liền thẳng đến dưới Hoa Sơn tiểu trấn phương hướng mà đi, rất nhanh, như mình đoán trước như vậy, hắn ở trong trấn nhỏ cũng phát hiện một cái tên là Tự Thủy Niên Hoa Thanh Lâu. Phát hiện cái này về sau, Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Đông Phương cô nương, người là ta. Huyền Thanh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chương 19, bắt đầu thấy lệnh hồ sung. Canh thứ nhất, thời gian không còn sớm, nên đi xem một chút. Nhìn xem Đông Phương cô nương đến cùng có ở đó hay không Tự Thủy Niên Hoa. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống, Huyền Thanh chậm rãi thu công về sau, đứng người lên, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, trong lòng âm thầm nghĩ nói. Mặc dù nói hắn suy đoán nội dung cốt truyện cũng nhanh muốn mở ra, thế nhưng là cụ thể là có một ngày, hiển nhiên hắn căn bản cũng không biết, với lại hắn lại lười nhác chạy tới Hoa Sơn nhìn lệnh hồ sung, chỉ có thể ở nơi này ôm cây đợi thỏ. Đại sư ca, ngươi mau đến xem, cái này tượng đất thật xinh đẹp a. Huyền Thanh còn chưa đi đến Tự Thủy Niên Hoa. Liền nghe đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một cái nhìn qua đại khái 18-19 tuổi một thân màu xanh lá nát váy hoa nữ tử chính đối sau lưng hai nam tử bên trong một cái mở miệng nói. chỉ gặp nữ tử quỳnh mũi tiểu khẩu mày liễu, mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng lại cho người ta một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác, nhìn qua nhí nha nhí nhảnh. Mà phía sau hắn bị gọi làm đại sư huynh nam tử hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt to, mặt hình vuông môi mỏng, một thân màu xám bó sát người trang phục, tóc tùy ý xóa, rất có vài phần lãng tử khí khái. Bất quá lúc này trên người hắn treo đầy to to nhỏ nhỏ một đống bao khỏa, đi trên đường lung la lung lay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lấy thiếu nữ trước mắt. Mà ở bên cạnh hắn thì là một cái vóc người nhỏ gầy, bất quá toàn thân lộ ra một cỗ linh khí thanh niên, đang tại hết nhìn đông tới nhìn tây, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng tò mò. Vận khí lại lốt như vậy. Nhìn thấy cái này ba nhân tổ về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, bởi vì cái này ba nhân tổ cực kỳ giống nội dung cốt truyện bên trong xuống núi thu mua lệnh hồ sung ba người. Tham tra thuật. Mục tiêu tính danh, lệnh hồ sung. Thân phận, Hòa Sơn đại đệ tử. Tu vi, nhị lưu đỉnh phong. Mục tiêu tính danh, Nhạc Linh San. Thân phận, Hoa Sơn trưởng môn chi nữ. Tu vi, nhị lưu trung kỳ. Mục tiêu tính danh, Lục Hầu Nhi. Thân phận, Hoa Sơn đệ tử. Tu vi, nhị lưu trung kỳ. Quả nhiên là bọn hắn. Thông qua dò xét chi thuật, Huyền Thanh lập tức cũng xác nhận ba người thân phận, thình lình đúng là mình muốn tìm lệnh hồ sung mấy người. Ken. Tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, kết bạn lệnh hồ sung, nhiệm vụ ban thưởng khí vận điểm 200. Có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ. Nghe được bất thình lình thanh âm về sau, Huyền Thanh cũng là sững sờ, lúc này nơi nào sẽ có chần chờ, trực tiếp lựa chọn xác định, đùa gì thế, đây chính là nhiệm vụ, mặc dù nói khí vận điểm ít điểm, nhưng là chân mũi cũng là thịt ta. Với lại nhiệm vụ này thật sự là quá đơn giản, lệnh hồ sung là ai? Đây chính là vô cùng tốt kết giao bằng hữu, liền nổi tiếng sâu dâm tặc điển bá quang lệnh hồ sung đều có thể cùng hắn nâng cốc ngôn hoan, huống chi là hắn. Muốn kết bạn lệnh hồ sung lời nói cơ hội thật sự là nhiều lắm. Bất quá Huyền Thanh cũng không có trực tiếp tiến lên chào hỏi, dù sao dạng này thật sự là quá đột ngột, liền xem như lệnh hồ sung cho dù tốt khách, như là như thế này trực tiếp đi lên, chỉ sợ lệnh hồ sung cũng sẽ tâm sinh điểm khả nghi. Quét mắt lệnh hồ sung ba người một chút về sau, Huyền Thanh liền hướng thẳng đến tự thủy niên hoa phương hướng đi đến, nếu như đã gặp ba nhân tổ, Huyền Thanh liền biết, nếu là thật sự chính là bản mới, Đông Vương cô nương khẳng định sẽ xuất hiện, cả người đáy mắt cũng lóe lên một vòng nồng đậm mong đợi biểu lộ. Huyền Thanh từ ba người bên người đi qua thời điểm, hiển nhiên cũng đưa tới ba người chú ý, dù sao lấy bộ dáng của hắn, muốn không làm cho sự chú ý của người khác cũng khó khăn, toàn thân áo trắng, mặt như ngọc, tuấn giật mà không mất dương cương, tiêu sái nhẹ nhàng, giống như trích tiên, loại khí chất này phóng nhãn trong đám người tuyệt đối là như là sáng chói minh châu, căn bản là che không được trên người quan mang. Tốt một cái công tử văn nhã ca, không nghĩ tới trên đời này lại còn có như thế khí chất người. Lệnh hồ sung nhịn không được thán phục một tiếng. Sau đó chậm rãi hướng phía Nhạc Linh San bên người đi đến. Rất đẹp trai a. Mà lúc này Nhạc Linh San, ánh mắt cũng là hơi có chút thất thần nhìn qua Huyền Thanh bóng lưng, trong lúc nhất thời liền trong tay tượng đất đều không để ý như vậy, trên mặt cũng lộ ra một vòng hoa si biểu lộ. Bất quá làm nàng có chút thất vọng là, Huyền Thanh vậy mà vẹn vẹn quét mắt nàng một chút về sau liền không còn phản ứng nàng, cái này lệnh trong nội tâm nàng hơi có chút không thoải mái, từ nhỏ đến lớn nàng thế nhưng là Hoa Sơn bên trong tiểu công chúa. Hoa Sơn tất cả mọi người lấy nàng làm trung tâm, lúc nào bị người như thế không nhìn qua. Nói thật, không đường lúc tiểu thuyết bản vẫn là kịch truyền hình bản, Huyền Thanh đối với Nhạc Linh San đều không có chút nào cảm bạo, có lẽ có người xem ra, Nhạc Linh San thiên chân vô tả, hồn nhiên ngây thơ, nhưng là ở trong mắt Huyền Thanh, Nhạc Linh San liền là một cái đứng núi này trông núi nọ, ngực đại vô não nữ nhân, có vẻ như ngực cũng không lớn, tóm lại liền là vô não. Nhìn thấy Lâm Bình Chi về sau, bị đối phương vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền đem từ nhỏ thanh mai trúc mã đại sư huynh quên hết đi, miệng bên trong còn chết không thừa nhận nói cùng Lâm Bình Chi là tỷ đệ chi tình. Tại lệnh hồ sung bị hoan uổng thời điểm, tất cả mọi người chỉ trích lệnh hồ sung là giết chết Lục Hầu Nhi hung thủ, Nhạc Linh San cũng không có kiên định ủng hộ lệnh hồ sung. Tóm lại tại Huyền Thanh trong lòng, Nhạc Linh San liền là một cái điển hình không phải là không phân thiện ác không phân biệt, đồng thời đứng núi này trông núi nọ, có mới núi cũ người. Khu khu khu, nhất gia chi ngôn. Nhất gia chi ngôn. Thuần túy nhất gia chi ngôn, mọi người đừng phun A. Không có cách, công tử liền là không thích nàng A. Bất quá mọi người cũng yên tâm. Nữ chính không phải ít, bất quá công tử nguyên tắc không phải là tinh phẩm không thu. Tiết tháo tiêu chuẩn. Toàn chỗ thu hết, gặp một cái thu một cái. Đó là ngựa giống. Chúng ta là hậu cung. Hậu cung chỉ lấy tinh phẩm. Không phải ngựa giống. Không phải ngựa giống. Không phải ngựa giống. Rất nhanh Huyền Thanh xe nhẹ đường quen đi tới tự thủy niên hoa trước cửa, lập tức đang tại chiêu phong dẫn điệp các cô nương ánh mắt tất cả đều rơi xuống trên người hắn, mặt mày ngậm xuân, trên mặt xuân ý rạng rỡ, rồi rít hướng phía bên cạnh hắn bay nhào tới. Vị công tử này thật tuấn a. Công tử tối nay liền để nô gia cùng ngươi đi, nô gia bao công tử hài lòng. Tới đi, công tử. Nhìn thấy mấy người bộ dáng về sau, Huyền Thanh lông mày cũng nhíu lại, mục tiêu của hắn thế nhưng là Đồng Phương cô nương, chỗ nào đối với mấy cái này dòng chi tục phân có thể dẫn lên hứng thú. Dưới chân có chút một sai, xảo diệu tránh đi mấy người, sau đó chậm rãi hướng phía bên trong đi đến, chỉ gặp này trong thời gian tiếng đàn trận trận, vui cười ồn ào, trang diện mười phần cháo loạn. Quét mắt một chút chung quanh về sau, liền tìm một cái không thế nào thu hút nơi hẻo lánh ngồi xuống, sau đó muốn chút thức ăn, một bầu rượu lẳng lặng nhâm nhi thưởng thức. Cả người động tác ưu nhã như ngọc, cùng hoàn cảnh chung quanh có thể nói là không hợp nhau. Liền phảng phất rơi vào ổ gà phượng hoàng. Trong lúc đó cũng không ít tự thủy niên hoa cô nương đi lên bày thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, bất quá đều bị hắn từng cái đuổi, đằng sau những cô nương kia thấy thế liền cũng thức thời không lại tới đã quấy rầy Huyền Thanh, hiển nhiên bọn hắn đều cũng đã nhìn ra, Huyền Thanh căn bản là trướng mắt bọn hắn những này dòng chi tục phấn. Hắn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, nhẹ mổ mấy ngụm rượu ngon, lặng chờ Đồng Phương cô nương đăng tràng. Không thể không nói, cổ đại rượu mặc dù nói không có như vậy cay độc, nhưng là so với hiện đại những cái kia các loại công nghiệp rượu cồn pha chế rượu rượu tới nói, nhiều một cố cam thuần, cùng từng tia thơm ngọt, mười phần xứng miệng, với lại sau khi uống xong cũng không có những cái được gọi là di chứng, hoàn toàn là thuần thiên nhiên màu xanh lá không ô nhiễm. Chương 20, kết bạn lệnh hồ. Tuyệt đại xinh đẹp. Đông Phương cô nương đăng tràng. Sau một lúc lâu về sau, Huyền Thanh liền phát hiện lén lén lút lút lệnh hồ xung hai nhân tổ trượt vào, nhưng không thấy Nhạc Linh San thân ảnh. Hiển nhiên là bị lệnh hồ sung hai người lắc lư lưu lại. Hai người sau khi đi vào hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ, chỉ trỏ, hai người đều là Hoa Sơn đệ tử, Hoa Sơn môn quy sông nghiêm, bọn hắn lúc nào gặp qua loại tràng diện này, hai người đều là điển hình gà tơ, hương phấn ở giữa cũng mang theo một cỗ có cắp. Sau đó hai người quét mắt một vòng mấy lúc sau, phát hiện chung quanh lại nhưng đã không có chỗ ngồi trống, lập tức trên mặt cũng lộ ra một vòng khó chịu biểu lộ, bất quá rất nhanh. Lục Hầu Nhi mắt sắc phát hiện trong góc Huyền Thanh, lôi kéo lệnh hồ sung quần áo, chỉ Huyền Thanh vị trí. Lệnh hồ sung thấy thế ánh mắt có chút chần chờ một chút, lập tức một lát liền khôi phục bình thường, sau đó hướng thẳng đến Huyền Thanh phương hướng chạy tới. Vị huynh đài này một người, không biết có thể tạo thuận lợi dựng cái bàn. Lệnh hồ sung tiến lên ôm quyền nói. Ngồi. Huyền Thanh lúc này đã không biết nên làm sao tới hình dung tâm tình của mình, thật sự là ngủ gật có người đưa cái gối, mình còn không có đi cùng lệnh hồ sung bắt chuyện. Đối phương vậy mà mình liền đưa tới cửa, hắn cảm giác mình hôm nay là không phải là bị nữ thần may mắn cứng hút, vận khí lại lốt như vậy, đương nhiên sẽ không có chút phản đối, trực tiếp chỉ bên cạnh hai cái vị trí. Đa tạ huynh đài. Hai người thấy thế lập tức đại hỉ, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng càng thêm gần gũi hơn khá nhiều. Lại đến hai bình rượu ngon, bên trên vài món thức ăn. Cho hai vị này huynh đài thêm vào. Huyền Thanh nhìn một cái bên cạnh người hầu về sau, thản nhiên nói. Được rồi. Công tử ngài chờ một lát. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, người hầu vội vàng ứng thanh. Huyền Thanh thế nhưng là biết, lệnh hồ sung mấy người đều là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, điển hình quỷ nghèo, vì mời lệnh hồ sung uống rượu, Lục Hầu Nhi thế nhưng là đem mình một năm tư. Tiền thuê nhà đều tích lũy xuống dưới, hắn thật cũng không muốn để bọn hắn tốn kém. Đối với lệnh hồ sung cùng Lục Hầu Nhi hai cái điều ti tới nói, hiện tại Huyền Thanh thế nhưng là chính cống thổ hảo. Bạc với hắn mà nói bất quá chỉ là một con số thôi. Đa tạ vị công tử này, tại hạ Hoa Sơn lệnh hồ sung. Vị này là sư đệ ta Lục Hầu Nhi, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Lệnh hồ sung nghe xong con mắt cũng là sáng lên, lúc này ôm quyền nói, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng càng thêm thân mật. Phải biết lệnh hồ sung đây chính là không rượu không vui, chỉ là đến một lần Hoa Sơn môn tụ sâm nghiêm, thứ hai xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, lần này chuẩn bị dùng Lục Hầu Nhi một năm góp nhạc tư. Tiền thuê nhà đến tiêu sái một phen. Vậy mà đụng phải tốt như vậy sự tình, đây chính là đem lệnh hồ sung sướng đến phát rồi, trong lòng đối Huyền Thanh hảo cảm đây chính là xoát xoát dâng lên a. Nguyên lai huynh đài lại là Hoa Sơn đại đệ tử lệnh hồ sung, kính đã lâu. Tại hạ Dương Huyền Thanh. Huyền Thanh thấy thế ôm quyền nói đến cái này lệnh hồ sung tại hiện trong giang hồ tên tuổi cũng không nhỏ, xem như thế hệ tuổi trẻ hậu khởi chi bối bên trong người nổi bật. Mặc dù nói lệnh hồ sung còn không có trong giang hồ hành tẩu, nhưng là bởi vì phái Hoa Sơn nguyên nhân. Tăng thêm có Nhạc Bất Quần như thế một cái sư phụ, tên tuổi nghiễm nhưng đã trong giang hồ truyền ra. Nguyên lai là Huyền Thanh huynh đệ. Hôm nay có hạnh Huyền Thanh huynh đệ để mắt, tại hạ thâm biểu vinh hạnh, đến, chúng ta cạn một chén. Lúc này người hầu đã đem rượu đưa lên, lệnh hồ sung lúc này cũng trực tiếp nâng chén mở miệng nói. Làm. Huyền Thanh cũng không già mồm, cùng lệnh Hồ Sung còn có Lục Hầu Nhi đụng phải một chén về sau, liền trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Thông khoái, không nghĩ tới Huyền Thanh huynh đệ cũng là người trong đồng đạo, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhìn thấy Huyền Thanh cái kia hào sảng dáng vẻ về sau, lệnh Hồ Sung nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt cũng càng ngày càng thuận mắt, liền kém một chút muốn thành anh em kết bái. Tại Huyền Thanh tận lực kết giao, tăng thêm hậu thế đi qua mạng lưới tin tức nổ lớn trải qua rửa tội tồn tại, bầu không khí cũng là càng ngày càng nhiệt liệt, trực tiếp trở thành không lời nói không nói hảo hữu. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ kết bạn lệnh Hồ Sung, nhiệm vụ ban thưởng khí vận điểm 200. Lúc này, hệ thống thanh âm cũng lập tức truyền đến, Huyền Thanh quét một vòng chi sau phát hiện mình 200 khí vận điểm cũng đã tới sổ. Trong lòng cũng là đại hỉ, nhiệm vụ này đơn giản thật sự là quá dễ dàng. Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện hệ thống nhiều đến mấy lần loại nhiệm vụ này, đến lúc đó mình cũng có thể mau sớm trao đổi tha thiết ước mơ thiếu lâm đại hoàn đan. Các vị, mọi người đều biết trên giang hồ cao thủ lợi hại nhất gọi là Đông Phương Bất Bại, mà chúng ta tự thủy niên hoa bên trong hôm nay cũng tới một vị Đông Phương Bất Bại. Đúng lúc này, mụ tú bà thanh âm cũng lập tức truyền đến, cùng lúc đó, đám người chỉ gặp màu đỏ rải lụa màu từ trên trời giáng xuống, bên trong hư không, một đạo lệ ảnh đạp không mà đến. Một bộ quần dài màu lam ở trong hư không nguyện chuyển nhảy múa, da thịt như tuyết, mắt phượng lông mày, mặt mày ngậm xuân, môi đỏ bối. Giang, nguyện chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn, cả người nhìn qua như đạp không mà đến cửu thiên tiên nữ. Đầy trời hoa, cánh ở tại quanh thân bay múa. Ti, thật đẹp a, thật sự là quá đẹp. Nhìn thấy một màn này về sau, toàn bộ trong đại sảnh xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, sau một khắc phảng phất lập tức bạo phát. Từng đôi cuộn cuộn nóng bỏng hai con ngươi từng tia nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống nữ tử, trong mắt tràn đầy vô tận lửa. Nóng, phảng phất muốn đem nữ tử hòa tan. Quả nhiên là tuyệt thế xinh đẹp. Nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống nữ tử, Huyền Thanh đáy mắt cũng lóe lên một vòng tinh quang, trong lòng cái kia một tia tiếng lòng phảng phất bị kích thích, như là trước kia thời điểm hắn là thụ kiếp trước ảnh hưởng lời nói, như vậy giờ khắc này, Huyền Thanh rõ ràng cảm giác được sự động lòng của chính mình. Nàng này nhất định là ta. Dù là cùng thiên hạ là địch, ta cũng muốn thể sống chết thủ hộ. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, giờ khắc này, Huyền Thanh thể, cho dù là dốc hết tất cả cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho ảnh trong mắt bi kịch tái hiện. Tham tra thuật. Mục tiêu tính danh, Đông Phương Bất Bại Đông Phương Bạch. Thân phận, Nhật Nguyệt Thần Giáo Giáo Chủ. Tu Vi, Tuyệt Thế Sơ Kỳ. Quả nhiên là nàng. Tại tham tra thuật phía dưới, Đông Phương cô nương tin tức cũng trong nháy mắt tất cả đều bạo lộ ra. Với lại như là trong dự liệu như vậy, Đông Phương cô nương tu vi thình lình cũng bước vào tuyệt thế cảnh giới. Lúc này Huyền Thanh liếc qua đồng dạng kinh vì thiên nhân lệnh Hồ Sung một chút. Xin lỗi rồi lệnh Hồ huynh đệ, đã ngươi không thể cho nàng mang đến hạnh phúc, vậy cũng chỉ có thể có lỗi với ngươi, ngươi vẫn là trở về ôm tiểu sư muội của ngươi a. Đông Phương cô nương liền giao cho ta. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, đồng thời cũng âm thầm thề tuyệt đối không có thể lại để bọn hắn có quá nhiều gặp nhau. Đông Phương cô nương sở dĩ hạ chàng như thế bi thảm, chủ yếu nhất là yêu người không nên yêu, cho nên lần này, Huyền Thanh quyết định vô luận như thế nào cũng không thể để Đông Phương cô nương đối lệnh Hồ Sung động tình. Như là nội dung cốt truyện bên trong như vậy, một cái thằng xui xẻo được tuyển chọn. Tại vô số đạo hâm mộ và ánh mắt ghen tị bên trong, Đông Phương cô nương cùng cái kia thằng xui xẻo đạp không mà đi. Chương 21, cùng Đông Phương cô nương lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Canh 3. Sau một lúc lâu về sau, như là trong dự liệu như vậy, hai đạo vô cùng phách lối thân ảnh cũng đi đến, tại Huyền Thanh tham tra thuật phía dưới, hai người thân phận cũng miêu tả sinh động. Thinh linh chính là Thanh Thành Tứ Tú bên trong Vu Nhân Hảo cùng La Nhân Kiệt hai người tu vi đều là nhị lưu hậu kỳ cảnh giới, cũng coi là không sai, bất quá cùng lệnh Hồ Sung so sánh vẫn là có chênh lệch không nhỏ, chớ nói chi là Huyền Thanh. Sau đó chính là hai người gây sự, cuối cùng Đông Phương cô nương khoan thai tới chậm. Lục Hầu Nhi, chúng ta đi. Nhìn thấy Vu Nhân Hảo cùng La Nhân Kiệt đi theo Đông Phương cô nương, lệnh Hồ Đại Hiệp tự nhiên là tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, trực tiếp cầm lên trường kiếm trong tay, mở miệng nói. Làm gì a, Đại Sư Ca? Đang tại Hồ An Biển nhét Lục Hầu Nhi có chút không hiểu nhìn qua lệnh Hồ Sung, trên mặt cũng có chút không quá tình nguyện. Đương nhiên là đi cứu người, Huyền Thanh huynh đệ, hôm nay mới quen đã thân, nhưng trong thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, hôm nay xin từ biệt, ngày sau Huyền Thanh huynh đệ có chuyện gì có thể tới Hoa Sơn tìm ta. Lệnh Hồ Sung lúc này cũng đối với Huyền Thanh ôm quyền nói. Không hoảng hốt. Lệnh Hồ huynh đệ đã cầm tại hạ làm huynh đệ, vậy tại hạ lại há có thể ngồi yên không lý đến. Bực này giang hồ bại hoại người người có thể chu diệt, tính ta một người a. Đùa gì thế, Huyền Thanh làm sao có thể để Lệnh Hồ Sung cùng Đông Phương cô nương đơn độc tiếp xúc, phải biết nhìn chung nội dung cốt truyện bên trong, chính là bởi vì lần này lệnh Hồ Sung xả thân cứu giúp mới khiến cho Đông Phương cô nương phương tâm tối động, loại chuyện này là kiên quyết không cho phép. Tốt, quả nhiên đủ huynh đệ. Đã như vậy, chúng ta đi. Lệnh Hồ Sung cười lớn một tiếng mở miệng nói. Huyền Thanh trên bàn ném đi một khối bạc vụn về sau, một nhóm ba người liền trực tiếp đi theo ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Huyền Thanh cũng thoáng nhìn cách đó không xa Nhạc Linh San, bất quá lệnh Hồ Sung cứu người xuất ruột, cũng không có chú ý, mà hắn tự nhiên cũng lười nhắc nhở. Một đoàn người rất nhanh liền đi theo Thanh Thành hai thú đi tới một cái hoang vắng trong ngõ hẻm. Tại Huyền Thanh không nhúng tay vào tình huống dưới, hết thảy đều như là nội dung cốt truyện như vậy. Tại Đông Phương cô nương muốn đối Thanh Thành hai thú hạ thủ thời điểm, lệnh Hồ Sung đứng dậy, sau đó liền một trận châm trọng, loại này nội dung cốt truyện bộ phận, công tử không muốn phục thuật lại, có đụng số lượng từ hiểm nghi, với lại mặc kệ là hiện tại vẫn là ngày sau VIP chương công tử đều tuyệt đối sẽ không lấy thuật lại nội dung cốt truyện đến đụng số lượng từ. Công tử muốn viết chính là mình nội dung cốt truyện, mà không phải dập khuôn truyền hình điện ảnh nội dung cốt truyện. Song phương một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. La Nhân Kiệt cùng Vu Nhân Hảo hai người tự nhiên không phải lệnh Hồ Sung cùng Lục Hầu Nhi đối thủ, rất nhanh liền bị đạp té xuống đất. Tại trẻ tuổi một đời bên trong, lệnh Hồ Sung công phu vẫn là mười phần không tệ. Đây là lệnh Hồ Sung không thích tu luyện bố trí, Huyền Thanh cũng không thể không cảm thán, nhân vật chính quang hoàn quả nhiên cường đại. Tốt ngươi cái lệnh Hồ Sung, đơn giản khinh người quá đáng. Cũng dám phá hư chuyện tốt của chúng ta mà. Đi chết đi cho ta. Đúng lúc này, ngã trên mặt đất Vu Nhân Hảo hướng trong ngực một đãi. Hai cái hạt châu màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, rõ ràng là phái Thanh Thành ám khí phích lịch tử. Chỉ gặp Vu Nhân Hảo dùng sức ném một cái hướng phía lệnh Hồ Sung hai người bên này bay vụt mà đến, tại hai người sau lưng thỉnh lình đứng đấy Đông Phương cô nương cùng Huyền Thanh. Không tốt, cô nương cẩn thận, Huyền Thanh huynh đệ cẩn thận. Lệnh Hồ Sung thấy thế biến sắc, lúc này nhắc nhở, sau đó liền quay người hướng phía Đông Phương cô nương bên người chạy đi, hiển nhiên là muốn bảo vệ Đông Phương cô nương. Bất quá Huyền Thanh làm sao có thể cho phép loại chuyện như vậy phát sinh, hắn nhưng là đã sớm đề phòng chiêu này, Thê Vân Tung trong nháy mắt triển khai, hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó trực tiếp ôm lấy Đông Phương cô nương trong nháy mắt xẹt qua mấy mét tránh đi đạo này công kích. Nhìn thấy một màn này về sau, lệnh Hồ Sung cũng là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới tốc độ của hắn vậy mà như thế nhanh chóng, trong lòng thầm than một tiếng, sau đó chân không chậm, trực tiếp tránh đi cái này một cỗ khí lãng. Không có chuyện gì chứ. Cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng không nhịn được rung động, mặc dù nói hắn là cao thủ tuyệt thế, nhưng là bất kể là kiếp trước vẫn là đương thời, vậy nhưng là tuyệt đối gà tơ, tiêu chuẩn điệu ti một viên, lúc nào khoảng cách gần như vậy cùng nữ thần tiếp xúc qua. Nhiều nhất cũng chính là một cái lý luận đại sư, dù sao đều là đi qua AV hỏa lực tẩy lễ. Đông Phương cô nương hiển nhiên trong lúc nhất thời cũng choáng, là cao quý Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, nàng lúc nào bị người thân cận như thế qua. Đông Phương cô nương phản ứng đầu tiên liền là vê lên tú hoa châm cho Huyền Thanh một cái, bất quá cảm nhận được Huyền Thanh cái kia không chứa mảy may tạp chất ánh mắt về sau, Đông Phương cô nương liền chần chờ một chút, sau đó lặng lẽ thu hồi tú hoa châm, có chút lắc đầu. Mặc dù nói Huyền Thanh cũng muốn nhiều ôm Đông Phương cô nương một hồi, nhưng là hắn cũng rõ ràng dục tốc bất đạt, thật làm phát bực Đông Phương cô nương, Đông Phương cô nương nhưng là thật sẽ cho hắn một châm, đến lúc đó lại muốn chinh phục Đông Phương cô nương lời nói cái kia chỉ sợ cũng không dễ dàng. Loại này thâm hụt tiền mà mua bán hắn hiển nhiên là tuyệt đối sẽ không làm. Trực tiếp buông lỏng tay ra. Tiếp xuống lại một lần nữa về tới nội dung cốt truyện, Nhạc đại tiểu thư ra sân, giả mạo Đông Phương cô nương thất bại bị vạch trần, sau đó Vu Nhân Hảo lại một lần nữa lấy ra phích lịch tử muốn tối coi như bọn họ, cuối cùng bị Đông Phương cô nương âm thầm cứu rút. Lệnh Hồ Sung đả thương Thanh Thành hai thú về sau, hai người nói nghiêm túc liền rời đi, mà Huyền Thanh cảm nhận được Đông Phương cô nương đã rời đi, liền cũng trực tiếp đứng dậy cáo tử. Ngoài trấn nhỏ trong rừng rậm, một bóng người xinh đẹp chậm rãi dạo bước, đúng lúc này bóng hình xinh đẹp thân hình dừng lại, môi son khẽ mở, ra đi. Ha ha, Đông Phương cô nương quả nhiên lợi hại. Một đạo tiếng ngâm khẽ truyền đến, trong rừng rậm, bạch ảnh lóe lên, một đạo công tử áo trắng đạp không mà đến, thình lình chính là Huyền Thanh. Võ đang Thê Vân Tung. Các hạ là phái võ đang truyền nhân. Tha thứ ta cô lậu quả văn, từ chưa từng nghe qua võ đang có các hạ bực này thanh niên tuấn kiệt. Đông Phương cô nương nhìn thấy Huyền Thanh hiện thân trong nháy mắt, con ngươi cũng hơi co lại. Trên đời này có thể bị Đông Phương cô nương tán dương người cũng không nhiều, có thể được đến Đông Phương cô nương tán dương, tại hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Huyền Thanh lạnh nhạt nói. Ân, ngươi biết thân phận của ta. Lúc này Đông Phương cô nương trong mắt trong lúc đó hiện lên một đạo lệ mang, thần sắc có chút bất thiện mở miệng nói. Trước đó mụ tú bà không phải đã nói rồi, Đông Phương cô nương thế nhưng là Đông Phương bất bại a. Huyền Thanh mở miệng nói. Bất quá khỏe miệng lại là mang theo một vòng chế nhạo. Hưu. 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 Không qua thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, nên đón hắn lại là đầy trời ngân mang, từng đạo lăng lệ tiếng xé gió cũng lập tức truyền đến, trực tiếp đem hắn quanh thân bao phủ. Chương 22, cân sức ngang tài. Tăng thêm. Huyền Thanh thấy thế hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, Đông Phương cô nương là bực nào ngạo kiều người, có loại phản ứng này hiển nhiên đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Ông. Phía sau thất tinh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trường kiếm lắc một cái, hóa thành đầy trời kiếm ảnh, một đạo kiếm mạc trực tiếp đem hắn quanh thân bao phủ, đem bay vụt mà đến tú hoa châm toàn bộ ngăn lại. Thái cực kiếm pháp. Nhìn thấy Huyền Thanh kiếm pháp về sau, Đông Phương giáo chủ sắc mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng, bất quá đồng dạng, trên người chiến ý cũng càng thêm báo tố thăng lên.